Chương 25, tránh ở dưới gầm giường run lẩy bẩy Vân Vi chương 25, tránh ở dưới gầm giường run lẩy bẩy Vân Vi Vân Hạo lòng nóng như lửa đốt. Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ thế đạo không yên ổn. Bọn hắn Thanh Thủy thôn lệ thuộc Đại Ngu Vương Triệu biên thủy chi địa, nghe nói biên giới một mực tại đánh trận, mặc dù chiến loạn còn không có lan đến gần tiểu sơn thôn, nhưng lưu dân nạn trộm cướp lại tại xung quanh có không ít. Hôm qua đi trên trấn thời điểm, hắn còn nghe được qua nói là Tinh Hà trấn mấy chục dặm bên ngoài một chút thôn xóm gặp nạn trộm cướp. Nghe được thời điểm, Vân Hạo xem thường, lúc ấy cũng không có mơ tưởng. Lúc này nhìn thấy trong thôn bốc lên khói đặc, hắn không tự chủ liền nghĩ đến có phải hay không thổ phỉ vào thôn. Biên thủy chi địa, nhất là tiểu sơn thôn căn bản liền không có cái gì quan sai để ý tới. Thế đạo loạn, có thổ phỉ cũng không kỳ quái. Vân Hạo cưỡi tại lão mã trên lưng, trong lòng một mực tại nhảy. Người khác hắn không xem bảo, lo lắng chính là tỷ tỷ Vân Vi. Thổ phỉ có thể không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Giờ phút này Thanh Thủy thôn, xé rách tiếng la khóc chập trùng không ngừng. Khắp nơi khói đặc cuồn cuộn. Đích thật là thổ phỉ vào thôn. Ngay tại đốt giết cướp ngược, một đám hơn 30 người thổ phỉ, đoạt lương thực, giết người, càng cướp người, cướp là nữ nhân. Hơn nữa, trực tiếp tại chỗ giết trở ngại nam nhân, đem nữ nhân theo trên mặt đất, được không pháp sự tình. Nhóm này thổ phỉ chính là tới từ ngoài trăm dặm Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Nói đến, vẫn là Lưu Vân Võ quán xài cờ ngọc phái đi Trương Lỗi chuyên môn đưa tin chiêu tới. Dẫn đầu thổ phỉ là Hắc Phong Sơn Tam đương gia, chạy nhanh Trần Hổ. Hôm qua thủ hạ một tên tâm phúc, nói là Tinh Hà trấn Lưu Vân Võ quán người tới, cáo chi Thanh Thủy thôn mấy chục gia đình có phú hộ, trong đó còn có cái gọi Vân Hạo tiểu tử, tại trên trấn bán hơn người tham gia dược liệu chờ một chút, được không ít bạc. Mà Thanh Thủy thôn nhân khẩu thiếu, cũng rời xa quan phủ, là cái lựa chọn tốt. Bọn hắn Hắc Phong Sơn phát triển sau, có mấy trăm người phải nuôi sống, đại hạn chi niên thiếu khuyết lương thực, Hắc Phong Sơn bốn phía có thể cướp đều bị cướp hết, chỉ có thể hướng càng xa địa phương quyết trương. Ba vị đương gia vốn là có mục đích Tinh Hà trấn rỗi ra đầu thủ. Vừa lúc thu đến tin tức này, đại đương gia liền để Trần Hổ mang theo ba mười mấy người tới Thanh Thủy thôn. Căn bản liền không có đụng phải phản kháng, bắt đầu đốt giết cướp đoạt. Trần Hổ trọng điểm tại Vân Hạo nhà. Giết mấy người sau, tự nhiên là biết Vân Hạo nhà vị trí, cưỡi ngựa đi tới Vân gia ngoài cửa lớn. Thân làm Hắc Phong Sơn Tam đương gia, hắn tự nhiên là có lớn cưỡi ngựa nữa. Còn có mấy tên tiểu đầu mục, mấy chục cái cưỡi ngựa thổ phỉ. Tinh Hà trấn Lưu Vân Võ quán người thế nhưng là nói, muốn để trọng điểm chiếu cố một cái tên là Vân Hạo tiểu tử. Trần Hổ mặc dù đoán được là Lưu Vân Võ quán muốn mượn đao giết người, nhưng không quan trọng. Với hắn mà nói, chỉ cần chuyến này có thu hoạch liền thành. Tam đương gia chính là nhà này. Một tên thổ phỉ chỉ vào đóng chặt Vân gia đại môn nói rằng. Trần Hổ xuống ngựa, vung tay lên nói, mọc ra mắt xuất khí a, còn không đập ra đại môn. Đúng đúng đúng. Mấy tên thủ hạ đập cửa. Vân Hạo nhà đại môn là mới khiến cho Vân đại quý phụ tử một lần nữa tu sửa, trong lúc nhất thời mấy cái thổ phỉ đều không có đá băng. Dâu quay nón Trần Hổ trừng mắt nói, mấy cái phế vật, bình thường để các ngươi luyện nhiều công, liền biết nhìn chằm chằm nữ nhân cái bụng, cút sang một bên. Mấy cái thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, thối lui đến một bên khác. Thở mạnh cũng không dám. Biết tất cả vị này tam đương gia tính cách táo bạo, càng là một cái giết người không chớp mắt người. Trần Hổ tại Hắc Phong Sơn có cái chạy nhanh ngoại hiệu, luyện võ công ngay tại một đôi trên đùi. Lấy tốc độ cùng lực lượng nghe tiếng, tiến lên một bước, đột nhiên một cước đá vào nặng nề trên cửa chính. Ầm ầm hai phiến đại môn lập tức chia năm xẻ bảy, rơi ầm ầm trong viện, vang lên cho bụi. Tam đương gia huy vũ, tam đương gia thối công đã đạt đến cảnh giới chi cao, coi là thật kinh khủng. Tam đương gia chạy nhanh thuộc về Hắc Phong Sơn người thứ nhất. Chó má, tam đương gia một đôi trên đùi công phu, tại toàn bộ Lương Châu cũng làm thuộc thứ nhất. Mấy cái thổ phỉ không ngừng vỗ mông ngựa. Trần Hổ không tự giác dương lên khỏe miệng nói, đi, đều mẹ nó đừng lính hót, đi vào tìm kiếm cho ta, đáng tiền tất cả đều tìm ra. Mấy cái thổ phỉ nghe vậy xông vào phòng. Mà lúc này, Vân Vi hai tay nắm chặt cái kéo nút ở dưới giường, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng từ thổ phỉ vào thôn sau liền nghe tới người trong thôn hô to nói thổ phỉ vào thôn. Liền tranh thủ Vân Hạo cho bạc mang lên, cầm lấy cái kéo nút ở gầm giường. Nghe phía bên ngoài đại môn bị bạo lực đục ra, ngay sau đó nhà chính cửa bị đẩy ra. Vân Vi co quắp tại gầm giường hai tay cầm cái kéo, cắn chặt hàm răng, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ phát ra động tĩnh. Thân thể con do toàn thân không ngừng đang run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nàng chưa thấy qua thổ phỉ, có thể cũng đã được nghe nói. Nghe trong thôn lão nhân nói, thổ phỉ đều việc gác bất tận, giết người như ngoé. Không chỉ có cướp đoạt đồ vật giết người, đối với nữ nhân càng là sẽ có lăng đục. Vân Vi đầy trong đầu đều là hung thần ác sát thổ phỉ nhìn thấy chính mình các loại tưởng tượng. Đồng thời, trong nội tâm nàng rất may mắn đệ đệ Vân Hạo đi Kê Minh Sơn đạo quán. Nàng đang cầu khẩn hy vọng Vân Hạo tuyệt đối không nên về thôn, tốt nhất chạy xa xa. Vân Vi trong lòng đều nghĩ kỹ, nếu là chính mình có thể tránh thoát đi thì cũng thôi đi, vạn nhất bị thổ phỉ tìm tới, nàng liền cho mình trong lòng đâm một cái kéo, tình nguyện tự sát, cũng tuyệt đối không cho thổ phỉ trà đạp chính mình. Giờ phút này Trần Hổ đi vào nhà chính, nhìn thấy chính là mới tinh đồ dùng trong nhà. Âm thầm nói thầm, nhà này người quả nhiên có tiền. Để cho thủ hạ người bắt đầu lục tung. Trong lúc nhất thời đều là đinh linh cạch lang thanh âm. Trần Hổ thì là chắp tay sau lưng, đẩy ra Vân Vi cửa gian phòng. Tránh ở dưới gầm giường Vân Vi nghe được tiếng bước chân, vô ý thức thân thể lại lần nữa về sau rụt rụt, kỳ thật nàng đã co lại tới tận cùng bên trong nhất góc tường. Tránh cũng không thể tránh. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện, tiến đến thổ phỉ không muốn phát hiện chính mình. Trần Hổ sau khi đi vào, đánh giá gian phòng này. Có cố nhàn nhạt thanh hương hương vị. Hắn hít sâu một hơi, hít hà trong không khí hương vị. Một mặt si mê vẻ mặt. Loại này nhàn nhạt thanh hương hắn quá quen thuộc. Là thuộc về thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Từ khi làm thổ phỉ đến nay, đã có mấy trăm tên thiếu nữ gặp độc thủ của hắn. Hắc Phong Sơn ba vị đương gia bên trong, duy chỉ có hắn Trần Hổ thích nữ sắc. Hơn nữa tuyệt đẹp xử nữ thiếu nữ, phàm là không phải tấm thân xử nữ, dáng dấp lại xinh đẹp, hắn cũng không hứng thú. Đi vào gian phòng này, không nhìn thấy có người tồn tại. Có thể Trần Hổ là ai? Là thổ phỉ, là duyệt nữ vô số lao thổ phỉ, càng là kinh nghiệm giang hồ phong phú người. Từ tiến vào Vân gia cửa chính, đến bây giờ mặc dù không có nhìn thấy người tồn tại, càng không có nhìn thấy Lưu Vân Võ quán người nói cái kia gọi Vân Hạo thiếu niên. Nhưng lúc này, Trần Hổ cơ hồ có thể xác định có người trốn đi. Đồng thời ngay tại gian phòng này, trên mặt có ý cười, đứng tại chỗ nhắm mắt lại, thân làm nhất lưu đỉnh phong vũ phu, đối cảnh vật chung quanh cảm giác độ vô cùng nhạy cảm. Cẩn thận lắng nghe, sau một khắc mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra một cái xấu xa mỉm cười. Trong hai con ngươi có không hiểu hứng vấn. Hắn nghe được tiếng hít thở, liền ở dưới gầm giường. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một thiếu nữ. Đi vào bên giường, Trần Hổ dừng lại. Giờ phút này tránh ở dưới gầm giường Vân Vi, thấy được một đôi chân to, một quả tim nhảy tới cổ rồi. Chương 26, cắn nát lỗ tai chương 26, cắn nát lỗ tai dưới giường Vân Vi thân thể không đứng ở run rẩy, đều nghe được tiếng tim mình đập. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đôi chân to. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chính mình không bị phát hiện. Một lát sau, cặp kia chân đi ra. Vân Vi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng suy nghĩ cuối cùng tránh không khỏi. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên một cái mang theo cười tà dâu quai nón xuất hiện ở trong tầm mắt. A Vân Vi dọa ra tiếng. Trần Hổ hèn mọn cười xấu xa nói, "Tiểu mỹ nhân tìm tới ngươi." Vân Vi đầu trống rỗng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Toàn thân đều căng thẳng lên. Một giây sau, xoạt giường gỗ bị Trần Hổ một thanh xốc lên. A Vân Vi như chim sợ cành cong. Trần Hổ tựa như là một đầu nhìn thấy con mồi sói đói. Vân Vi nhìn thấy Trần Hổ một mặt dâm đãng hèn mọn dáng vẻ, một trái tim chìm đến đáy cốc. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Hai tay giơ cái kéo, Vân Vi răng đều đang run rẩy. "Tiểu mỹ nhân đừng sợ, nhường hổ gia hảo hảo thương yêu yêu ngươi." Trần Hổ một mặt cười tà. Vân Vi đã sợ choáng váng, trơ mắt nhìn xem Trần Hổ tới gần. Lúc này Vân Hạo dùng ngựa phi nước đại vào thôn, quả nhiên phát hiện trong thôn tiến thổ phỉ. Đụng phải hai cái cửa thôn cánh gác, đi lên ngăn cản hắn. Vân Hạo lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đến tỉ tỉ Vân Vi, đối hai cái ngăn trở thổ phỉ, đối diện đi lên chính là hai đao. Đốn tuổi đao tối hôm qua mài vô cùng sắc bén. Hai cái thổ phỉ cũng chỉ là hạng người tầm thường, chỗ nào chống đỡ được Vân Hạo, tất cả đều đầu dọn nhà. Dưới hung lão mã dường như cảm nhận được Vân Hạo cháy bỏng tâm tình, vung ra bốn vó bao táp. Cũng không có bởi vì đụng phải thổ phỉ mà chấn kinh, lão mã cảm xúc vô cùng ổn định, rất có linh tính. Những nơi đi qua, nghe được nhiều chỗ vang lên kêu thảm cùng nữ nhân tiếng khóc, cùng từng tiếng không kiêng nể gì cả của thiếu. Khắp nơi đều đang đánh nện cướp bỏ. Càng là như thế, Vân Hạo nội tâm càng là lo nghĩ. Hắn không để ý tới những thôn dân khác, thẳng đến trong nhà mà đi. Tới cửa chính sau, thứ trên lưng ngựa nhảy lên nhảy xuống. Khi thấy chia năm xẻ bảy đại môn tản mát tại sân nhỏ thời điểm, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gấp đuổi chấm đuổi vẫn là đến chậm. Rất rõ ràng thổ phỉ đã đến nhà. Trong tay xách theo đốn tuổi đao, Vân Hạo xông vào trong viện. Lúc này mấy cái thổ phỉ cũng phát hiện Vân Hạo, mỗi một cái đều là sương sờ. Ánh mắt đều hội tụ đến Vân Hạo trên thân. Lúc đầu, bọn hắn đều hội tụ tại nhà chính một bên cửa phòng ngủ, tất cả đều bệnh thai đang nghe động tĩnh bên trong. Tam đương gia Trần Hổ ở dưới gầm giường tìm tới một cái tiểu mỹ nhân, lúc này đang muốn trình diễn một trận cho hay. Mấy tên thổ phỉ đều là một mặt hèn mọn ý cười, bọn họ cũng đều biết Tam đương gia hảo thiếu nữ. Không nghĩ tới, gã thiếu niên này tay cầm đốn tuổi đao liền xông vào sân nhỏ. Người khác nhìn thấy bọn hắn những này thổ phỉ, đều là có xa trốn bao xa. Tiểu tử này ngược lại tốt, chủ động tiến vào bọn hắn ánh mắt. Một cái nhìn 15-16 tuổi thiếu niên mà thôi, cứ việc trong tay cầm lấy đốn tuổi đao, nhưng ở bọn hắn những này thổ phỉ trong mắt thật đúng là không có coi ra gì. Có thể đi theo Tam đương gia Trần Hổ người bên cạnh, mỗi một cái đều là luyện võ qua vũ phu, càng là từng thấy máu ác mà. Giết người đối bọn hắn tới nói như uống nước lạnh, hoàn toàn không có đem Vân Hạo để ở trong lòng. Trong đó một cái niên kỷ hơi lớn một chút thổ phỉ, đối một tên mắt tam rất nói, "Mã Lục, ngươi đi đem tiểu tử kia chặn, đừng để hắn quấy rầy chúng ta nghe kỹ hí, càng không thể nhường hắn quấy rầy Tam đương gia nhã hứng." Muốn chặn người, tự nhiên là Vân Hạo. Gọi Mã Lục mắt tam giác thổ phỉ, trong tay xách theo trường đao, liếm liếm bờ môi, lộ ra khát máu ánh mắt nói, "Hắc hắc, Ma Ca yên tâm, các ngươi nghe các người, một cái danh con mà thôi, vừa vặn hôm nay ta còn không có giết người tế đao." Trong khi nói chuyện Mã Lục đi ra nhà chính, đón Vân Hạo đi đến. Năm cái khác thổ phỉ tiếp tục tựa ở người gác cổng bên trên nghe động tĩnh bên trong, căn bản liền không nghĩ tới Mã Lục sẽ không thu thập được một thiếu niên. "Hắc, tiểu tử kiếp sau ném cái tốt thai a." Mã Lục đột nhiên bước chân tăng tốc, trường đao trong tay, đối với Vân Hạo vùng nào. Mà Vân Hạo tại sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy được 6 tên thổ phỉ tất cả đều tại nhà chính tỉ tỉ cửa phòng ngủ bên trên, nghe lén lấy gì gì đó bộ dáng. Hắn không ngốc, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, phòng của tỉ tỉ có người. "Như vậy tỉ tỉ?" Vừa nghĩ đến đây, Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt đỏ đấu. Hắn không dám hướng xuống suy nghĩ, toàn thân đều là run lên, siết chặt mấy phần đốn tuổi đao. Tỉ hắn đều to một tiếng, lại phát hiện cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được thanh âm nào. Đúng lúc này, gọi là Mã Lục mắt tam giác chém tới một đao. Vân Hạo nội tâm đã đến cuồng bạo trạng thái. Thế này, trong tay đốn tuổi đao giơ lên, bạo giống một tiếng, chết. Ầm, a hai người giao phong, một đao lấp loé. Vân Hạo thân hình vượt qua Mã Lục, Mã Lục trường đao cắt thành hai mảnh. Hét thảm một tiếng, lại là cả người bị chặn ngang chặt đứt, không có chết, vẫn tại trên mặt đất kêu rên. A a a. Vân Hạo không để ý đến, một bước bước vào nhà chính bên trong. Cho tới giờ khắc này, trốn ở nhà chính tỉ tỉ cửa phòng nghe lén bên trong động tĩnh năm tên thổ phỉ đều bị Mã Lục kêu thảm bừng tỉnh. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng mà nên đón bọn hắn chính là Vân Hạo đốn tuổi đao. Trong cơn giận dữ Vân Hạo, ánh mắt đỏ bừng một mảnh, toàn thân khí lưu phun trào, truyền đến đốn tuổi trên đao. Lấy hắn bây giờ lực lượng, đối đầu những này bình thường vũ phu, chính là một đao xong việc. Phốc phốc, a ngươi giết tiểu tử này. Phốc phốc phốc. A a. Vân Hạo tốc độ rất nhanh, vô ý thức liền dùng tới Long Tượng Quyền Phổ bên trong thân pháp. Vừa vặn là tối hôm qua học được chiêu thứ hai Long Dược Vân Dọn. Trong lúc nhất thời, giết còn lại 5 tên thổ phỉ một trở tay không kịp. Rất nhanh nhà chính bên trong nhiều 5 bộ thi thể. Cũng chính là lúc này, Vân Hạo nghe được thiên phòng bên trong, tỉ tỉ hoảng sợ tiếng kêu to. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân buông xuống cái kéo, cũng đừng làm bị thương chính ngươi." "Ngươi, đừng tới đây, a a. Ngươi cái tiểu tiện nhân muốn chết." Một tiếng thô kệch gầm thét. "Đụng." A nha một câu cuối cùng là tỉ tỉ thanh âm. Gian phòng bên trong một tiếng phanh tiếng vang, Vân Hạo nghe được tỉ tỉ không có thanh âm. Vừa giết hết 5 cái thổ phỉ, Vân Hạo xách theo đốn tuổi đao, một cước đạp ra cửa phòng. Một giây sau nhìn thấy, tỷ tỷ nằm trong vũng máu, sinh tử không biết. Một tên dâu quay nón trung nhân nhân, một cái tay che lấy máu chảy lốt hai, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nhìn thấy Vân Hạo xuất hiện, tỷ Vân Hạo nhìn thấy trong vũng máu tỷ tỷ Vân Bi, rốt cuộc khống chế không nổi, phát ra một tiếng hò hét. Toàn thân như cái sàng đồng dạng không bị khống chế run rẩy lên. Hai con ngươi huyết hồng, nước mắt không tự chủ được rơi đi xuống. Chân hổ ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, nghĩ đến Lưu Vân Võ quán truyền lại tin tức, liền xác định thiếu niên này chính là Vân Hạo. Lắc lắc vết máu trên tay, một mặt âm tàn nói, xem ra tiểu tử ngươi chính là cái này tiểu tiện nhân đệ đệ Vân Hạo, ha ha, vừa vặn đưa các ngươi tỷ đệ cùng lên đường. Thật đặc biệt nương suối quẩy, không có ngươi ăn vào trong miệng, liền bị tiểu tiện nhân cắn nát lỗ tai, không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Vân Hạo đứng tại cửa ra vào, ánh mắt gắt gao tập trung vào Trần Hổ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cái này thổ phỉ chém thành muôn mảnh. Chương 27, nói muốn chém thành muôn mảnh chương 27, nói muốn chém thành muôn mảnh thời gian trở lại Trần Hổ phát hiện Vân Vi thời điểm. Trần Hổ nhìn thấy hai tay nắm chặt cái kéo, dọa sợ Vân Vi sau, đống cảm giác có ý tứ. Nàng này xem xét chính là cái cương liệt tử, không phải sẽ không chuẩn bị một thanh cái kéo. Càng là như thế, Trần Hổ liền càng thích. Hắn không thích loại kia không nhúc nhích con rối, càng ưa thích có phản kháng nữ tử. Nhìn thấy Vân Vi trong tay có cái kéo, không chỉ có không để ý, còn trong lòng vui vẻ, cười ha ha lấy tới gần Vân Vi. Bị hoảng sợ Vân Vi, bị Trần Hổ cười to bừng tỉnh, rốt cục hoàn hồn, giơ cái kéo, trên mặt tái nhợt lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi đừng tới đây, nếu không ta đâm chết ngươi." Trần Hổ nghe xong, dưới chân không nhúc nhích chút nào, cười thầm, "Tiểu mỹ nhân nhanh đâm, ngươi nhanh đâm chết ta, ha ha ha." Không kiêng nể gì cả cười to, tăng thêm Trần Hổ mặt mũi tràn đầy râu quai nón, rơi vào Vân Vi trong mắt chính là một trương ác ma khủng bố mặt. Nàng biết mình một cái nhược nữ tử, căn bản không phải trước mắt cái này cường tráng cao lớn thổ phỉ đối thủ. Nghĩ đến muốn bị thổ phỉ giày xéo, Vân Vi tâm chết như cho. Lập tức ánh mắt kiên định lên. Ta đâm bất tử thổ phỉ, nhưng ta có thể đâm chết chính mình. Tuyệt đối sẽ không nhường thổ phỉ điểm ô chính mình. Nghĩ tới đây, Vân Vi giơ lên cái kéo, liền mạnh mẽ hướng phía lồng ngực của mình đâm xuống. Nhưng mà một giây sau, chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ tay nhói nhói. Lại là hoảng sợ phát hiện, cổ tay của nàng bị thổ phỉ gắt gao bắt lấy, cái kéo rơi vào trên mặt đất. Trần Hổ cười thầm, tiểu mỹ nhân, còn không có nhường hổ gia hảo hảo thương yêu yêu ngươi, sao có thể tự sát đâu? Hắc hắc, chờ hổ gia yêu thương ngươi sau, liền cùng hổ gia đi Hắc Phong Sơn, làm hổ gia ta áp trại phu nhân, cam đoan để ngươi hưởng thanh phúc, hiện tại thật tốt hầu hạ hổ gia à? Ha ha ha, Vân Vi nắm trong tay lấy cái kéo muốn tự sát, Trần Hổ sớm đã có dự phán. Thân làm nhất lưu đỉnh phong vũ phu, làm sao có thể nhường một cái nhược nữ tử ở trước mặt mình tự sát đâu? Một chút liền đánh rất Vân Vi cây kéo trong tay, bắt lấy cổ tay của nàng. Sau khi nói xong, đột nhiên Vân Vi bắt lại, liền bắt đầu động thủ động cước. Vân Vi kịch liệt phản kháng, ở đâu là Trần Hổ cái này nhất lưu vũ phu đối thủ? Như là gà con đồng dạng, tại Trần Hổ trong tay hoàn toàn không có sức phản kháng. Một hồi phản kháng về sau, Vân Vi biết căn bản không có cách đối phó Trần Hổ. Quyết định chắc chắn, tùy ý Trần Hổ đem chính mình rút ngắn thân thể. Nhưng sau một khắc, Vân Vi nhắm ngay cơ hội, để mắt tới Trần Hổ lỗ tai, không chút do dự một ngụm liền cắn đi lên. Trần Hổ vạn vạn không nghĩ tới, Vân Vi sẽ cắn lỗ tai hắn. Một hồi toàn tâm đau đớn, phát ra một tiếng hét thảm, liên tục đập, có thể Vân Vi chính là không hé miệng. Dưới tình thế cấp bách, Trần Hổ đối với Vân Vi chính là thuốc tủi cho một cái. Cuối cùng là buông lòng ra, bất quá lỗ tai trái có hơn phân nửa bị Vân Vi cắn xuống đến. Mà Vân Vi lại há có thể chịu đựng lấy Trần Hổ nén giận một khuỷu tay, thân thể một chút bay ra ngoài, đầu mạnh mẽ đụng vào trên tường. Lập tức thân thể sủi lơ trên mặt đất, trên đầu có máu tươi rỉ ra, không rõ sống chết. Đối với Vân Vi tới nói, mục đích của nàng đã đến. Chỉ cần Trần Hổ không thể làm bận chính mình, cho dù là chết, cũng không quan trọng. Bị đụng vào trên tường một khắc, nàng ngược lại lộ ra thoải mái mỉm cười, chỉ là tại hoàn toàn mất đi ý thức một khắc, trong đầu còn nghĩ đệ đệ Vân Hạo, hy vọng hắn không muốn về nhà đến, tránh thoát cái này một đợt nạn trộm cướp. Trần Hổ bị Vân Vi cắn rơi mất nửa cái lỗ tai, đang đứng ở nổi giận trạng thái. Trùng hợp lúc này, cửa phòng bị Vân Hạo một cước đá văng. Xuất hiện hai người giờ phút này đối mặt. Trần Hổ lỗ tai máu chảy, không chỉ có chưa bắt lại hắn trong tưởng tượng tiểu nữ, còn bị thiệt lớn. Đang lo tìm không thấy người chút giận. Vân Hạo thì là, nhìn thấy ngã trong vũng máu tỉ tỉ không rõ sống chết, sát ý trong lòng, tức giận, lệ khí tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, muốn đem Trần Hổ chém thành muôn mảnh. Hai người đối mặt, cách lấy cánh cửa hạm, đều thấy được đối phương trong ánh mắt sát ý. Trần Hổ trong tay không có cầm vũ khí, nhìn thấy Vân Hạo tay cầm đốn tuổi đao, vừa định cười, có thể một giây sau liền không cười được, bởi vì hắn nhìn thấy Vân Hạo phía sau là một đám thủ hạ nổn ngang lộn xộn đổ vào thi thể trên đất. Nói cách khác, bên ngoài mấy tên thủ hạ tất cả đều bị thiếu niên này giết sạch. Nhìn xem Vân Hạo trong tay còn tại nhỏ máu đốn tuổi đao, Trần Hổ thanh âm trầm giọng nói, xem ra coi thường tiểu tử ngươi, thế mà có thể giết sạch ta người. Nói thì nói thế, nhưng Trần Hổ cũng không có quá để ý Vân Hạo. Hắn thân làm nhất lưu đỉnh phong vũ phu, đương nhiên sẽ không đem một tên thiếu niên 16, 17 tuổi để vào mắt. Trong khi nói chuyện từng bước một hướng về Vân Hạo đi tới, Vân Hạo vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Trong hai con ngươi lại càng ngày càng băng lãnh, trong cơ thể hắn khí lưu giờ phút này lại là hoàn toàn ở sôi trào, lưu chuyển tới toàn thân toàn thân. Trong lực bảo bình dường như có cái gì cảm ứng như thế, lấp lóe lên, cách quần áo đều có ánh sáng choáng, một dòng khí mát mẻ tràn ngập tại Vân Hạo trên thân, thuận thế bọc lại trong tay hắn đốn tuổi đao, nhường đốn tuổi đao lưới đao lấp lóe hàn quang. Chỉ là Vân Hạo trong đầu chỉ có cho tỷ tỷ báo thù một cái ý niệm trong đầu, cũng không có phát hiện tự thân lúc này biến hóa. Ngược lại là Trần Hổ động, nắm đấm giơ lên, thân hình lóe lên, đối với Vân Hạo xuất kích. Quyền kinh bạo phát xuống, có tiếng xé gió. Một quyền này không có nương tay, ra tay chính là một kích toàn lực. Nghĩ đến đem tiểu tử này một quyền đánh sát xong việc, tranh thủ thời gian tìm một chỗ trị liệu lô thai đi. Mặc dù Vân Hạo trong tay có đốn tuổi đao, Trần Hổ tay không tất sát, nhưng hắn tin tưởng mình một kích toàn lực, cho dù là sắt thép cũng muốn một quyền vỡ nát rơi. Huống chi không có tại Vân Hạo trên thân cảm nhận được vũ phu khí huyết, coi như đối phương có thể giết chết những cái kia thủ hạ, cũng không sao. Đều là tam lưu vũ phu mà thôi. Vân Hạo nhiều nhất nhị lưu vũ phu, cao nữa là nhất lưu đỉnh phong giết nhị lưu tam lưu, như gà đất chó sành. Trần Hổ một quyền nhanh đến Vân Hạo bề ngoài một thước thời điểm, Vân Hạo động, trong tay đốn tuổi đao hàn quang lóe lên, nhanh như thiểm điện. Về sau Trần Hổ nguyên cả cánh tay bay ra ngoài, nhưng Vân Hạo không dừng lại, trong tay đốn tuổi đao xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ nhanh đến mức cực hạn. Giờ phút này Vân Hạo vung lên đốn tuổi đao tựa như là tàn ảnh đồng dạng tốc độ. Một đao nữa, Trần Hổ một cánh tay khác bị chặt đứt rơi xuống đất. Không đợi Trần Hổ kêu lên thảm thiết, Vân Hạo một đao quét ngang, rơi vào Trần Hổ trên hai chân. Trần Hổ hai cái đùi cùng nhau bị chặt đứt, thân thể ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến Trần Hổ đều không có kịp phản ứng, tứ chi liền bị Vân Hạo bổ xuống. Thẳng đến lúc này, Trần Hổ mới phát ra như rết heo tiếng kêu rên, a. Thanh âm vang vọng toàn bộ Vân gia đại viện, truyền đi thật xa. Trong viện kỳ thật còn có cái không có chết người, chính là cái kia ngay từ đầu ngăn cản Vân Hạo thổ phỉ, Mã Lục. Mã Lục là bị Vân Hạo chặt ngang chặt đứt thành hai mảnh, cho nên cũng chưa chết. Nghe được Trần Hổ tiếng kêu thảm thiết sau, Mã Lục toàn thân run lên, biết hôm nay đụng phải sát tinh, tay run rẩy từ trong ngực lấy ra một chi tín hiệu mũi tên phát ra, về sau mới hôn mê. Hưu một tiếng, tín hiệu tiễn phóng lên tận trời, ở giữa không trung nổ tung. Đây là gặp phải tình huống khẩn cấp cầu viện, triệu tập nhân thủ hội tụ tín hiệu. Trong thôn địa phương khác còn có 24 tên thổ phỉ tại các nhà hai họa, nghe được tín hiệu tiễn thanh âm sau, mỗi cái đều hướng về Vân Hạo nhà nhanh chóng chạy tới. Mà Vân Hạo lúc này, tại chặt đứt Trần Hổ tứ chi sau, một cước giẫm tại Trần Hổ trên thân, giơ lên đốn tuổi đao, muốn đem Trần Hổ đầu chặt đi xuống. Trần Hổ hai mắt sợ hãi, đã sợ vỡ mật, biết lần này là đá vào trên miếng sắt, đụng phải cao thủ chân chính. Tiểu tử này ra tay cứ việc không có cường đại khí huyết phát ra, có thể tốc độ sắp đến cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thấy Vân Hạo muốn chém hắn đầu, đội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, là Lưu Vân Võ quán người để chúng ta đến thôn các ngươi, ta là Hắc Phong Sơn Tam Đương gia, ta mặt trên còn có nhị đương gia cùng đại đương gia, mấy trăm huynh đệ, chúng ta đại đương gia thế nhưng là võ sư cảnh cường giả, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không sống được. Vân Hạo vẹn vẹn có chút dừng lại, nghe hắn nói xong lời nói, trong tay đốn tuổi đao hàn quang lóe lên. Không, phốc phốc, Trần Hổ trong tiếng kêu thảm, đầu bị chặt xuống. Nhưng mà Vân Hạo vẫn không có dừng lại, một đao tiếp lấy một đao rơi vào Trần Hổ thân thể tàn phế bên trên, nói muốn đem Trần Hổ chém thành muôn mảnh. Chương 28, Tu La Tràng, cầu y đi. Chương 28, Tu La Tràng, cầu y đi. Vân Hạo đem Trần Hổ bám sau, rốt cục dừng lại. Trong lòng một ngụm ác khí cuối cùng sau khi rời khỏi đây, não hải dần dần thanh minh. Trước đó hắn đều ở một loại trống không sát ý tràn ngập trạng thái. Lúc này, thần trí khôi phục, thấy được tỷ tỷ Vân Vi còn tại nằm trong vũng máu. Tỷ cơ hồ là lộn nhào tới bên cạnh tỷ tỷ, đưa nàng ôm lấy. Mặc kệ hắn thế nào kêu to, tỷ tỷ đều không có trả lời. Nước mắt rầm rầm rơi đi xuống. Tỷ, ô, ngươi đừng chết, ngươi chết ta làm sao bây giờ a? Vân Hạo khóc ruột gan nước từng khúc. Khi còn bé bị Vân Hà ức hiếp, bị Vân Đại Thuận cùng Ngô Thu Lan cờ trách, hắn không có khóc. Bị cùng tuổi đứa nhỏ đánh chửi không cha không mẹ con hoang hắn cũng không khóc. Ba ngày chưa ăn cơm, đói hốt hoảng hắn càng không khóc. Bởi vì hắn biết còn có tỷ tỷ Vân Vi tại. Nhưng giờ phút này, hắn khóc cũng luống cuống. Ôm tỷ tỷ, trong hốc mắt chảy xuống chính là huyết lệ. Hai tỷ đệ, từ khi không đến 10 tuổi cha mẹ tuần tự qua đời, một mực sống nương tựa lẫn nhau. Có tỷ tỷ tại, hắn xưa nay không sợ không khóc. Miệng hắn thèm, ăn ngon tỷ tỷ không nỡ ăn, đều lưu cho hắn. Trong nhà lương thực không đủ, tỷ tỷ lừa hắn nói nàng ăn no rồi, còn lại toàn bộ đều ngã xuống chính mình trong chén. Có một năm ăn Tết, tỷ tỷ tại băng thiên tuyết địa bên trong quỷ cầu nhị thuốc một nhà ba cái mặt đen bánh nô, từ trong thôn Lý Chính chó nuôi trong nhà trong miệng cấp tới một miếng thịt, nàng không nỡ, đều tăng cường chính mình cái này đệ đệ. Tại Vân Hạo trong lòng, nàng là trên đời tốt nhất tỷ tỷ. Nhưng bây giờ, chính mình muốn mất đi tỷ tỷ. Hắn hối hận, vì cái gì đi Kê Minh Sơn không mang tới Tỷ Tỷ? Có lẽ mang lên Tỷ Tỷ, hai người bọn họ liền có thể tránh né nạn trộm cướp. Tỷ Tỷ, ngươi tỉnh, ta trồng thật nhiều hạt tóc, 5-6 ngày liền thành quen thuộc, còn có hơn 20 ngân bạc ta không có nói cho ngươi, chúng ta về sau đều không cần chịu đói chịu đông lạnh, tỷ ngươi tỉnh nhìn xem ta là Tiểu Hạo a. Mắt thấy thời gian khá hơn, Tỷ Tỷ lại gặp phải như thế kiếp nạn. Vân Hạo không thể nào tiếp thu được. Ôm Tỷ Tỷ khóc tan nát cõi lòng. Đột nhiên hắn dừng lại, nghĩ đến bà Bình, vội vàng lau sạch nước mắt, từ trong ngực xuất ra bà Bình, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nói rằng, bà Bình ta cầu ngươi mau cứu tỷ ta. Đem Tỷ Tỷ miệng đẩy ra, miệng Bình đối với Tỷ Tỷ miệng, một chút xíu hướng Tỷ Tỷ trong miệng dưới. Tại hắn nghĩ đến, bà Bình là bảo bối bên trong nước có phải hay không có thể cứu Tỷ Tỷ. Nước đút xuống không ít, nhưng Tỷ Tỷ vẫn không có tỉnh lại. Vân Vi vội vàng hấp tấp lại nghĩ tới hắn dùng gạo cùng nhân sâm hoàng tình chế tác tốt cực lớn khí huyết hoàn. Trước kia liền nghe lão đạo gia nói qua, nhân sâm có thể sâu mệnh, hoàng tinh cũng là thần tiên lương thực. Hắn gạo nhân sâm hoàng tinh đều là dùng bảo bình nước đổ vào trồng ra tới, nhất định có thể cứu Tỷ Tỷ. Xuất ra một khỏa cực lớn khí huyết hoàn, bối rối cho Tỷ Tỷ trong miệng đi. Có thể cực lớn khí huyết hoàn quá lớn, tăng thêm Tỷ Tỷ căn bản liền không có chi giác, làm sao có thể cho ăn xuống dưới? Vội vàng bên trong Vân Hạo cũng không lo được cái gì, đem khí huyết hoàn đặt ở chính mình trong miệng cắn nát, đối với Tỷ Tỷ miệng cho ăn xuống dưới, lại dùng bảo bình nước tối phục. Chuẩn bị uy viên thứ hai thời điểm, đột nhiên nghe được trong sân vang lên từng đợt tiếng bước chân. Ngay sau đó có người kêu to, "Tam đương gia, Tam đương gia!" Mã Lục xảy ra chuyện gì? Vân Hạo ánh mắt lạnh như băng lên, lau sạch nước mắt, nhìn về phía Tỷ Tỷ, hắn bỗng nhiên phát hiện, Tỷ Tỷ trên mặt màu da dường như không có trước đó như vậy tái nhợt, có một chút huyết sắc. Trên đầu một vết thương vậy, ngưng kết vết máu, đây là hiện tượng tốt, hẳn là bảo bình nước cùng đốt xuống đi khí huyết hoàn có hiệu quả, trong lòng thoáng yên tâm, liền vừa Tỷ Tỷ nhẹ nhàng buông xuống. Nói rằng, "Tỷ, ngươi trước hết chờ một chút ta đem những này tạp toái đều đi giết sạch." Cầm lấy đốn củi đao đi ra Tỷ Tỷ gian phòng, tới nhà chính thấy được trong viện đã hội tụ hơn 20 cái thổ phỉ. Mỗi cái đều nhìn chằm chằm nhà chính thi thể trên đất, lại là không dám vào đến. Hét to Tam đương gia. Vân Hạo biết, Tam đương gia là bị chính mình chém thành muôn mảnh người kia. Những này thổ phỉ, có một cái tính một cái, hắn cũng sẽ không thả bọn họ còn sống rời đi thôn. Một đám thổ phỉ, không có chờ tới Trần Hổ đi ra. Ngược lại thấy được một tên tay cầm đốn tuổi đao thiếu niên. Không chờ bọn hắn làm phản ứng gì, chỉ thấy thiếu niên nhảy lên bỏ ra. Một trường giết chóc bắt đầu. Đối với Vân Hạo tới nói, trong lòng có lửa, không chỗ phát tiết, trực tiếp quét ngang. Những nơi đi qua, không có một kích chi hợp. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Thân hình hắn như điện, đốn tuổi đao trong tay hắn trên dưới tung bay, mỗi một lần vung lên đều mang theo một mảnh huyết hoa, nhưng cái kia thổ phỉ liền hắn một kích đều khó mà chống đỡ. Chân cụt tay đứt tàn mát ở trong viện. Ước chừng sau 10 phút, một hồi gió nhẹ thổi qua, Vân Hạo tay cầm nhuốm máu đốn tuổi đao, lặng lặng đứng lặng tại trong đống thi thể. Quần áo của hắn vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, lại khó nén quanh thân tán phát lạnh thấu xương sát khí. Dưới chân, hơn 20 cô thổ phỉ thi thể ngổn ngang lộn xộn, thi thể từ trong sân một mực lan tràn tại ngoài cửa lớn mấy chục mét chi địa. Có thổ phỉ sợ vỡ mật, tự nhiên sẽ trốn, nhưng đều bị Vân Hạo đuổi kịp, chém lật trên mặt đất. Máu tươi đã đem trong nội viện bên ngoài thổ địa nhuộm dần thành màu đỏ sậm, huyết tinh chi khí tràn ngập trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Vừa mới chém giết, hắn còn hổ gặp bầy dê. Những này thổ phỉ, người mạnh nhất bất quá là nhị lưu vũ phu, còn lại phần lớn là tam lưu hạng người. Tại Vân Hạo trước mặt, chiêu thức của bọn hắn sơ hở trăm chỗ. Cho dù là Trần Hổ loại kia nhất lưu vũ phu, cũng tại Vân Hạo nhanh như thiểm điện sắc bén thế công phía dưới, bị chặt thành thít nát, thúng chi những người này. Lúc này Vân Hạo trên mặt tung tóe đầy máu tươi, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng mọi bệnh. Hắn nhìn qua mảnh này từ chính mình tạo thành tu la tràng, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Những này thổ phỉ vào thôn cướp bóc nó giết, hôm nay kết cục như thế, bất quá là trừng phạt đúng tội. Chậm rãi giơ tay lên, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt, hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục nội tâm khuấy động. Một lát sau, hắn nắm chặt đốn tuổi đao, quay người, bước qua những thi thể này, đi hướng nhà chính, trở lại Tỷ Tỷ gian phòng. Chỉ để lại cái này hoàn toàn tĩnh mịch đại viện, chứng kiến lấy vừa mới phát sinh máu tanh tàn sát. Trước đó đi ra thời điểm, nhìn thấy Tỷ Tỷ sắc mặt có một chút hồng nhuận chi sắc, trong lòng của hắn còn ôm lấy một cái huyết tưởng, chờ mình giết hết phía ngoài thổ phỉ tiến đến, Tỷ Tỷ có thể tỉnh lại. Thế nhưng là hắn thất vọng, Tỷ Tỷ vẫn không có tỉnh, chỉ là giờ phút này nhìn xem màu da hoàn toàn chính xác khôi phục bình thường, nhìn xem tựa như là ngủ say mất đồng dạng. Đem Tỷ Tỷ ôm vào trong ngực thời điểm, Vân Hạo cũng cảm nhận được có nhiệt độ cơ thể, còn có yếu ớt hô hấp. Hắn lại cho Tỷ Tỷ cho ăn một khỏa cực lớn khí huyết hoàn lực một hớp bảo bình nước, nghĩ đến có kỳ tích có thể xảy ra, nhưng mà không có kỳ tích. Vân Hạo nội tâm bi phẫn, cũng không định chờ đợi, ôm lấy Tỷ Tỷ đi ra khỏi phòng, hắn muốn đi trên trấn cầu y tìm làng trung cứu chữa Tỷ Tỷ, nhất định có thể đem Tỷ Tỷ cứu trở về. Trong lòng không ngừng cho mình động viên, chuẩn bị một giường chăn mền, đem Tỷ Tỷ đặt ở trên xe ba gác. Tới đầu ngõ thời điểm, lão Mã thế mà không có chạy mất. Trước đó quá gấp, hắn đem lão Mã lưu tại ngoài cửa lớn, vốn cho rằng lão Mã sẽ sợ quá chạy mất. Lúc này còn có thể đụng lên đến, đủ để chứng minh lão Mã linh tính. Dứt khoát mặc lên xe ba gác, hướng về tiểu trấn tiến đến. Đến mức trong nhà cùng trong thôn, hắn không để ý tới cái gì. Bất quá tất cả thổ phỉ đều bị Vân Hạo giết một cái tinh quang, Thanh Thủy thôn tạm thời là an toàn. Tránh thoát một kiếp người ta đều nhao nhao đi ra. Có người vui vẻ có người sầu. Vui vẻ chính là trốn đi không có bị thổ phỉ tìm tới người, ưu sầu là trong nhà bị thổ phỉ ức hiếp nữ nhân, cùng giết nam nhân. nhưng một kiếp này xem như đi qua. Vân Hạo nhà hàng xóm trốn ở bên trong đống cỏ, chính mắt thấy Vân Hạo chém giết thổ phỉ hình tượng, chờ Vân Hạo sau khi rời đi, đem chuyện này cáo chi Lý Chính. Người cả thôn thế mới biết, hóa ra là Vân Hạo cứu được đại gia, bắt đầu chủ động hỗ trợ thanh lý Vân gia đại viện thổ phỉ chân cụt tay đứt. Đồng thời nghiêm lệnh nói năng thận trọng, không cho bất luận kẻ nào nói ra ngoài. Trong thôn sự tình, Vân Hạo không biết rõ, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau lên trên trấn cho tỷ tỷ tìm lang trung cứu chữa. Chờ đến trên trấn sau, thẳng đến hắn đi qua Hạnh Lâm Phượng. Trưởng quỹ nhanh mau cứu tỷ tỷ của ta. Chương 29, bốn chứng hợp nhất hoạt tử nhân chương 29, bốn chứng hợp nhất hoạt tử nhân Hạnh Lâm Phượng trưởng quỹ nhìn thấy máu me khắp người Vân Hạo, ôm một thiếu nữ tiến đến. Thật cũng không hỏi nhiều cái gì, an bài trước cứu người. Trưởng quỹ không phải lang trung, chân chính lão lang trung là thúc thúc hắn, tại hậu đường ngồi xem bệnh, tiền đường là mua thuốc bán thuốc địa phương. Lão lang trung cho Vân Vi chẩn bệnh sau, trên thân đâm rất nhiều châm cứu, lại ba lần bắt mạch, cuối cùng thở dài lắc đầu. Vân Hạo trong lòng siết chặt liền vội vàng hỏi, lão tiên sinh, ta, tỷ tỷ của ta thế nào? Lão lang trung lắc đầu nói, quyết, bế, thoát ba chứng, cộng thêm thất thần chứng, bốn chứng hợp nhất, lão hủ không hồi thiên chi lực. Vân Hạo nghe không hiểu là có ý gì, nhưng một câu cuối cùng, không hồi thiên chi lực lại nghe được hiểu. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bịch một chút quỳ trên mặt đất, lão tiên sinh còn mời mau cứu tỷ tỷ của ta, ta van xin ngài, ta có tiền ta có bạc, ta đều có thể cho ngài, van cầu ngài cứu ta tỷ tỷ. Ai, người đứa nhỏ này, thế nào nghe không hiểu đâu, mau dậy đi đây không phải chuyện tiền. Lão lang trung ra hiệu Vân Hạo đứng dậy. Vân Hạo quỳ trên mặt đất, lão lang trung trong lúc nhất thời không có nâng đỡ. Lúc này trưởng quỹ thấy này, tiến lên đối Vân Hạo giải thích nói, tiểu lang quân, người ta cũng coi là quen biết một trận, nhị thúc ta tại trên trấn y thuật nói thứ nhất, không có người xương thứ hai, hắn nói không thể cứu, cái kia chính là thật không thể cứu. Dừng một chút tiếp tục nói, ta giải thích cho ngươi giải thích, quyết, bế, thoát ba chứng, quyết chứng chính là cái xỉu, bất tỉnh nhân sự chờ biểu hiện, thường bởi vì tình trí kích thích chờ một chút nhân tố. Bế chứng là chỉ tà khí bên trong bế, thần minh bị được, nhiều bởi bị phong, hỏa, đàm, ứ chờ tà cản trở kinh mạch, che đậy thanh khiếu bố trí, thường biểu hiện là ngậm chặt hàm răng, hai tay nắm cố, tứ chi mạnh kinh chờ chứng thực triệu chứng. Thoát chứng là do ở chính khí hư thoát, âm dương ly quyết bố trí, là thần trí hôn mê. Còn có thất thần chứng, chính là một loại thần trí hôn mê, ý thức đánh mất trạng thái, đối với ngoại giới kích thích không phản ứng hoặc phản ứng trì độ chờ, như bởi vì kinh hãi, khí huyết nghịch loạn chờ đưa tới nhất thời tính thần bất tỉnh, lâu dài vô ý thức trạng thái không hoàn toàn nhất trí. Vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó ngược lại cũng dễ nói, có thể tỷ tỷ ngươi đây là bốn chứng hợp nhất, nói trắng ra là chính là hoạt tử nhân căn bản không cứu về được, cho nên ngươi vẫn là nén bi thương à? Hoạt tử nhân, Vân Hạo trong nháy mắt sủi lơ, trong miệng liên tục nói rằng sẽ không có khả năng, tỷ tỷ của ta rõ ràng nhiệt độ cơ thể bình thường, còn có yếu ớt hô hấp, nhất định có biện pháp cứu chữa. Lão tiên sinh, trưởng quỹ văn cầu các ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta, ta cho ngươi dập đầu. Nói chuyện, Vân Hạo phanh phanh dập đầu. Trưởng quỹ liền tranh thủ Vân Hạo nâng lên nói, ai, tiểu lang quân làm gì như thế đâu, có thể cứu người nhị thúc ta tự nhiên sẽ cứu chữa, có thể là hoạt tử nhân, không có cách nào khác cứu chữa à? Lão lang trung thấy Vân Hạo chán đều đập phá, cũng là một mặt không đành lòng, ngấm lại mở miệng nói, nhóc con, đứng lên đi, mặc dù là hoạt tử nhân trạng thái, nhưng hoàn toàn chính xác có nhiệt độ cơ thể cùng yếu ớt hô hấp, trên lý luận là có khả năng cứu chữa, nhưng lão hủ vô năng, cứu chữa không được. Bất quá thiên hạ danh y sao mà nhiều, có lẽ sẽ có thầy thuốc đại năng, có thể cứu chữa tỷ tỷ ngươi, ngươi có thể lấy đi địa phương khác tìm kiếm danh y trị liệu. Câu nói này giống như là một cọn cỏ cứu mạng đồng dạng, cho Vân Hạo một hy vọng. Bận điệu yếu đạo tạ hỏi thăm đi chỗ nào tìm danh y gì lại bị lão lang trung đưa tay chặn lại nói, ngươi bây giờ không cần nói tạ, lão hủ lời còn chưa nói hết. Vân Hạo vẻ mặt siết chặt nói, lão tiên sinh ngài nói. Lão lang trung trầm ngâm nói, tỷ tỷ ngươi loại này hoạt tử nhân chứng bệnh, nói trắng ra là kỳ thật cùng chết không có khác nhau, tạm thời có thể duy trì nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp, không có nghĩa là có thể một mực duy trì. Tại ngươi tìm kiếm được có thể cứu trị danh y trước đó, nhất định phải duy trì thân thể của nàng cơ năng. Đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, một ngày hai ngày tự nhiên không có vấn đề, nhưng một tháng hai tháng thậm chí một năm thời gian dài hơn đâu. Mong muốn duy trì thân thể cơ năng, nhất định phải có đem đối ứng dược vật, nhưng bực này dược vật tuyệt đối không rẻ, không phải tầm thường nhân gia có thể gánh nổi, cho nên ngươi nghĩ kỹ, còn muốn cứu chữa tỷ tỷ ngươi sao? Vân Hạo không chút do dự chém đinh chặt sắt nói, cho dù là bán đi trên người ta huyết đủ, ta cũng muốn cứu ta tỷ tỷ, còn mời lão tiên sinh cáo chi cần loại nào dược vật duy tỷ tỷ thân thể cơ năng. Lão lang trung nhìn xem Vân Hạo ánh mắt kiên định, cũng là khẽ giật mình, thở dài nói, cũng là cái đứng đốc, cũng được, hy vọng ngươi phần này chân thành chi tâm có thể đánh động thượng tiên a. Nói xong lão lang trung trầm tư nói, duy trì thân thể cơ năng dược vật, như nhân sâm, hoàng tinh loại hình sâu mệnh chi dược đều có thể, nhưng lão hủ biết võ nhân tập võ thường dùng một loại dược hoàn càng thêm phù hợp. Tại Ly Miêu hạng chợ đen có bán khí huyết hoàn, có thể mỗi ngày phục dụng một hạt, có thể bảo trì khí huyết sinh cơ, nhưng rất đắt, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt khác, còn có một chút ngươi phải biết, liền xem như ngươi có thể làm tốt tỉ tỉ ngươi thân thể cơ năng vấn đề, có thể tìm ra tìm tới danh ý đi, cũng chưa chắc có thể cứu trị tỉ tỉ ngươi. Trên người nàng như thế bốn chứng hợp nhất tình huống vô cùng hiếm thấy. Nghe lão lang trung nói xong, Vân Hạo kiên định nói, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ tỉ tỉ, một cái danh ý không được, ta tìm hai cái ba cái mười cái. Rời đi Hạnh Lâm Vương. Vân Hạo đem tỉ tỉ đặt ở trên xe ba gác, vội vàng lao mã đi Ly Miêu hạng. Lão lang trung nói, khi tìm thấy có thể cứu trị tỉ tỉ danh ý trước đó, đầu tiên muốn duy trì được tỉ tỉ thân thể cơ năng. liền cần nhân sâm hoàng tinh loại hình dược vật, thích hợp nhất là khí huyết hoàn. Trùng hợp chính là, nhân sâm cùng hoàng tinh hắn đều có trồng. Đồng thời Vân Hạo nghĩ đến, tỷ tỷ có thể khôi phục người bình thường huyết sắc, hẳn là trước đó uống bảo bình nước uống ăn tự mình chế tác cực lớn khí huyết hoàn nguyên nhân. Nói cách khác, tỷ tỷ thường ngày sinh cơ, chỉ cần có bảo bình nơi tay, hắn liền có thể một mực duy trì. Nhưng còn muốn đi một chuyến Ly Miêu hạng chợ đen, hắn chính là muốn tìm chợ đen người nhìn xem, hạn chế tác cực lớn khí huyết hoàn so với chợ đen khí huyết hoàn hiệu quả như thế nào. Nếu như hiệu quả có thể đạt tới, về sau liền không lo, đạt không được, liền nghĩ biện pháp mua sắm chợ đen khí huyết hoàn. Mặc dù hắn chính mình dùng qua, tự mình chế tác cực lớn khí huyết hoàn so chợ đen hiệu quả tốt, có thể việc quan hệ tỉ tỉ, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Muốn biết rõ ràng, cực lớn khí huyết hoàn công hiệu mới yên tâm. Mặc kệ có bất kỳ khó khăn, hắn đều muốn tìm kiếm danh y cứu chữa tỉ tỉ. Chỉ cần có một tia hy vọng, đều sẽ không bỏ rơi. Lão lang trung cho hắn nói Lương Châu thành bên trong có một vị danh y liễu, đến lúc đó hắn sẽ đi Lương Châu thành. Tới Ly Miêu hạng, đem lão mã dừng lại, dặn dò một câu, lão mã xem trọng tỉ tỉ. Cùng nhau đi tới, Vân Hạo phát hiện lão mã rất thông nhân tính, mới có câu này bàn giao. Lão mã trong miệng phát hai tiếng, giống như là tại đáp lại. Vân Hạo gõ cửa. Vẫn như cũng là lần trước đại hàng kia. Nhìn thấy Vân Hạo máu me khắp người, giống như là sương sở, nhưng cũng không hỏi nhiều, thả hắn đi vào. Tới qua một lần, đều sẽ nhớ kỹ. Tới lần trước mua sắm khí huyết hoàn quầy hàng, vẫn như cũng là lão giả kia đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Vân Hạo sau, trực tiếp hỏi, muốn chọc giận huyết hoàn. Vân Hạo lắc đầu, đưa tay trong ngực, lấy ra một khỏa đã sớm chuẩn bị xong cực lớn khí huyết hoàn nói, trưởng quỹ, ta bán ra loại này đại dược hoàn, ngươi cái này thu sao? Một cỗ nhàn nhạt thanh hương tràn ngập, lão giả nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay tiếp đi qua xem cẩn thận quan sát. Đặt ở dưới mũi hít hà, nghi ngờ nói, tiểu tử, ngươi ở đâu ra như thế dược hoàn? Còn có bao nhiêu? Chương 30, trước diệt Lưu Vân võ quán, sau Chu Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Chương 30, trước diệt Lưu Vân võ quán, sau Chu Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Đối mặt lão giả hỏi thăm, Vân Hạo không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, trưởng quỹ, ngươi liền nói bực này dược hoàn ngươi có thu hay không? Cho giá bao nhiêu a? Chợ đen lão giả nhìn như đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong kỳ thực ẩn giấu đi khôn khéo, khô quắt cười nói, cũng là lão phu lỡ lời. Chợ đen quy củ bất thành văn, không hỏi khách nhân đến lịch, không hỏi vật phẩm lai lịch. Trầm ngâm nói, trước kia chưa thấy qua bực này dược hoàn, không biết rõ có hiệu quả như thế nào, còn phải thử qua thuốc sau khả năng định giá. Tiểu huynh đệ chợ đen quy củ, thí nghiệm thuốc 10 lượng bạc, đồng thời cái này một khoản chi phí là chính ngươi, điểm này hiểu a? Vân Hạo làm sao biết cái gì quy củ? Nhưng nghe đã hiểu lão giả lời nói, ý là muốn tìm người thí nghiệm thuốc, nhìn xem hiệu quả khả năng đàm luận chuyện kế tiếp. Đồng thời thí nghiệm thuốc dược hoàn không có tiền, còn muốn cũng cho 10 lượng bạc. Nếu như mày nói, cho ngươi tối đa là 3 lượng bạc. Lão giả lắc đầu dường như chống lúc lắc như thế nói, khó mà làm được, quy củ chính là quy củ, ta giúp ngươi tìm người thí nghiệm thuốc, vạn nhất ngươi thuốc này có vấn đề, ăn người chết, lão phu ta phải gánh vác trách nhiệm, không cần ngươi đảm trách. Vân Hạo một thanh từ lão giả trong tay đoạt lại dược hoàn, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn tin tưởng tự mình chế tác cực lớn khí huyết hoàn, không có bất kỳ cái gì nguy hại, ăn hết chỉ có chỗ tốt. Lão gia hỏa này, cho hắn 3 lượng bạc, còn không làm. Vậy thì rời đi. Ai ai ai, người trẻ tuổi thật sự là tính nôn nóng, trở về, lão phu phá lệ, thu ngươi 3 lượng bạc thí nghiệm thuốc phí mà thôi. Thấy Vân Hạo muốn đi, lão giả lập tức liền gấp. Hắn trà trộn tại chợ đen nhiều năm, qua tay khí huyết hoàn vô số kể, dạng gì dược hoàn tốt xấu, người một chút liền biết. Vân Hạo mang tới bực này dược hoàn, mặc dù chưa thấy qua, có thể lão giả rất khẳng định, tuyệt đối so bình thường khí huyết hoàn hiệu quả tốt. Cái gọi là quy củ, còn không đều là người định. Liền tranh thủ Vân Hạo gọi lại. Vân Hạo trở lại, đưa tay lấy ra 3 lượng bạc cùng cực lớn khí huyết hoàn đặt ở trước mặt lão giả nói, nắm chặt thời gian, ta không có rảnh ở chỗ này lãng phí. Lão giả cũng nhìn ra được, tiểu tử này xác thực không giống như là đang nói đùa. Cũng không dài dòng, đối với trước đó Tráng Hán ngoắc tới nói, Đại Nưu, thí nghiệm thuốc. Trực tiếp trong nháy mắt bung lên, Vân Hạo cực lớn khí huyết hoàn liền bay về phía gọi Đại Nưu Tráng Hán. Đại Nưu không có chút gì do dự, há miệng liền nuốt vào. Cường Tráng trầm mặc Đại Nưu, ở trong miệng không đổi không chậm nhai nuốt lấy ăn hết cực lớn khí huyết hoàn. Ánh mắt thì là càng ngày càng sáng. Trong miệng còn nói lấy, thật thơm thật thơm. Sau đó nuốt xuống. Ngay sau đó Đại Nưu sắc mặt thông đỏ lên, cái trán cũng xuất hiện mồ hôi. Một lát sau, hé miệng lại là phun ra một ngụm khí lưu màu trắng. Qua trong giây lát sắc mặt khôi phục bình thường sắc, một mặt vui mừng đối lao giả nói, "Nô trưởng quý, đồ tốt đâu, ta nhất lưu đỉnh phong cảnh giới bưng lòng, lại cho ta ăn mấy quả, ta tất nhiên có thể bước vào cảnh giới võ sư." Bị Đại Nưu xưng là nô trưởng quý lao giả, mặt sạm lại nói, "Ngươi cái cửa hàng, chỉ có biết ăn, nói điểm chính." Đại Nưu chất phát cười một tiếng, và khí huyết đan khác biệt, so khí huyết đan tốt hơn, bên trong có rất mạnh sinh cơ lực lượng, bổ khí huyết cùng sinh cơ. Mặc dù so ra kém thượng phẩm khí huyết hoàn, nhưng so trung phẩm khí huyết hoàn phẩm chất cao hơn nhiều, nếu là bên trong có thể gia nhập một chút yêu thú tinh huyết, tất nhiên có thể vượt qua thượng phẩm khí huyết hoàn. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nô trưởng quý cắt ngang còn muốn tiếp tục tán dương Đại Nưu, trong lòng chửi mắng cái này khờ hàng, nói tốt như vậy, ta còn thế nào ép giá. Đại Nưu là hắn bồi dưỡng thí nghiệm thuốc nô, đối khí huyết hoàn loại hình dược hoàn, có quyền lên tiếng nhất, đã Đại Nưu đều cực lực thổi phồng, vậy nhất định không có vấn đề. Đại Nưu không cam lòng nhìn thoáng qua Nô trưởng quý, chỉ có thể quay người rời đi, nhưng nhìn thoáng qua Vân Hạo, không còn có trước đó lánh khớp mặt đen, cho Vân Hạo gạt ra một cái lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc Vân Hạo không để ý đến. Từ Đại Nưu thí nghiệm thuốc kết quả đến xem, Vân Hạo mục đích đã đạt đến. Dựa theo Đại Nưu lời nói, tự mình chế tác cực lớn khí huyết hoàn, so trung phẩm khí huyết hoàn tốt quá nhiều, nhưng so ra kém thượng phẩm khí huyết hoàn. Bất quá gia nhập yêu thú tinh huyết lời nói, nhất định có thể vượt qua thượng phẩm khí huyết hoàn. Hắn đem yêu thú tinh huyết câu nói này ghi tạc trong lòng, mặc dù không biết rõ ràng gì yêu thú tinh huyết, nhưng tóm lại tới nói, là cái tăng lên cực lớn khí huyết hoàn mạch suy nghĩ. Đại Nưu còn nói, chính mình cực lớn khí huyết hoàn bên trong có cường đại sinh cơ, hiệu quả phi thường tốt. Kém một chút liền để Đại Nưu bực này nhất lưu vũ phu đột phá tới cảnh giới võ sư. Nói cách khác, tự mình chế tác khí huyết hoàn đối 1-2-3 lưu vũ phu tăng lên khí huyết rất có ích lợi. Kể từ đó, đầy đủ duy trì tỉ tỉ về sau thân thể sinh cơ. Cái này khiến Vân Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nô trưởng quý trong mắt bay tròn đảo quanh, mang theo ý cười nói, "Tiểu Lang Quân, ngươi bực này dược hoàn có bao nhiêu?" "Lão phu đều thu." Vân Hạo lúc đầu không muốn ra bán, có thể đã đều đi tới chợ đen, không bán ra đi một chút cũng không thích hợp. Nghĩ đến còn muốn mang theo tỉ tỉ đi tìm danh y chữa bệnh, nghèo nhà giàu đường, luôn luôn phải tốn bạc. Ngược lại hắn chế tác hơn 800 quả, thiếu bán đi một chút đổi ít bạc cũng là tốt. Nhìn xem nô trưởng quý hỏi, "Ngươi một quả ra giá bao nhiêu?" Nô trưởng quý đôi mắt giản mua vẫn đục lấp loé khôn khéo nói, "Ai nha, ngươi loại dược hoàn này mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là tân dược hoàn, muốn đi ra ngoài bán cũng không biết được hay không, lão phu phải gánh vác nguy hiểm, nhưng mà hai nhà chúng ta hữu duyên, ta cho ngươi một cái thực sự giá cả, cứ dựa theo một khoảng 10 lượng bạc a." Vân Hạo nở nụ cười lạnh nói, "Nô trưởng quý, ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Đã như vậy, vậy thì không nói, cáo tử." "Ai ai ai, trở về, đàm luận mua bán có đến có về a, ngươi nói giá." Nô trưởng quý có chút đau đầu, tiểu tử này không tốt lắc lư a. Trong lòng của hắn tin tưởng, bực này dược hoàn tuyệt đối có thể bán chạy. Đương nhiên sẽ không thả Vân Hạo rời đi. Vân Hạo quay đầu nói thẳng, 80 lượng một khỏa, thành là thành, không thành tựu dẹp đi. Đại Nưu lời nói ta cũng nghe thấy, nô trưởng quý đừng nhìn ta nhỏ, liền lừa phỉnh ta. Nô trưởng quý khẽ miệng giật một cái rút nói, hoàn toàn chính xác, Đại Nưu nói không sai, nhưng tiểu lang quân 80 lượng thật cao, như vậy đi, lão phu cũng không nói cái khác, một khỏa 60 lượng bạc, lại cao hơn liền không có biện pháp. 72, không được dẹp đi. Vân Hạo xoay người rời đi. Thật tốt, 72 liền 72, ngươi có bao nhiêu? Nô trưởng quý nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trên thực tế, 72 nhận lấy, hắn cũng kiếm lớn, thượng phẩm khí huyết hoàn, tuy nói là 100 lượng một khỏa, trên thực tế nhiều khi, bọn hắn bực này địa phương nhỏ là không có hàng. Bây giờ có Vân Hạo trong tay bực này kém một chút liền sánh vai thượng phẩm khí huyết hoàn tân dược hoàn, hắn có thể tùy tiện bán đi vượt qua 100 lượng giá cả, tả hữu đều không lỗ. Cuối cùng Vân Hạo lấy ra 10 khỏa, thu được 700 lạng bạc ròng, rời đi chợ đen. Vân Hạo không biết là, hắn cái này 10 khỏa cực lớn khí huyết hoàn, tại chợ đen nô trưởng quý thao tác hạ, cuối cùng lấy bán đấu giá cả bán ra giá trên trời. Nhấc lên một hồi phong bà không nhỏ. Đương nhiên đây đều là nói sau, không có quan hệ gì với hắn. Từ chợ đen sau khi ra ngoài, Vân Hạo đánh xe ngựa, đi ra bên ngoài trấn. Nhìn xem trên xe ba gác tỷ tỷ, Vân Hạo tim như bị dao cắt. Tràn đầy tự trách, hắn cho rằng liền không nên đem tỷ tỷ một người để ở nhà, nếu không cũng sẽ không có kiếp nạn này. Hắn không có gấp đi Lương Châu thành tìm kiếm danh ý gì rất rõ ràng, không phải một sớm một chiều sự tình. Đi Lương Châu khẳng định phải đi, nhưng trước khi đi, hắn có hai chuyện muốn làm. Cho tỷ tỷ báo thủ. Chân chính kẻ cầm đầu là người sau lưng. Lúc ấy giết cái kia Hắc Phong Sơn Tam đương ra thời điểm, đối phương nói là Lưu Vân Võ quán người thống chi Hắc Phong Sơn thổ phỉ đến đây cướp sạch Thanh Thủy thôn. Vân Hạo biết, thổ phỉ mục tiêu chân chính là hắn. Tỷ tỷ và người trong thôn đều là bị hắn cho liên lụy. Lưu Vân Võ quán người mượn đao giết người. Nếu như thế, Vân Hạo trước lúc rời đi, liền phải báo thủ. Trước diệt Lưu Vân Võ quán, sau chu Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Đêm nay liền chuẩn bị động thủ, diệt Lưu Vân Võ quán. Ra thị trấn sau, hắn nghĩ đến muốn làm sao dàn xếp tỷ tỷ, chuẩn bị ban đêm liền đi Lưu Vân Võ quán, có thể hắn hiện tại không yên lòng tỷ tỷ. Nghĩ đến đem tỷ tỷ đưa về thôn, cũng không được. Tới nơi yên tĩnh, Vân Hạo lấy ra bảo bình, đối với bảo bình nói rằng, ngươi nếu thật là bảo vật gì, liền đem tỷ tỷ của ta thu vào bảo bình không gian, để cho ta báo thù không có có nỗi lo về sau, nếu không ta đưa người làm nát. Nói xong miệng bình nhắm ngay trên xe ba gác tỷ tỷ. Đợt, truy nhìn đến đây chư vị các minh đệ tỷ muội, còn mời cất giữ truy càng, điểm điểm không tốn tiền ái tâm ủng hộ một chút lên điện, cảm tạ đại gia, cho chút động lực. Mặt khác, chúc phúc đại gia năm mới. Mây trình bắt đầu, gió lúa tận lên, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Chương 31, phong vũ lôi địa đêm. Đang lúc giết người lúc chương 31, phong vũ lôi địa đêm, đang lúc giết người lúc Vân Hạo đối bảo bình kỳ vọng rất lớn. Tỷ tỷ nằm trong vũng máu thời điểm, hắn liền nghĩ bảo bình có thể hay không cứu nàng. Kết quả, nhường hắn thất vọng. Bảo bình cũng không cứu được sống tỷ tỷ. Lần này hắn hy vọng bảo bình có thể đem tỷ tỷ thu vào không gian đi, để cho mình không có nỗi lo về sau. Nếu như bảo bình liền điểm này đều làm không được, kia muốn có ích lợi gì? Vân Hạo hờn dỗi đồng dạng đối bảo bình nói muốn đập lời nói. Sau đó, chỉ thấy miệng bình một hồi sương mù quang mang lóe lên, một giây sau tỷ tỷ liền biến mất không thấy. Thành công. Vân Hạo trong lòng cuối cùng có vui mừng, lại đối lão mã nếm thử nhìn xem có thể hay không đem lão mã thu vào đi. Mấy lần nếm thử thất bại, cũng thử qua, chính mình có thể không thể tiến vào bảo bình không gian, vẫn như cũ thất bại. Cũng là không bắt buộc, vì nghiệm chứng bảo bình không gian đối tỷ tỷ có không có nguy hiểm gì. Vân Hạo chuẩn bị làm thời gian quan xem xét, cách mỗi một canh giờ, liền đem tỷ tỷ từ bảo bình bên trong triệu hoán đi ra nhìn xem có biến hóa gì hay không. Mấy canh giờ trôi qua sau, trời tối, Vân Hạo phát hiện tỷ tỷ tại bảo bình bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn mới yên tâm lại. Mặc dù không biết rõ trong bảo bình không gian là cái dạng gì, nhưng nghĩ đến hẳn là đối tỷ tỷ không có bất kỳ cái gì nguy hại. Tìm một khối đá, hắn quyển lưỡi đao nghiêm trọng đốn tuổi đao rèn luyện sắc bén. Vân Hạo lấy ra ba viên cực lớn khí huyết hoàn nuốt vào. Một bên hô hấp thổ nạp, vừa bắt đầu đánh một chút quyền. Long tượng quyền phổ hắn đã luyện thành hai chiêu. Giờ phút này đang luyện chiêu thứ ba tượng bước trầm ổn. Chủ yếu lấy thân hình bộ pháp vững vàng làm chủ, phối hợp hai chiêu trước, chính là một bộ hoàn chỉnh công thủ. Ba viên cực lớn khí huyết hoàn tại trong bụng tan ra sau, rõ ràng có một dòng nước nóng tại thể nội nổ tung. Khí huyết sôi trào. Mượn cỗ này kình, Vân Hạo một quyền một thức, càng đánh càng thuận. Bụng dưới vị trí cũng có một cỗ thanh lương truyền khắp toàn thân. Màn đêm giờ tí. Oanh. Vân Hạo ra quyền, bước chân khẽ động, dẫm tại đại địa, phát ra một tiếng oanh minh. Long tượng quyền chiêu thứ ba luyện thành. Ra quyền có lực gió, hô hấp thổ nạp toàn thân thông thuận. Khí lưu quyết tán toàn thân. Toàn thân là lực. Hắn không biết rõ, tự mình tính là cấp bậc gì vũ phu. Thậm chí có tính không vũ phu, Vân Hạo đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Phẩm vị quán rượu Kim Mãn Đường nói qua, Lưu Vân Võ quán quán chủ Ngô Hi Quan là nhất lưu đỉnh phong vũ phu, môn đồ mấy chục hảo. Vân Hạo sợ sao? Đương nhiên không. Hát Phong Sơn thổ phỉ nói, là Lưu Vân Võ quán người thông chi bọn hắn cấp sạch thôn. Lưu Vân Võ quán chính là thứ nhất ưu địch. Không giết Lưu Vân Võ quán, hắn thật xin lỗi tỷ tỷ, thật xin lỗi trong thôn bị thổ phỉ hòa hại người. Đương nhiên. Một hồi ý lạnh đột kích, gió nổi lên. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết khi nào đã là mây đen che trời. Trong không khí ẩm ướt lên, sấm sét vang dội. Rất nhanh có điểm điểm giọt mưa rơi xuống. Đại hạn hơn 3 tháng sau, rốt cục trời mưa. Thỉnh thoảng xẹt qua chân trời thiểm điện, ngẫu nhiên chiếu sáng đại địa. Đêm đã khuya, Vân Hạo ánh mắt càng sắc bén kiên định lên. Nhảy lên cưỡi tại lao mã trên lưng, giá mục tiêu Tinh Hà trấn, Lưu Vân Võ quán. Phong Vũ lôi điện đêm, đang lúc giết người lúc, một người một ngựa, lần nữa đi vào trên trấn. Trên đường phố đã không có một người, chỉ có trên bầu trời lôi minh chợt chợt, cùng bầu buồn mưa to. Vân Hạo xách theo đốn tuổi đao, tới Lưu Vân Võ quán trước cửa. Nhường lao mã chờ ở cửa. Hắn nhảy lên, bay qua tường viện, đã đến bên trong. Người gác cổng cửa sổ có ánh nến. Vân Hạo giống như ưu linh, từng bước một tới gần. Trong hai nghe được có người tại tiếng nói. Đưa ra, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ về sau muốn cho võ quán nhìn đại môn làm xuống người sao? Không phải có thể làm sao? Điền sản ruộng đất đều bán đi sau, bị quán chủ phu nhân cầm đi, nói là bồi trả tiền thuốc men, chúng ta bây giờ chỉ có thể như thế. Đều do Vân Hạo tên tiểu tạp chủ kia, nếu không phải hắn đánh Hà Nhi cũng không đến nỗi mời hắn những sư minh đệ kia ra tay, ngược lại bị tên tiểu tạp chủng kia đánh thành trọng thương, kết quả là để chúng ta bán ra sản lấy tiền bồi trả tiền thuốc men. Muốn ta nói, quán chủ phu nhân cũng quá hát tâm, trắng trợn tính toán chúng ta, ai? Cái này ngày tháng sau đó sao có thể qua? Ngươi nhỏ giọng một chút à, nhỏ giọng vách tường có thai, ta thế nhưng là nghe nói tại Lưu Vân Võ quán, quán chủ đều nghe phu nhân xài cầm ngọc, nàng nói 102, chúng ta bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đều do Vân Hạo cái kia đoàn mệnh tiểu tạp chủng, hại chúng ta một nhà, ta nghe Hà Nhi nói, quán chủ phu nhân đã liên hệ Hắc Phong Sơn thổ phỉ, sẽ đi trong thôn tìm Vân Hạo cùng Vân Vi kia hai cái tiểu xuất sinh, đến lúc đó hy vọng Hắc Phong Sơn thổ phỉ đem bọn hắn tháo thành tám khối mới tốt. Vân Hạo nghe sắc mặt càng ngày càng nặng, cũng nghe đi ra, cái này hai thanh âm chính là Vân Đại Thuận cùng Ngô Thu Lan. Hắn đối cái này toàn ra, hoàn toàn thất vọng. Một chém tan thuê phòng cửa đi bảo. "Vân, má ơi." Ngô Thu Lan phát ra một tiếng kinh hô, mượn ánh đến thấy rõ ràng là Vân Hạo. Lúc này chửi ầm lên, "Vân Hạo ngươi cái tiểu tạp chủng, làm sao dám đến võ quán, ngươi là tự tìm đường chết, đường ra đi hô người." Phốc phốc. Ngươi Vân Hạo không có nói một câu, vung đao xẹt qua Ngô Thu Lan cổ. Ngô Thu Lan che cổ bao tố đi ra huyết dịch nói không ra lời, ánh mắt trừng lớn, ầm một chút ngã xuống đất bỏ mình. Vân Đại Thuận sợ ngây người, rồi giang ngón tay, run rẩy chỉ vào Vân Hạo, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Lúc này Vân Hạo mới trầm thấp mở miệng nói ra, "Vân Đại Thuận, tất cả nguyên nhân gây ra đều bởi vì các ngươi một nhà khi dễ chúng ta tỉ đệ, kết quả là dẫn tới thổ phỉ, ngươi cũng đã biết toàn thôn đều gặp nạn trộm cướp, các ngươi một nhà đáng chết." "Ngươi..." Phốc phốc. Vân Đại Thuận nói còn chưa dứt lời, bị Vân Hạo trực tiếp chém đứt đầu. "Yên tâm, các ngươi một nhà sẽ chỉnh chỉnh tề tề đi đoàn tụ." Vân Hạo nhìn thoáng qua trên mặt đất Vân Đại Thuận cùng Ngô Thu Lan thi thể, ngựa khí băng lãnh không có chút nào tình cảm. Giết hai người, hắn không có bất kỳ cái gì khẩn trương, vô cùng bình tĩnh. Lại tiến vào trong đi, lại là một gian đèn sáng phòng. Vân Hạo nghe đến bên trong không ít người đang nói chuyện, dường như đang uống rượu. "Tới tới tới, uống rượu. Trương Lỗi sư huynh ngươi vất vả, ta mời ngươi một chén." Thanh âm này là Vân Hà thanh âm. Trương Lỗi tâm tình không thể nói, "Vân Hà sư đệ yên tâm, ta tự mình đi Hắc Phong Sơn đưa đến tin, tìm là sư nương biểu đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Hắc Phong Sơn người liền tiến Thanh Thủy thôn, đến lúc đó cái kia Vân Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ." "Trương Lỗi sư huynh vất vả, ngươi chuyến này không có phí công chạy, mấy ca thủ đều có thể báo." "Không sai không sai, mọi người cùng nhau kính Trương sư huynh." Vân Hạo nghe đến đó, rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm nộ khí, một cước đạp ra cửa phòng sách theo đốn tuổi đao đi vào. Một gian lớn vô cùng phòng ở bên trong mấy chục người đều đang uống rượu. Vân Hạo đống nhiên xuống tới, đều nhìn về cửa chính. Vân Hà trước hết nhất nhận ra là Vân Hạo, kêu lên một tiếng sợ hãi, "Vân Hạo, ngươi..." Phốc phốc. Thanh âm im bặt mà dừng. Vân Hạo một cái bắn qua, một đao chặt Vân Hà. Trương Lỗi bọn người uống rượu, đang sững sờ lúc, Vân Hạo vung đao. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại bị tiếng sấm che giấu. Vừa đối mặt hơn 10 người ở giữa ngã xuống trong vũng máu, rốt cục có người kịp phản ứng, bắt đầu phản kích. Nhưng những này làm sao có thể là Vân Hạo đối thủ? Giết điên rồi Vân Hạo, ra tay không lưu tình chút nào. Đã muốn giết cứ giết sạch sẽ. Có người từ cửa sổ chạy ra ngoài, la lên tới tập nhân. Có thể đêm nay sấm sét vang dội, gió táp mưa sa, che giấu tất cả. Vân Hạo giết sạch trong phòng hơn 30 người, đuổi theo, đem chạy trốn người một đao chém vào trên lưng ngã xuống đất. "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta." Tên này Lưu Vân Võ quán đệ tử cầu xin tha thứ. Vân Hạo trầm thấp hỏi, "Quán chủ Ngô Hi Quan cặp vợ chồng ở đâu?" Một gian phòng đã bị sợ vỡ mật đệ tử lắp bắp chỉ vào hậu viện nói, "Hậu viện chính phòng." "Phốc, a muốn giết cứ giết quang." Vân Hạo toàn thân đẫm máu, hướng về hậu viện đi đến. Chương 32, đến cùng giết hay là không giết? Chương 32, đến cùng giết hay là không giết? Lưu Vân Võ quán hậu viện, so tiền viện nhỏ, nhưng nơi này chỉ thuộc về quán chủ Ngô Hi Quan cùng phu nhân Sài Cẩm Ngọc, còn có một tên nha hoàn ở lại. Chính phòng trong phòng ngủ, trong bóng tối có thô kệch tiếng hơi thở, chỉ là không có vài tiếng liền đình chỉ. Giọng của nữ nhân đoán giận nói, "Hổ tiên rượu uống chùa, ngươi là càng ngày càng vô dụng." Nam nhân ngượng ngùng cười nói, "Phu nhân, ta đêm nay luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, đây không phải không tại trạng thái sao?" "Hừ, vô dụng liền vô dụng, tìm cớ gì?" "Thật, võ nhân trực giác rất linh, phu nhân lần sau đi, ta đi tiền viện nhìn xem. Mưa lớn như vậy, có gì có thể nhìn, nghỉ ngơi một chút tiếp tục." "Ai nha, phu nhân." Trong bóng tối một cái thấp giọng cầu xin tha thứ, một cái không buông tha. Vân Hạo toàn thân sát khí huyết khí tràn ngập, đứng ở cửa ra vào nghe được thanh âm bên trong. Rất hiển nhiên, nơi này hẳn là Ngô Hi Quan cùng Sài Cẩm Ngọc gian phòng. Hắn khẽ chau mày, lưỡi dao đặt ở khe cửa bên trên, một chút xíu rời đi bên trong một khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mặc dù là trong bóng tối, có thể hắn bây giờ thị lực vẫn như cũ có thể thấy rõ gian phòng bày biện. Tìm tới màn lụa giường, đột nhiên, gian phòng ánh đến sáng lên, một đạo hàn quang đột kích. Vân Hạo vung đao ngăn cản. Đinh đương, kim thiết tương giao, có hỏa tinh tử đại mạo. Vân Hạo không chút do dự trở tay một đao quét ngang qua, đem đối phương bước lui. Lúc này mới thấy rõ, một người mặc áo ngủ trung niên nhân, cầm trong tay trường kiếm. Thật là lớn gan chó, dám xông vào tiến ta Ngô Hi Quan phủ đệ, ngươi là người phương nào? Người này chính là Ngô Hi Quan. Trước đó còn tại trên giường cùng phu nhân nói từ mật thoại, nhưng rất nhanh liền ngửi được một dòng máu mùi tanh, võ nhân trực giác nhường hắn cảm nhận được không thích hợp. Lúc này liền lấy kiếm đốt đèn làm ra phản kích. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình âm thầm đánh lén một kiếm bị đối phương chống đỡ cả lại. Cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, so với hắn còn cường đại hơn. Cái này khiến Ngô Hi Quan sắc mặt ngưng trọng lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, Ngô Hi Quan thấy rõ, là cái thiếu niên 15-16 tuổi người, trong tay nắm lấy một thanh đốn tuổi đao, chính thức vũ khí đều không có. Nội tâm sóng lớn của trào, kinh ngạc bằng chừng ấy tuổi, thế mà có thể ngăn cản chính mình một kiếm, còn không rơi vào thế hạ phong. Hắn nhưng là nhất lưu đỉnh phong vũ phu, trên lệch nửa bước chính là võ sư cảnh. Một cái nho nhỏ thiếu niên mà thôi, làm sao có thể có cường đại như thế khí lực. Ngô Hi Quan kinh nghi bất định giơ kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo. Vân Hạo lại là không có chút rung động nào, cả người bình tĩnh dọa người. Một đường giết tới, toàn thân sát khí rất nặng. Đối mặt Ngô Hi Quan, hắn giờ phút này không sợ hãi chút nào. Trên lực lượng dường như cũng không gì hơn cái này. Vân Hạo tiếng nói khàn khàn mở miệng nói, "Các ngươi nhường Hắc Phong Sơn thổ phỉ đi giết ta, ta hiện tại đưa tới cửa." "A, ngươi là Vân Hạo?" Trong màn lụa Sài Cẩm Ngọc kinh ngạc thốt lên. Ngô Hi Quan cũng là sửng sở. Nghe được Vân Hạo lời nói này, liền biết Hắc Phong Sơn thổ phỉ thất bại. "Người tới." Ngô Hi Quan cảm thấy không ổn, kêu lớn lên. Tiên viện có mấy chục tên đệ tử, nhiều người cùng tiến lên, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ. "Đừng hô, đều bị ta giết, hiện tại đến phiên các ngươi." Vân Hạo bước ra một bước, dùng tới Long Tượng Quyền Phổ bên trong thân pháp. Chân ổn nặng nghề hữu lực, thân pháp tốc độ kỳ dị. Trong tay đốn tuổi đao giống như là ra quyền đồng dạng đâm về phía Ngô Hi Quan. Hắn là giã lộ xuất thân, võ đạo gì gì đó với hắn mà nói đều ở vào ngây thơ giai đoạn. Dù là luyện Long Tượng Quyền chiêu thức, cũng là không theo sáo lộ ra bài. Lấy đao là quyền. Ngô Hi Quan hừ lạnh một tiếng, xuất kiếm ngăn cản. Nhìn thấy Vân Hạo loại này lộn xộn chiêu thức, trong lòng liền bùng lòng mấy phần. Tốt xấu là có thể mở võ quán người, nhãn lực có thể không hề yếu. Liếc mắt liền nhìn ra đến, Vân Hạo trên tay già chiêu không có chỉnh tự kết cấu. Hừ lạnh một tiếng, một cái kiếm hoa, đinh đương một tiếng, chính xác xảo diệu rơi vào Vân Hạo đốn tuổi trên đao. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, đã đâm đi đốn tuổi đao, trọng tâm trong nháy mắt chuyển hướng, cơ hồ đều muốn rời khỏi tay. Vội vàng dùng lực, thân hình vừa đứng vững. Mở tối nhỏ hẹp gian phòng, bầu không khí ngưng trọng. Vân Hạo nắm chặt cái kia thanh đốn tuổi đao, thân đao dày rộng, lưỡi dao lóe ra hàn mang. Ngô Hi Quan thì cầm trong tay trường kiếm, dáng người mạnh mẽ, không hổ là nhất lưu đỉnh phong vũ phu, thân làm võ quán quán chủ, tự có một phen vũ phu khí độ. Sau một khắc, Ngô Hi Quan dẫn đầu làm khó dễ, trường kiếm lắc một cái, kéo ra mấy đoá kiếm hoa, như linh xà thổ tín giống như đâm về Vân Hạo cổ họng, ngực trời yếu hại. Vân Hạo không dám ngại bính, nghiêng người né tránh, bước chân hơi có vẻ lộn xộn, trong tay đốn tuổi đao vội vàng vừa ngăn, đinh một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, hổ khẩu muốn nứt, trong lòng thầm run, cái này Ngô Hi Quan thân làm võ quán quán chủ thâm hậu bản lĩnh. Ngô Hi Quan thấy một kích chưa trúng, kiếm pháp càng là lăng lệ, kiếm tùy thân chuyển, liên miên bất tuyệt, trong lúc nhất thời hàn quang lấp lóe, đem Vân Hạo bao phủ trong đó. Vân Hạo mặc dù chiêu thức thô lậu lộn xộn, lại ỷ vào thể nội hùng hồn khí lưu, lấy lực phá xảo, cuối cùng hắn đã luyện thành Long Tượng Quyền ba chiêu, trong lúc đánh nhau cũng dần dần thích ứng. Trong tay đốn tuổi đao đại khai đại hợp, mỗi một đao vung ra đều mang tiếng gió vun vút, làm cho Ngô Hi Quan không thể không tạm tránh mũi nhọn. Đánh lâu phía dưới, Nô Hi Quan thể lực dần dần có chống đỡ hết nổi, Vân Hạo lại càng chiến càng mạnh, thể nội khí lưu sôi trào mãnh liệt. Nhìn chuẩn Nô Hi Quan một kiếm đâm vào không khí sơ hở, Vân Hạo hét lớn một tiếng, đốn tuổi đao giơ lên cao cao, dốc hết toàn thân chi lực đánh xuống, một đao kia hình như có khai sơn chi thế. Nô Hi Quan không tránh kịp, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, lại bị Vân Hạo cái này uy mãnh tuyệt luân lực lượng chấn động đến trường kiếm vào tay, cả người cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vân Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, đốn tuổi đao thuận thế rơi xuống, máu me tung tóe. Nô Hi Quan chừng lớn hai mắt, đến chết đều khó mà tin được chính mình sẽ mệnh tang tại cái này nửa đường xuất thân giã lộ chi thủ. Gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập mùi máu tươi. Nô Hi Quan bị Vân Hạo một đao kia chém thành hai nửa. Thẳng đến lúc này, Vân Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Trên người có mấy chỗ địa phương truyền đến đau đớn. Thật là cánh tay, trên đùi, trên lưng có ba khu vết thương. Tất cả đều là bị Nô Hi Quan lấy tinh diệu kiếm chiêu đâm bị thương, cũng may đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vân Hạo biết, Nô Hi Quan lực lượng không bằng chính mình, nhưng thắng ở võ học chiêu thức kinh nghiệm phong phú, mà chính mình giã lộ xuất thân, phương diện này là nhạt, cho nên ăn thiệt thòi là tất nhiên. Tốt ở trong cơ thể mình còn có khí lưu tồn tại, đánh nhau phương diện hoàn toàn không có không còn chút sức lực nào, càng đánh càng dũng, cũng có thể nói là mạnh mẽ mài chết Nô Hi Quan. Gian phòng bên trong còn có người. Nô Hi Quan phu nhân Sài Cẩm Ngọc. Vân Hạo căn cứ thổ phỉ cùng đêm nay nghe được nói chuyện phán đoán, chân chính cho thổ phỉ báo tin đi Thanh Thủy thôn cấp sạch người, kẻ cầm đầu chính là Sài Cẩm Ngọc. Nữ nhân này phải chết. Xét theo đốn tuổi đao, Vân Hạo một đao bổ ngang. Xoẹt xẹt. Ầm ầm. Màn cung cũng giường, ầm vang chia năm xẻ bảy. A. Trên giường một tiếng kinh hô. Sài Cẩm Ngọc sắc mặt tái nhợt, bọc lấy chăn mền run lẩy bẩy, lộ ra một mảng lớn. "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, ta có bạc, có thể đều cho ngươi, cầu ngươi đừng giết ta." Sài Cẩm Ngọc run rẩy, từ đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra sau, bên trong là một cây hộp bạc còn có tốt một ít châu báu đồ trang sức. "Khẩn cầu Vân Hạo đừng giết nàng." Vân Hạo lạnh như băng nhìn xem nàng. Sài Cẩm Ngọc đem chăn mền trên người kéo ra, nước da như ngọc triển lộ ra, cơ hồ không đến mảnh vải, mặt mày chớp động, nũng nịu dáng vẻ đáng yêu mở miệng nói: chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Thấy Vân Hạo không nói lời nào, cũng không có động tác kế tiếp. Sài Cẩm Ngọc trong lòng hơi động, còn tưởng rằng sắc đẹp của mình đã động Vân Hạo. Thầm nghĩ, quả nhiên, nam nhân đều là một cái tính tình, qua không được mỹ nhân quan. Hoàn toàn chính xác Sài Cẩm Ngọc có gia thị tư sắc, hơn 30 tuổi người, bảo dưỡng giống như là chừng 20. Cơ hồ dùng tới cái âm, chậm rãi hướng về Vân Hạo tới gần nói, "Tiểu Lang Quân, người ta cũng là một cái số khổ." Phốc phốc. Ầm. Một cái chữ nhân không nói ra, liền bị Vân Hạo mặt không biểu tình, một đao chém đứt đầu, lăn xuống trên mặt đất. Hai mắt còn trừng lớn, một bộ không thể tin, chết không nhắm mắt dáng vẻ. Vân Hạo xì một tiếng kinh miệt, nắm lên hộp gỗ nhỏ, thu vào bảo bình bên trong. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đống nhiên vang lên một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Vân Hạo một cái bắn bật qua, một đao chém ra. Đã thấy cửa ra vào là nữ tử, đốt đèn lồng miễn cước khen, đứng tại cửa ra vào, vừa vặn thấy được trên mặt đất Ngô Hi Quan thi thể, dọa ra tiếng thét chói tai. Xem ra, là nha hoàn. Vân Hạo đao dừng, rơi vào nha hoàn trên cổ không hạ xuống. Chỉ thấy nha hoàn sắc mặt tái nhợt, miệng há lớn, thanh âm im bặt mà dừng, sợ hãi đến đã mất đi suy nghĩ dáng vẻ. Vân Hạo nhíu mày, một cái nha hoàn cũng không phải vũ phu, đến cùng giết hay là không giết, là buông tha tên này nha hoàn, vẫn là trạm thảo trừ căn, diệt môn. Chương 33, thiếu niên từ đây nhập giang hồ. Chương 33, thiếu niên từ đây nhập giang hồ. Trống trải trên đường phố, mưa cạnh, trong đêm tối vang lên cộc 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 thanh âm rất có tiết tấu, là Vân Hạo cưới Lao Ma đi xa, nhưng hắn sau lưng lại là ánh lửa ngút trời mà lên, chính là Lưu Vân võ quán. Đúng vậy, hắn rời đi thời điểm thả một buổi lửa, cũng không quay đầu lại, dù ngựa ra tiểu trấn về nhà. Thằng đến Vân Hạo rời đi hồi lâu, Tinh Hà trấn người mới phát hiện Lưu Vân võ quán đại hỏa, nhưng muốn cứu lửa đã chậm. Duy trì liên tục thiêu đốt, tới hừng đông lúc, hỏa diễm dập tắt. Có thể toàn bộ võ quán trước sân sau đã thành cho tàn. Có người đi vào xem xét, phát hiện từng cố đốt cháy khét thi thể. Tại toàn bộ Tinh Hà trấn đưa tới phong ba không nhỏ, đều đang suy đoán là báo thủ. Tóm lại Lưu Vân võ quán bị diệt môn. Vân Hạo không biết do những này, hừng đông thời điểm, cưới lão mã về tới trong thôn. Tốt sau, hắn phát hiện nhà mình đại môn đã bị một lần nữa xây xong. Trong viện những cái kia thổ phỉ thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả viện có một tầng mới bùn đất, che dấu rơi mất lúc đầu vết máu. Phòng ốc đổ nhào đồ dùng trong nhà cũng đều bày ra chỉnh tề, rõ ràng là có người quét dọn qua. Tiểu Háo Tử, Vân Hạo mới vừa ở trong viện đánh giá thời điểm, cửa ra vào vang lên một tiếng thanh âm giàn mua, gọi hắn nhũ danh. Lý Chính ra ra. Vân Hạo quay người, phát hiện là Lý Chính Chu Toàn. Hơn 70 tuổi Chu Toàn lao ra tử, chống vải trượng run run rẩy rẩy đi đến. Vân Hạo tiến lên nâng đỡ lấy hắn ngồi xuống. Đối bị này lao Lý Chính, Vân Hạo vẫn là có mấy phần cảm kích. Cha mẹ sau khi qua đời thời điểm, là Lý Chính phát động người cả thôn giúp đỡ phát tang. Lão đạo gia ngày đó qua đời, niên kỷ của hắn đùi chân không tốt, mặc dù không có bên trên Kê Minh Sơn, nhưng cũng phái người tìm đến. Lão gia tử này việc nhỏ hồ đồ, đại sự bên trên nghiêm túc. Chu Toàn nhìn xem Vân Hạo ánh mắt có mấy phần phức tạp nói, "Tỷ tỷ ngươi sự tình, nén bi thương à?" Vân Hạo hôm qua giết thổ phỉ ông tỷ tỷ rời đi thời điểm, trốn ở đống cỏ hàng xóm thấy được, nói cho Lý Chính Chu Toàn. Cho nên Vân Hạo trong nhà là Lý Chính mang theo quét dọn sạch sẽ. Chu Toàn biết, hôm qua Vân Hạo mang theo Vân Vi rời đi. Bây giờ Vân Hạo một người trở về, không thấy Vân Vi, nghĩ đến, Vân Vi là không có. Vân Hạo không có làm giải thích thêm, chỉ là hỏi, đa tạ Lý Chính gia gia giúp ta quét dọn trong nhà. Chu Toàn dài thở dài một tiếng nói, đây đều là việc nhỏ, ngươi giết nhiều như vậy thổ phỉ, là trong thôn ân nhân. Vân Hạo nghe Chu Toàn lời nói này, trong lòng ấy náy vô cùng, bởi vì hắn biết Hát Phong Sơn thổ phỉ sở dĩ sẽ đến trong thôn, đều là bởi vì chính mình, coi như vẫn là mình liên lụy người trong thôn. Đồng thời, trong lòng càng thêm kiên định, sau một khắc mục tiêu đi Hát Phong Sơn chu sát thổ phỉ tín nhiệm. Lưu Vân Võ có diện, Hát Phong Sơn thổ phỉ tự nhiên không thể rơi xuống. Bằng không hắn thật xin lỗi tỷ tỷ và người trong thôn. Nghĩ nghĩ Vân Hạo vẫn là trầm thấp hỏi, Lý Chính gia gia người trong thôn tình huống đều thế nào? Chu Toàn thở dài, lão Lý gia, lão Trương gia, lão Chu nhà chết 5 cái nam nhân 3 nữ nhân, có 6 cái khuê nữ bị đám kia xuất sinh trà đạp, 3 cái khuê nữ tự sát, thật sự là nghiệp chướng a. Cứ việc sớm có dự liệu, có thể sau khi nghe được, Vân Hạo vẫn là trong lòng giật mạnh. Hai tay không khỏi siết chặt mấy phần. Chu Toàn tiếp tục nói, những cái kia thổ phỉ thi thể ta để cho người ta một mùi lượt đều đốt đi, các nhà người cũng đều nhập thổ vi an, thời gian cuối cùng là phải qua đi xuống. Dừng một chút, Chu Toàn tiếp tục nói, tiểu háo tử, ngươi, ngươi rời đi thôn à, những cái kia thổ phỉ còn có nhóm người, bọn hắn sớm muộn sẽ tới tìm ngươi. Tỷ tỷ ngươi bây giờ không có ở đây, nhà ngươi liền ngươi một cái dòng độc đinh, rời đi trong thôn, đi càng xa càng tốt, đây là ta nhường đại gia quyên góp tiền lương thực, ngươi cầm lấy trên đường làm vào mẹo, dù là đi xin cơm, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Trong khi nói chuyện tay run run, lấy ra một túi tiền nhỏ, đưa cho Vân Hạo. Vân Hạo ánh mắt có chút đỏ lên. Không có đi nhận tiền cái túi, hắn hiểu được, lao lý chính là vì tốt cho hắn. Chu Toàn thấy Vân Hạo không nhúc đích, vội vàng giải thích nói, tiểu háo tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, để ngươi rời đi, cũng không phải là ta lão già họm hẹm này cùng người trong thôn sợ chịu ngươi liên lụy. Vân Hạo vội vàng ngắt lời nói, Lý Chính gia gia ta minh bạch, ta đều hiểu, kỳ thật lần này trở về, ta xem một chút sau, chính là muốn rời đi. Hoàn toàn chính xác, Vân Hạo rời đi, là Lý Chính vì Vân Hạo tốt. Tương phản, Vân Hạo một khi rời đi, thổ phỉ trả thù mà đến, ngược lại là người cả thôn gặp nạn. Chu Toàn làm ra quyết định này, cũng là tiếp nhận áp lực thật lớn. Vân Hạo tiếp tục nói, tiền ta có, mặt khác trong nhà còn có chút lương thực, đều tại phòng bếp, phiền toái Lý Chính gia gia quay đầu phân cho người trong thôn, còn có qua một đoạn thời gian, ngài để cho người ta đi một chuyến Kê Minh Sơn đạo quán phía sau núi, nơi đó ta trồng một chút lương thực, có thể thu liền thu một chút ta. Kê Minh Sơn đạo quán phía sau núi hạt thóc là hắn dùng bảo bình nước đổ vào trồng ra tới, không cần đi ươm giống, thu hoạch về sau còn có thể mọc ra. Vân Hạo dự định hôm nay liền lên núi, sắp thành quen thuộc hạt thóc thu, đến lúc đó hạt thóc vẫn như cũ hội trưởng đi ra, chính là thành thục chậm một chút, xem như cho người trong thôn một phần ấy náy đền bù a. Chu Toàn thấy Vân Hạo không cần tiền, còn đem trong nhà lương thực phân cho người trong thôn, tự nhiên nói không thể nhận. Nhưng từ chối không được Vân Hạo, đành phải đại đại gia nói lời cảm tạ nhận lấy. Vân Hạo chỉ là nhìn thoáng qua trong nhà trước sau, liền gửi lao mã lên Kê Minh Sơn. Bây giờ tỷ tỷ tại trong bà bình, hắn về sau muốn tìm danh y cứu tỷ tỷ, còn không biết lúc nào có thể trở về, tự nhiên sẽ rời đi thôn. Đi vào Kê Minh Sơn đạo quán sau, Vân Hạo đổ vào một lần hạt thóc ruộng, đợi thêm 2 ngày liền có thể thành thục. Đến lúc đó chính là rời đi thời điểm. 2 ngày này, mỗi ngày hắn đều biết cho tỷ tỷ uy một lần bảo bình nước một khỏa cực lớn khí huyết hoàn. Tỷ tỷ vẫn như cũ như ngủ say đồng dạng, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, nhưng cũng không có biến hóa khác. Cho lão mã ăn trồng ra tới gạo cùng bảo bình nước, trải qua mấy ngày nay cho ăn uôi, lão mã trên người lông tóc chốc già, mọc ra đen nhánh tỏa sáng mới lông tóc, càng thêm linh tính. Ngoại trừ không biết nói chuyện, Vân Hạo nói cái gì đều có thể nghe hiểu. Giống như là một tên trung thực lão bộc đi theo Vân Hạo bên người. Hạt tóc thành thục, vẫn như cũ thu tam thạch. Tăng thêm trước đó Vân Hạo bảo bình bên trong đã có hơn 2000 cân. Đầy đủ hắn một đoạn thời gian rất dài đồ ăn. Nhân sâm cùng hoàng tinh cũng chuẩn bị toàn móc ra mang lên. 7 cây nhân sâm cùng 7 cây hoàng tinh. Vừa dài lớn một vòng, Vân Hạo dựa theo lão đạo gia lưu lại linh dược thân thảo trải qua ghi lại nhân sâm năm suy tính, mỗi một gốc đều đạt đến 25 năm. Thu vào bảo bình bên trong, nghĩ đến về sau có cơ hội, còn có thể tiếp tục trồng, đến lúc đó tổng có thể nuôi dưỡng được 100 năm nhân sâm đến. Ngày thứ 3, trời còn chưa sáng, Vân Hạo liền lên nấu cho mình một nồi cơm, nuôi nấng lão mã sau, đi sau núi nhìn thoáng qua lão đạo gia phần mộ, liền thừa cưỡi lão mã rời đi Kê Minh Sơn. Hắn chuẩn bị đi hướng 100 dặm bên ngoài Hắc Phong Sơn báo thù giết thổ phỉ. Không đem Hắc Phong Sơn thổ phỉ giết sạch, cho tỷ tỷ và người trong thôn báo thù, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Sắp trời sáng rõ sau, Vân Hạo đã đi ra 50 dặm, rời đi lớn lên tiểu sơn thôn. Thiếu niên từ đây nhập giang hồ, tới một chỗ ven đường quan trà. Nơi này là quan đạo ngã tư đường. Vân Hạo chỉ biết là Hắc Phong Sơn một thứ đại khái phương hướng, nhưng không biết rõ đi như thế nào. Xuống ngựa sau, chuẩn bị hỏi một chút quán trà lão bản. Tiểu Lang Quân, thế nhưng là uống trà. Một tên điếm tiểu nhị chào đón hỗ trợ dẫn ngựa hỏi. Vân Hạo bị người gật đầu a nha ân cần thăm hỏi, còn có chút không quen. Ừ một tiếng, ngồi ở một cái bàn gỗ bên trên, muốn một bình trà. Vừa mới chuẩn bị hỏi điếm tiểu nhị Hắc Phong Sơn phương hướng đi như thế nào lúc, một hồi tiếng vó ngựa báo táp mà đến, cũng tới quán trà trước. Cắt ngang hắn tra hỏi. Chương 34, ba cái du hiệp, quỷ ảnh la chương 34, ba cái du hiệp, quỷ ảnh la người đến là ba kỵ, hai nam một nữ. Cầm đầu nam tử, thân mang một bộ trường bào màu trắng, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một cỗ phong khoáng chi khí. Nữ tử, thân mang trang phục, gánh vác trường kiếm. Một vị khác nam tử là cái dáng người khôi ngô trắng hán, có một đôi nặng nghề dịu to bản, nhìn qua làm người trung hậu trung thực. Tiểu nhị dâng trà. Nam tử áo trắng hô một tiếng. Được rồi, ba vị. Đại hiệp mời ngồi, lập tức tới. Điếm tiểu nhị nhãn lực kinh rất đủ, nhìn ba người ăn mặc liền biết là lưu lạc giang hồ người, khách quan hai chữ lời đến khỏe miệng biến thành đại hiệp. Cái này khiến ba người rất hài lòng. Vân Hạ uống trà, cũng đang đánh giá ba người. Trong lòng âm thầm nói rằng, ba người này chính là lão đạo gia trong miệng giang hồ hiệp khách a. Nữ tử sau khi ngồi xuống, trước tiên liền phát hiện Vân Hạo lão mã, ánh mắt sáng lên nói, tốt một tất tuấn mã. Nàng lời này vừa nói ra, nam tử áo trắng cùng tráng hán cũng nhìn sang. Hoàn toàn chính xác, bây giờ lão mã, bởi vì Vân Hạo mỗi ngày dùng bảo bình nước cùng gạo, trên người lão mã chóc ra sau mọc ra hoàn toàn mới lông tóc, hắt tỏa sáng. Nhất là tại dương quang chiếu dọi xuống, trên thân thậm chí phản quang. Một đôi mắt càng là sáng ngời có thần, linh tính mười phần. Nam tử áo trắng trong tay quạt xếp vung lên gật đầu nói, ngựa này quanh thân màu lông đen nhánh tỏa sáng, đúng như huyền thiết đúc thành, mới đổi chi quặp lông tại ngày sau chiếu sáng rạng rỡ, đúng như tinh mang lấp lóe. Hai con ngươi giống như hàn tinh, sáng ngời không sai xuyên suốt ra linh động chi quang, dường như có thể nhìn rõ lòng người, thân hình mạnh mẽ, thần tuấn phi phàm, tuy là lão mã, nhưng không thấy mảy may vẻ mệt mỏi, quanh thân linh tính bốn phía, quả thật là bảo mã lương câu, thế gian hiếm có. Lúc này tiểu nhị bưng nước trà đi lên. Nữ tử nhịn không được hỏi, tiểu nhị, thất hắc mã này là người phương nào tất cả? Tiểu nhị nghe vậy nhìn về phía một bên khác một mình uống trà Vân Hạo nói, về nữ hiệp, ngựa này là vị kia tiểu lang quân tất cả. Ba người đều nhìn về Vân Hạo, mà Vân Hạo cũng sẽ ba người tán dương lão mã lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn không hiểu ngựa, thế nhưng nghe được, lão mã dường như rất không tệ. Ánh mắt đối đầu, nữ tử cũng là hào khí đứng lên ôm quyền mở miệng nói, tiểu huynh đệ gặp nhau là duyên, có thể tới cùng một chỗ uống một chén trà nước. Nam tử áo trắng cũng mỉm cười ra hiệu. Trắng hắn là cái thô ráp hắn tử, ngu ngơ đối với Vân Hạo cười một tiếng, phối hợp tư trượt uống nước trà. Người khác thiện ý, Vân Hạo cũng cảm thụ được, đối mặt nữ tử mời, Vân Hạo nao nao, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị nữ tử chủ động mời. Nghĩ nghĩ, vương nước trà đi qua, đối với ba người có chút ôm quyền hành lễ nói, quấy rầy ba vị đại hiệp. Giang hồ nhi nữ không có nhiều như vậy lễ tiết, tại hạ từ Hồng Lăng, hắn là Tâu Ngự Long, hắn cứ gọi Thiết Nhiêu, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tự xưng từ Hồng Lăng nữ tử tự giới thiệu hỏi Vân Hạo. Ta gọi Vân Hạo. Vân Hạo lần thứ nhất cùng người giang hồ liên hệ, còn có chút câu nệ, nội tâm cũng có chút hưng phấn. Vân Hạo huynh đệ ngồi một chút ngồi. Từ Hồng Lăng một thanh ở chảnh Vân Hạo ngồi xuống, cho Vân Hạo thêm vào nước trà. Đối phương nhiệt tình nhường Vân Hạo rất thật không tiện. Tâu Ngự Long từ đầu đến cuối đong đưa cây quạt cười tủm tỉm nhìn xem, Thiết Nhiêu cơ hồ không nói lời nào. Toàn bộ hành trình đều là gọi Từ Hồng Lăng nữ tử đang nói chuyện. Đã hỏi tới Vân Hạo hắc mã có mua hay không? Vân Hạo tự nhiên nói không mua. Từ Hồng Lăng cũng không có nhắc lại, nhìn qua chính là ưa thích ngựa thuận miệng hỏi một chút. Chỉ là đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy người ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói. Từ Hồng Lăng không sợ lạ đồng dạng, giảng thuật ba người bọn họ là giang hồ du hiệp, kết bái làm huynh muội, Tâu Ngự Long là đại ca, nàng là lão nhị, Thiết Nhiêu là lão tam. Xông xáo giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Đến chỗ này, chính là nghe nói Hắc Phong Sơn thổ phỉ thai họa phương biên trăm dặm bách tính, ba người bọn họ một mực tại đả kích bốn phía Hắc Phong Sơn thổ phỉ, hỏng không ít Hắc Phong Sơn chuyện tốt. Lần này là rốt cuộc tìm được Hắc Phong Sơn hang ổ, chuẩn bị tiến đến Hắc Phong Sơn tiêu diệt thổ phỉ, thay trời hành đạo. Nghe được Vân Hạo kính nể không thôi, nói không ít định hót lời nói. Đồng thời Từ Hồng Lăng hỏi Vân Hạo tình huống, tới đây chuyện gì? Vân Hạo nói, hắn chính là lẻ loi một mình, chuẩn bị tìm nơi nương tựa thân, thân thích nhà cũng tại Hắc Phong Sơn phương hướng. Mặc dù đối Từ Hồng Lăng ba người kính nể, nhưng từ nhỏ nghe lão đạo gia giảng thuật giang hồ cố sự lớn lên, Vân Hạo cũng biết không thể toàn nói thật ra. Bất quá trong lòng đối ba người là hảo cảm tăng gấp bội, bởi vì ba người đã kích đối tượng là Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Từ Hồng Lăng nghe xong, lúc này liền mời Vân Hạo cùng nhau đi tới. Vân Hạo vui vẻ bằng lòng, uống qua nước trà, Vân Hạo cùng Từ Hồng Lăng ba người cưỡi ngựa đồng hành. Đang lo không biết rõ đi Hắc Phong Sơn đường, cùng Từ Hồng Lăng ba người đồng hành, cũng là bất đi hắn bốn phía nghe ngóng. Hắc Phong Sơn rất lớn, thổ phỉ hang ổ tại Hắc Phong Sơn chỗ kia, người bình thường tự nhiên không biết rõ. Từ Hồng Lăng nói các nàng thăm dò được như thế nào đi Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ, Vân Hạo cũng không có hoài nghi. Một nhóm người rời đi quán trà sau, tiểu nhị cười nhẹ nhàng đối với quán trà bên trong nói rằng, "La gia, người đi, ra đi a." Một tên mang theo màu đen mũ rộng vành nam nhân đi ra, nóng nhìn Vân Hạo bốn người rời đi phương hướng. Tiểu nhị hỏi, "La gia, ngài thấy thế nào?" Bị gọi La gia người, thanh âm khàn khàn từ dưới mũ rộng vành truyền đến, "Hừ, tôm kép nhãi nhép mà thôi, hai cái nhị lưu vũ phu, chỉ có Bạch Ty nam tử kia là cái nhất lưu vũ phu, không đáng để lo." Ngược lại là tên thiếu niên kia để cho người ta có chút nhìn không thấu. Tiểu nhị kỳ quái nói, người thiếu niên kia nhìn xem cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, trên thân hoàn toàn không cảm giác được khí huyết, càng giống là người bình thường. Hơn nữa ta nghe hắn nói là đi Hắc Phong Sơn hạ tìm thần, chúng ta Hắc Phong Sơn bốn phía thôn xóm cũng không ít, giống như không có vấn đề gì chứ. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, thiếu niên kia cho ta cảm giác có chút không đúng, chính là một loại trực giác, vậy cũng không cần để ở trong lòng. Nhìn ra được, thiếu niên là cái không dành thế sự chim non, tám thành đã bị ba cái kia du hiệp vũ phu để mắt tới, ha ha, cũng là có chút ý tứ. Được xưng là La gia người, khô quắc cười nói. Tiểu nhị hỏi, kia ba cái du hiệp làm sao làm? Đối La gia phán đoán, tiểu nhị vẫn là rất tin tưởng, bởi vì hắn là quỷ ảnh La Hắc Phong Sơn thăm dò tình báo người phụ trách, cực ít có người biết quỷ ảnh La là Hắc Phong Sơn ngoại trừ ba vị đương gia bên ngoài nhất lưu đỉnh phong vũ phu. Bọn hắn cái này quan trà, tự nhiên cũng là Hắc Phong Sơn tin tức cứ điểm tình báo một trong. Quỷ ảnh La nói, ta lần này chủ yếu vì nghe ngóng tam đương gia tin tức, bọn hắn đã đi ngoài trăm dặm tinh hà trấn 4 ngày không có tin tức, đại đương gia cùng nhị đương gia rất lo lắng xảy ra chuyện. Bất quá lấy tam đương gia nhất lưu đỉnh phong vũ phu chạy nhanh công phu, coi như xảy ra chuyện, nghĩ đến đào mệnh là không có vấn đề, sợ là háo sắc bệnh cũng lại phạm bảo, đi cái nào thôn tiêu giao khoái hoạt lấy. Đã đụng phải ba cái du hiệp, hơn nữa còn chuyên môn tìm chúng ta Hắc Phong Sơn phiền toái, vậy trước tiên thu thập ba người lại nói, dạng này, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu là có Tam Đương gia tin tức, nhanh chóng truyền tin, ta về núi trước bên trong, báo cáo ba cái du hiệp tình huống. Vâng, nghe La gia, quán trà bên này có ta ở đây, không có vấn đề. Tiểu nhị nói. Quỷ ảnh La gật gật đầu, thân hình nhảy lên, lại là cao ba trượng, giẫm tại trên ngọn cây, mấy cái lên xuống biến mất tại tiểu nhị trong tầm mắt. Tiểu nhị tự lẩm bẩm, Quỷ ảnh La, vô tung vô ảnh, đi như quỷ ảnh, Hắc Phong Sơn khinh công thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền, coi là thật để cho người hâm mộ. Chương 35, giang hồ là ngươi lựa ta gạt. Lòng người hiểm ác chương 35, giang hồ là ngươi lựa ta gạt. Lòng người hiểm ác liệt dương giữa trời. Vân Hạo đi theo Từ Hồng Lăng, Tô Ngự Long cùng Thiết Trụ ba người, tới một chỗ chân núi. Bốn người ngừng lại. Vân huynh đệ phía trước chính là phân lộ miệng, ngươi muốn tìm thân liền đi một bên khác, chúng ta muốn đi Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ, tại tương phản phương hướng, chúng ta đi rừng cây phía trước tìm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi một chút, liền phân biệt a. Từ Hồng Lăng nói rằng. Vân Hạo chỉ có thể gật đầu được một tiếng. Hắn ngay từ đầu liền nói tìm thân, cũng không có nói cũng là đi Hắc Phong Sơn chu sát thổ phỉ. Giờ phút này trong lòng cũng là có chút hối hận. Sớm biết liền cùng ba người nói rõ, cùng một chỗ tiến về Hắc Phong Sơn giết thổ phỉ, chẳng phải là khoái hoạt. Nhưng việc đã đến nước này, Vân Hạo trong lòng suy nghĩ, quay đầu âm thầm đi theo đám bọn hắn ba người, tự nhiên có thể tìm tới Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ. Bốn người tiến vào rừng cây, đem ngựa buộc trên cây. Từ Hồng Lăng lúc này cùng Tâu Ngự Long đối một cái, đi hướng con ngựa của nàng một bên, có cái ấm nước, ung dung thản nhiên mở ra cái nắp, thật dài móng ngón tay tại miệng bình nhẹ nhàng bắn ra, một lần nữa đắp lên, một mặt mỉm cười đi về tới. Đem ấm nước ném cho Vân Hạo nói, Vân huynh đệ nhìn ngươi cũng không mang nước, chớ có ghét bỏ tỉ tỉ ấm nước, uống một ngụm mát mẻ mát mẻ. Vân Hạo vô ý thức tiếp được Từ Hồng Lăng ném qua tới ấm nước, có chút xấu hổ, nhưng người ta thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ, đa tạ từ tỉ tỉ. Cái này cùng nhau đi tới, Từ Hồng Lăng đã tự xưng là tỉ tỉ. Nhưng Vân Hạo kêu như vậy, mở ra cái nắp, Vân Hạo uống một ngụm. Từ Hồng Lăng cười nói, Vân huynh đệ đừng khách khí, lại uống điểm, chúng ta mang nước nhiều, trời nóng bức này, ngươi uống như vậy một ngụm nhỏ quản cái gì dùng. Thế là Vân Hạo đành phải lại uống xuống một miệng lớn, mới đưa ấm nước còn cho Từ Hồng Lăng. Hắn người ở bên ngoài xem ra, ngoại trừ một thất lao mã bên ngoài, một thân một mình, đừng nói ấm nước, chính là một cái bánh nướng đều không mang. Bởi vì hắn tất cả mọi người đồ vật tự nhiên đều tại bảo bình bên trong, mà bảo bình giấu ở hắn thiếp thân trong ngực. Cũng không thể đối Từ Hồng Lăng nói mình có bảo bình nước uống a. Đa tạ từ tỉ tỉ. Vân Hạo cảm tạ. Không khách khí không khách khí. Từ Hồng Lăng hiện ra nụ cười trên mặt quỷ dị mấy phần. Tâu Ngự Long cũng là cười tủm tỉm nhìn xem, vỗ trong tay quả xếp. Thiết Như vẫn như cũ thật thà bộ dáng, nhưng giờ phút này lại mở miệng nói, "Nhị tỷ, tiểu tử này muốn hay không giết?" Vân Hạo nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Thiết Như. Không nghĩ tới nhìn như thật thà Thiết Như sẽ nói ra một câu nói kia, hơn nữa rất rõ ràng nói là chính mình. Vừa nghi hoặc lúc, liền thấy đầu một hồi mê mội đột kích. Thân thể suy yếu bất lực lên, một chút ngã xuống đất, thuận thế tựa vào gốc cây bên trên. Thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được, vừa rồi nước uống có vấn đề. "Ngươi, ngươi trong nước hạ dược?" Vân Hạo chịu đựng mê mội hỏi. Từ Hồng Lăng cười hì hì nói, "Tiểu đệ đệ à, tỷ tỷ ta hoàn toàn chính xác hạ dược, bất quá ngươi yên tâm, chính là mông hắn dược, thuốc không chết ngươi. Tỷ tỷ cũng không giết ngươi, liền để ngươi lưu tại nơi này, đến mức ngươi có thể hay không bị dã thu ăn hết, liền không liên quan tỷ tỷ chuyện, đừng trách tỷ tỷ, ai bảo con ngựa của ngươi, tỷ tỷ ta rất ưa thích đâu." "Hi hi, nhị tỷ muốn ta nói, trực tiếp giết xong việc." Thiết Như còn nói thêm. Lúc này Tâu Ngự Long đong đưa quạt xếp nói, "Ngươi cái cờ hàng, liền biết giết người, thô bỉ, tiểu tử này trên thân một chút khí huyết đều không có, chỉ là một cái bình thường thiếu niên, giết hắn làm cái gì?" Nghe Hồng Lăng, nhường hắn tự sinh tự diệt à, sơn giã ở giữa, giã thu hoành hành, mông hắn dược ba canh giờ khả năng đi qua dược kình, có thể hay không mạng sống thử xem vận khí đi. Thiết Như bất mãn hừ một tiếng, cũng là không nói thêm gì nữa. Mà từ Hồng Lăng đã thật vui vẻ đi hướng Vân Hạo lao mã. Vì một con ngựa, nàng tính kế Vân Hạo. Mà Vân Hạo trong lòng giang hồ thế giới quan, hoàn toàn sụp đổ. Lao đạo gia khi còn sống nói, giang hồ chính là hành hiệp trượng nghĩa. Hôm nay từ Hồng Lăng cũng nói ba người các nàng tại hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo. Thế nhưng là, giờ phút này, Vân Hạo trong lòng liền một câu. Giang hồ không phải hành hiệp trượng nghĩa, giang hồ là ngươi lừa ta gạt. Lòng ngươi hiểm ác. Không hề nghi ngờ, Từ Hồng Lăng hôm nay cho hắn lên bài học. Về sau tuyệt đối không thể dễ tin bất luận kẻ nào, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Vân Hạo mí mắt càng ngày càng nặng, đầu càng ngày càng nặng. Vội vàng cắn nát chính mình đầu lưỡi, nói với mình, không thể ngủ. Ngủ mất, nói không chừng thực sẽ bị dã thú ăn hết. Còn không có tìm tới Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ, không có báo thù đâu. Không thể ngủ, càng không thể chết. Cương đại ý chí lực, cùng đáy lòng tín nhiệm, tại cắn chót lưỡi sau, có một tia thanh minh. Vân Hạo vội vàng hô hấp thổ nạp. Hắn biết rõ, mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều đối thân thể của mình có lớn có ích, hy vọng có thể đối mông hắn dược có tác dụng. Một hít một thở, thổ nạp ở giữa, bụng dưới khí lưu chuyển toàn thân. Trong lực bảo bình phát ra một hồi thanh lương. Đồng thời Vân Hạo cảm nhận được đất trời bốn phía có từng điểm khí lưu tụ đến, tiến vào thân thể của hắn. Giờ phút này trong lòng của hắn vui mừng, đâu không thế nào nặng nề. Bất quá vì không bị Từ Hồng Lăng ba người phát hiện, hắn dứt khoát giả bộ như đã ngủ mê man, nhắm mắt lại tựa vào gốc cây bên trên, tiếp tục hô hấp thổ nạp. Cảm giác hôn mê càng ngày càng nhẹ. Trong hai thì là nghe được Từ Hồng Lăng tiếng hoan hô, "Đại ca, quả thật là một thất ngựa tốt ta. Trong khi nói chuyện dường như muốn đi chạm đến lão mã, kết quả lão mã một tiếng tê mình, giơ lên chân trước, kém chút liền đạp Từ Hồng Lăng một móng. Từ Hồng Lăng giận dữ nói, tốt một thất cương liệt xuất sinh, hôm nay cô mãi mãi nhất định phải hàng phục ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một cái tiếng cuồng tiếu vang lên, ha ha ha. Tốt một cái hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, vì chỉ là một thất lão mã, thế mà đi tính toán một thiếu niên người, ha ha, so chúng ta còn không biết xấu hổ. Ai, bọn chuột nhắt phương nào? Tâu Ngự Long sắc mặt đại biến, bốn phía tìm kiếm. Ha ha, lão phu Hắc Phong Sơn quỷ ảnh la là vậy, các ngươi ba người không phải muốn tìm chúng ta Hắc Phong Sơn thay trời hành đạo sao? Hiện tại chúng ta chủ động đưa tới cửa, thế nào? Sợ. Theo thanh âm rơi xuống, ngọn cây khẽ động, một cái đầu mang màu đen mũ rộng đành người xuất hiện. Ngay sau đó vang một tiếng, bụi đất tung bay. Một tên cầm trong tay lang nha bổng nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống. Bốn phía bá 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 vang động. Xuất hiện 5-60 người, từng cái cầm trong tay binh khí, đem ba người đoàn đoàn bao vây. Đương nhiên còn có Vân Hạo cũng tại đang bao vây. Tâu Ngự Long, Từ Hồng Lăng, Thiết Nhu ba người như gặp đại địch, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trước tiên đem vũ khí cầm ở trong tay bên trong. Mà Vân Hạo giờ phút này, hô hấp ngủ đông dấu thổ nạp công sau, đã không cảm giác được choáng đầu hoa mắt, hắn biết mông hắn dược giải trừ. Bất quá, hắn không có mở mắt ra tỉnh lại. Đã hiểu, người đến là Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Trong lòng hơi động, đang lo tìm không thấy bảy thổ phỉ này, dứt khoát tiếp tục giả vờ choáng tùy thời mà động. Ngược lại giờ phút này áp lực tại Từ Hồng Lăng ba người trên thân, hắn mừng rỡ xem kịch vui. Thật sự là báo ứng xác đáng. Ngươi, các ngươi là Hắc Phong Sơn thổ phỉ? Tâu Ngự Long trong tay cây quạt không dùng, có chút khẩn trương hỏi. Cầm trong tay lang nha bổng trung niên nhân cười ha ha một tiếng nói, "Ra ra ta là Hắc Phong Sơn nhị đừng ra, Phá Thiên Lang Cúc Lôi, Bạch Diện Thư Sinh Tâu Ngự Long ba người các ngươi thật là lớn gan chó, nhiều lần tại Hoài Dương huyện một vùng xấu ta Hắc Phong Sơn chuyện tốt, hôm nay, ra ra ta liền hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, xem chiêu." Chương 36, tiếp tục giả vờ choáng, có một cái lớn mật ý nghĩ chương 36, tiếp tục giả vờ choáng, có một cái lớn mật ý nghĩ mấy chục hảo thổ phỉ vây quanh. Đối với Tâu Ngự Long ba người tới nói áp lực rất lớn, nhất là lần này dẫn đầu thế mà còn là Hắc Phong Sơn nhị đương gia Phá Thiên Lang Cúc Lôi. Kia tráng kiện lang nha động, nhìn xem số ít cũng hơn trăm cân, lại là tại Cúc Lôi trong tay múa hổ hổ sinh phong. Tâu Ngự Long cái này bạch diện tư sinh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Từ Hồng Lăng cũng là một mặt lo nghi vẻ mặt, ngay cả nhìn qua Hàm Hàm Thiết Nhu, trên mặt cũng không có nụ cười. Cúc Lôi rất cuồng ngạo, cùng thiếu bên trong trực tiếp đối Tâu Ngự Long một gậy mà tới. Tâu Ngự Long trong lòng âm thầm phát khổ. Vũ khí trong tay hắn là quả sếp, căn bản cũng không dám cùng Cúc Lôi lang nha động va chạm. Lách mình tránh né đồng thời, đối với Từ Hồng Lăng cùng Thiết Nhu nói rằng, khởi thân, nghĩ biện pháp thoát thân. Không cần hắn nhắc nhở, Từ Hồng Lăng cùng Thiết Nhu cũng hiểu. Lúc này ba người liên thủ ứng đối Cúc Lôi. Nơi xa Quỷ Ảnh La thấy cảnh này, cũng không lo lắng Cúc Lôi, bất quá vẫn là hỏi một câu, nhị đương gia có muốn hay không ta giúp ngươi? Cúc Lôi trong tay lang nha động chậm chậm sinh phong, ha ha cười nói, chỉ là ba cái du hiệp mà thôi, không cần ngươi Quỷ Ảnh La ra tay, nhìn ta đem bọn hắn nện thành bánh thịt. Hô a. Đinh đinh đang đang. Cúc Lôi chiêu thức đại khai đại hợp, lực lượng lớn đến kinh người. Tâu Ngự Long trong ba người, Thiết Nhu khí lực lớn nhất, cũng tại Cúc Lôi Lang Nha Đồng hạ, bị áp chế gắt gao, một đôi dịu sát, đụng vào Cúc Lôi Lang Nha Đồng, dung chuyển không được mảy may. Ngược lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Từ Hồng Lăng cầm trong tay trường kiếm, người nhẹ như yến, tránh né lấy Cúc Lôi phong mang. Tâu Ngự Long tương đối âm hiểm, trốn ở hai người phía sau, thỉnh thoảng cho Cúc Lôi một cái tập kích bất ngờ, nhưng lại không có chút nào tổn thương. Hắn tập kích bất ngờ ngược lại chọc giận Cúc Lôi. Âm hiểm xảo trá cầu vật, chỉ có thể trốn ở phía sau hạ âm chiêu, nhìn ra ra đánh không chết ngươi. Cúc Lôi hừ lạnh một tiếng, trong tay chiêu thức biến hóa, không còn là đại khai đại hợp đấu pháp, mà là như cuồng phong quyền lá dụng, tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. A trước hết nhất chúng chiêu chính là đè vào trước mặt Thiết Nhu, một cái dịu sắt rời khỏi tay, bị Cúc Lôi lang nha đồng hung ác đánh vào trên lồng ngực. Phình một tiếng, Thiết Nhu kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, phun ra một bùn máu, nằm trên mặt đất không còn có lên. Từ Hồng Lăng cùng Tâu Ngự Long lập tức bối rối. Cúc Lôi cười ha ha, bắt lấy hai người sơ hở, đưa tay giả thoáng một gậy nhìn như đánh tới hướng Từ Hồng Lăng. Kỳ thực trong tay biến đổi, quét ngang một kích, đánh tới hướng Tâu Ngự Long. Tâu Ngự Long sắc mặt đại biến, không lo được cái gì, trong tay quạt xếp rung động, lại là siêu 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 ba cây đinh dài nổ bắn ra mà ra. Cúc Lôi hừ lạnh một tiếng, liền tranh thủ lang nha bổng thu hồi lại ngăn cản. Ken ken ken, ba cây đinh sắt rơi xuống trên mặt đất. Tiểu nhân vô sỉ. Cúc Lôi nổi giận gầm lên một tiếng lấn người mà lên, lao thẳng tới Tâu Ngự Long. Tốc độ bộc phát, giống như là như đạn tháo. Vành lang nha bổng rơi vào Tâu Ngự Long trên đầu. Một kích này Tâu Ngự Long tránh cũng không thể tránh. Trong tay quạt xếp cứng rắn, bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng cũng né tránh trên đầu muốn mạng một cái. Có thể Cúc Lôi lang nha bổng rắn rắn chắc chắc đập vào Tâu Ngự Long bả vai. A Tâu Ngự Long kêu thảm, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng ở trong sân vang lên. Toàn bộ bả vai đều bị nện nát, lập tức ngã xuống đất kêu thảm. Còn lại một cái Từ Hồng Lăng chuẩn bị xuất kiếm phía sau đâm về Cúc Lôi, nhưng bị Cúc Lôi đột nhiên quay người, như một đầu manh thú đồng dạng ánh mắt để mắt tới. Sợ hãi đến toàn thân cứng đờ, bị một tiếng quỳ xuống, "Ta đầu hàng." Ha ha ha. Cúc Lôi lên tiếng cùng thiếu. Bốn phía phỉ chúng lập tức cuồng hoan. Miệng hô nhị đương gia uy vũ, đem cái này ba tên phế vật trói lại. Cúc Lôi hạ lệnh, cũng không có hạ lệnh trực tiếp giết chết, nhường Tâu Ngự Long trong lòng ba người bưng lòng. Chỉ cần không giết bọn hắn, còn có chu toàn cơ hội. Cúc Lôi tiếp nhận thủ hạ đưa tới ấm nước, uống một ngụm cười ha ha, thương quái. Lập tức ánh mắt băng lạnh xuống, nhìn về phía Tâu Ngự Long hỏi, liền các ngươi phế vật như vậy, làm sao dám tìm chúng ta Hắc Phong Sơn phiền toái? Ai cho các ngươi dũng khí? Tô Ngự Long sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nói, nhị đương gia, chúng ta kỳ thật chính là kiếm miếng cơm ăn, Hoài Dương huyện quan phủ đối Hắc Phong Sơn người treo thưởng rất cao, cho nên chúng ta mới nơm nớp lo sợ, lời nói tới cuối cùng không hề tiếp tục nói. Khúc Lôi hừ lạnh nói, thu thập mấy cái chúng ta Hắc Phong Sơn bên ngoài sơn huynh đệ, các ngươi liền cho rằng vô địch thiên hạ, còn dám tới tìm chúng ta hả? Tô Ngự Long nội nói, không không không, nhị đương gia hiểu lầm, chúng ta kỳ thật chính là nghĩ đến Hắc Phong Sơn đi một lần, trở về có cái tên tuổi, tự nhiên là không dám lên sơn. Khúc Lôi cười lạnh, nói như vậy, các ngươi căn bản không có ý định tìm chúng ta. Tô Ngự Long ngượng ngùng cười một tiếng, vâng, chúng ta chính là đến Hắc Phong Sơn nhìn xem liền chuẩn bị đi trở về. Thật sự là phế vật. Khúc Lôi khinh thường, mang đi, về núi. Lúc này có người hỏi, nhị đương gia bên kia tiểu tử kia làm sao bây giờ? Khúc Lôi nhìn về phía Vân Hạo. Trước đó bọn hắn thu đến quỷ ảnh la báo cáo sau, đã sớm lại tới đây mai phục chờ, đem từ Hồng Lăng hạ dược cho Vân Hạo, đoạt ngựa sự tình xem ở trong mắt. Đồng dạng đều cho rằng Vân Hạo chính là một cái bình thường thiếu niên, không có coi ra gì, nhưng bọn hắn là việc gác bất tận thổ phỉ, dù là Vân Hạo là người bình thường cũng sẽ không bỏ qua. Khúc Lôi mở miệng nói, cùng một chỗ mang về núi, đến lúc đó uy phía sau núi yêu thú, vừa vặn mấy ngày nay không có khẩu phần lương thực, bốn người bọn họ đều uy yêu thú. Tô Ngự Long ba người nghe được Khúc Lôi muốn đem bọn hắn mang về uy yêu thú lời nói, đều là sắc mặt thảm trắng đi. Mặc dù không biết là yêu thú nào, nhưng bây giờ đã bị trói vô lên thành trên bảng thịt cá. Mà Vân Hạo một mực tại giả vờ ngất, trước đó Khúc Lôi đại chiến Tô Ngự Long từ Hồng Lăng ba người thời điểm, hắn vụng trộm quan sát qua. Đối với hung manh Khúc Lôi cũng thầm giận mình, có thể cũng không có quá để ý bàn luận tốc độ cùng lực lượng, đến nay hắn còn không có thua qua. Nghe được đối phương muốn đem chính mình cũng một khối mang về uy yêu thú, Vân Hạo trong lòng vui mừng, gãi đúng chỗ ngứa. Hắn rầu rĩ tìm không thấy Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ, lần này cũng là giảm bớt phiền toái. Tại trong mắt mọi người, hắn bên trong từ Hồng Lăng mông hắn dược, một lát là không tỉnh được. Dứt khoát tiếp tục giả vờ choáng, trà trộn vào Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ mới tốt. Tiếp xuống, Vân Hạo cảm giác mình bị người giơ lên đặt ở lưng ngựa, hơn nữa còn là chính mình lão mã, lần này an tâm. Một đường lảo đảo, ước chừng một canh giờ sau, rốt cục đi tới một cái sơn trại. Trong hai nghe được Khúc Lôi dặn dò nói, đi, đem bốn người này đưa đi phía sau núi, tất cả đều đi yêu thú. Thế là, lại đi một đoạn đường sau, Vân Hạo phát hiện tới một chỗ cửa sơn động. Mấy cái thổ phỉ dừng lại. Vân Hạo cũng bị từ trên lưng ngựa vứt trên mặt đất. Mà từ Hồng Lăng ba người thì là sắc mặt không có chút huyết sắc nào, run giọng hỏi, mấy vị hảo hán, các ngươi muốn đem chúng ta uy yêu thú nào? Áp giải bốn tên thổ phỉ, ha ha cười nói cho các ngươi cũng không sao, để các ngươi làm mình mạch quỷ. Một tên khác thổ phỉ tiếp lên lời nói, bên trong sơn động này là một đầu sắp trở thành yêu thú ác lang, nói đúng ra là một đầu bán yêu, xem chừng đem bốn người các ngươi ăn hết sau, không sai biệt lắm liền có thể trở thành chân chính yêu thú. Ha ha ha, xuống đất chớ có trách chúng ta huynh đệ, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Đừng nói nữa, nhanh lên mở cửa ném vào, đi về nghỉ, trời nóng bức này thật sự là nóng khó chịu. Một tên khác thổ phỉ thúc giục. Vân Hạo vốn chỉ muốn không giả, chuẩn bị phản kích. Có thể nghe được yêu thú sau, đông nhiên nhớ tới tại chợ đen, nô trưởng Quy nói tự mình chế tác cực lớn khí huyết hoàn nếu có thể gia nhập yêu thú tinh huyết, nói không chừng liền có thể sánh vai thượng phẩm khí huyết hoàn, thậm chí phẩm chất sẽ tốt hơn. Lập tức, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Thu hoạch yêu thú máu, nếu có thể chế tạo ra thượng phẩm khí huyết hoàn, phục dụng về sau, có thể tăng thực lực lên, đối kế tiếp đến giết thổ phỉ, đem có nắm chắc hơn. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Tiếp tục giả vờ choáng, tùy ý thổ phỉ đem hắn cùng Từ Hồng Lăng bọn người ném vào trong sân động. Chương 37, bán yêu, Từ Hồng Lăng nuôi sói. Chương 37, bán yêu, Từ Hồng Lăng nuôi sói. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt. Âm một tiếng, mấy cái thổ phỉ đóng cửa rời đi. Đặc chế cửa sắt căn bản cũng không sợ mấy người có thể mở ra chạy trốn. Bên ngoài còn có tuần tra người, một khi có bất kỳ tình huống gì, liền có thể chạy tới. Lại nói, phàm là bị ném vào sơn động người, liền không ai có thể sống sót. Nuôi dưỡng ở sơn động cái chủng loại kia sói đói, cũng không phải bình thường sói hoang, là một đầu bán yêu yêu thú. Tô Ngự Long ba người đều là bị trói lấy, chỉ có Vân Hạo không có buộc chặt, cho tới bây giờ, mặc kệ là thổ phỉ vẫn là Từ Hồng Lăng ba người đều không có phát hiện hắn đang giả bộ bất tỉnh. Trước khi đi, trong đó một cái thổ phỉ nói rằng, tiểu tử này không có buộc chặt, sẽ không trốn tới a. Nghĩ gì thế, đây là đặc chế huyền thiết môn, không có võ sư cảnh thực lực, đừng nghĩ mở ra, yên tâm đi thôi. Cũng là a, võ sư cảnh a, chỉ có chúng ta đại đương gia mới là. Mấy cái thổ phỉ đi xa. Trong sân động, Từ Hồng Lăng thấy thổ phỉ đi xa, đối Tô Ngự Long đội và nói, đại ca nhanh giải khai dây thừng. Tô Ngự Long gật gật đầu, toàn thân rung động, bị trói tại sợi dây trên người, nhẹ nhõm rớt xuống đất. Khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Người khác chỉ biết là hắn Bạch Diện thư sinh biệt hiệu, nhưng không biết do hắn còn có một cái khác biệt hiệu gọi, Ngự Long thủ. Kỳ thật khi còn bé cùng qua một cái sư phụ chính là thần đầu, học được ba phần bản sự. Một đôi tay bên trên công phu mới là bản lĩnh giữ nhà. Bị trói lấy sợi dây là một bữa ăn sáng. Bí mật này chỉ có Từ Hồng Lăng cùng Thiết Nhu biết. Tô Ngự Long trước sau cho Từ Hồng Lăng cùng Thiết Nhu giải khai sợi dây trên người. Từ Hồng Lăng đội bằng nói, đại ca, mau mở ra cửa, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau, cũng đừng thật dẫn tới sơn động yêu thú, đến lúc đó liền phiền toái. Tô Ngự Long cũng không nói chuyện, đi vào trước cửa sắt, từ tóc bên trong lấy ra một cây đặc chế châm sắt nói, ta thử một chút, loại này đặc chế cửa sắt khóa sắt bên trong gia nhập huyền thiết, mở cần một chút thời gian. Có thể thành sao? Thiết Nhu hỏi. Tô Ngự Long tự tin nói, thiên hạ liền không có ta mở không ra khóa, hai người các ngươi cảnh giới, vạn nhất yêu thú đột kích, nghĩ biện pháp ngăn chặn thời gian, ta trước mở khóa. Đại ca ngươi an tâm, nếu thật là có yêu thú xuất hiện, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này ném qua đi. Từ Hồng Lăng trong khi nói chuyện còn đá trên mặt đất Vân Hạo một cước. Phi, thật sự là suối quẩy. Thiết Nhu đối với Vân Hạo nổ một ngụm. Đều là bởi vì nhớ thương tiểu tử này lắm mã, ngược lại bị thổ phỉ bắt. May mắn có đại ca Tâu Ngự Long tại, có thể mở ra dây thừng cùng cửa sắt khóa sắt, nếu không thật muốn bị cho ăn yêu thú không thể. Đều là bởi vì tiểu tử này, hại chúng ta bị bắt, ta hiện tại liền làm thịt hắn. Thiết Nhu trong khi nói chuyện liền phải động thủ. Tâu Ngự Long đội vàng nói, đừng phạm lăn lộn, ngươi bây giờ giết hắn, đem bên trong yêu thú dẫn ra, mới là phiền phải lớn, chờ ta mở ra khóa, chúng ta ra ngoài, đem tiểu tử này lưu tại sơn động uy yêu thú, cũng giống như nhau. Cái sơn động này nhìn rất sâu, mấy người bọn hắn đều tại cửa hang. Sốt ruột mở khóa, tự nhiên không thể phức tạp. Vân Hạo nghe ba người lại nói, trong lòng cười lạnh. Thiết Nhu nhìn chất phát trung thực, không nghĩ tới là cái tâm ngoan hạng người. Quả nhiên, lão đạo gia nói đúng, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Một hồi lâu, trên cửa chính khóa sắt phát ra hào hào âm thanh, nhưng Tâu Ngự Long còn không có mở ra khóa. Lúc này Từ Hồng Lăng hiển nhiên có chút sốt ruột nói, đại ca mở ra không có. Tâu Ngự Long cái chán đầy mồ hôi, hiển nhiên coi thường môn này bên trên huyền thiết khóa, nhỏ giọng nói, nhanh hơn, bực này huyền thiết khóa có ba đạo móc cài, khá là phiền toái, còn có một đạo liền có thể mở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, sơn động chỗ sâu vang lên một tiếng gầm nhẹ. Ô, trong nháy mắt ba người toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt lên. Từ Hồng Lăng run giọng nói rằng, đại ca nhanh lên, trong động yêu thú dường như tới. Ô, giống vừa dứt lời, một tiếng càng gầm rú vang lên. Nương theo lấy một cỗ khí tức tanh hôi, trong bóng tối xuất hiện một đôi đỏ thắm ánh mắt, một đảo mắt liền tới bọn hắn 10 mét bên ngoài. Đinh đương, ai nha. Tâu Ngự Long sau khi thấy, tay run một cái, nắm ở trong tay cậy khóa châm dài rất xuống đất, thật vừa đúng lúc, bắn bay tới bên ngoài cửa chính. Từ Hồng Lăng nuốt nước bọt, run giọng nói, song song. Thiết Nhu dù là gan lớn, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đầu chiều cao 2 mét có thừa, thân cao 1 mét 5 trên dưới, hai mắt đỏ bừng, mở ra răng nanh phát ra trầm thấp, bén nhọn răng nanh gắt gao, khóe miệng nước bọt nhỏ xuống yêu lang, lúc này cũng là vẻ mặt đại biến. Nhỏ giọng hỏi Tâu Ngự Long nói, đại ca mở ra không có. Tâu Ngự Long mang theo đắng chát nước nữa nói, mở khóa kim châm. Rời mất. Câu nói này nhường Từ Hồng Lăng cùng Thiết Nhu một trái tim như rớt vào hầm băng. Viễn siêu bình thường sói hoang to lớn hình thể, toàn thân lông tóc trong bóng đêm ngân quang lóng lánh. Mới đầu ba người nghe được thổ phỉ muốn đem bọn hắn uy yêu thú thời điểm, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không sợ tới bắp chân phát run. Cho đến giờ phút này, trông thấy đầu này hình thể cực lớn lang, ba người tất cả đều tim đập loạn. Khóa không có mở ra, yêu lang đã thức tỉnh tới trước mặt. Lúc này làm sao bây giờ? Từ Hồng Lăng sắc mặt trắng bệch nói, đại ca làm sao bây giờ? Tâu Ngự Long dù sao cũng là trong ba người đại ca, cố tự chấn định nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có toàn lực giết đầu này yêu lang, chúng ta mới có thể sống sót. Nhưng chúng ta không có vũ khí a. Thiết Nhu buồn bực nói. Vũ khí của bọn hắn đều bị thổ phỉ lấy đi. Từ Hồng Lăng thấy yêu lang còn trước tiên nhào lên, nhìn xem trên đất Vân Hạo, con ngươi đảo một vòng nói, đại ca, nếu không thử trước một chút đem tiểu tử này ném qua đi đốt yêu lang, ngươi tiếp tục mở khóa. Có thể thử một chút. Thiết Nhu lực trận, nhường nhị muội đi đem Vân Hạo ném qua đi đốt lang yêu, ta tiếp tục mở khóa. Tâu Ngự Long phân phó. Nói xong nói bổ sung, từ từ sẽ đến, tận lực không muốn chọc giận yêu lang. Tốt, cứ làm như thế. Từ Hồng Lăng cùng Thiết Nhu nhỏ giọng trả lời. Tâu Ngự Long chậm chậm ngồi xổm người xuống đi nhặt rơi xuống mở khóa kim châm, nhưng bởi vì trên người có tổn thương, trong lúc nhất thời không có đủ tới. Thiết Nhu ánh mắt gắt gao trừng mắt yêu lang, nếu là có dị động, liền chuẩn bị liều mạng. Từ Hồng Lăng thì là chậm chậm di động tới Vân Hạo bên người, chuẩn bị trước đem Vân Hạo ném cho yêu lang, cho Tâu Ngự Long tranh thủ thời gian. Bọn hắn chuyển bước, yêu lang không hề động. Cái này khiến ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Tâu Ngự Long đi nhặt mở khóa kim châm, kém một chút, chính là đủ không đến. Gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Vân Hạo đâu? Nghiêng người nằm trên mặt đất, trước tiên liền phát hiện yêu lang. Trong lòng cũng là đập bịch bịch. Lang hắn gặp qua, nhưng cũng chưa hề gặp qua chiều cao 2 mét cự lang. Chuẩn xác mà nói, gọi lang yêu. Trước đó nghe mấy cái thổ phỉ nói, xem như bán yêu. Đối với yêu thú, hắn không hiểu rõ. Nghĩ đến, so bình thường dã thú cường đại lợi hại nhiều. Trước mắt đầu này sói yêu liền biết không tốt gây. Nghe được Từ Hồng Lăng ba người muốn trước đem chính mình ném cho yêu lang, Vân Hạo trong lòng cười lạnh. Thật đúng là một cái ác độc nữ nhân, đánh cho một tay tính toán thật hay. Cảm nhận được, Từ Hồng Lăng chậm chậm tới trước người mình, ngồi xổm xuống, một cái tay chộp vào trên bả vai mình. Vân Hạo liền biết, nữ nhân này một giây sau liền sẽ đem hắn ném về phía yêu lang. Thế nhưng là, hắn mới sẽ không nhường Từ Hồng Lăng toàn nguyện. Từ Hồng Lăng một cái tay bắt lấy Vân Hạo bả vai, vừa mới chuẩn bị đem Vân Hạo nhấc lên. Ai biết, trên cổ tay nàng siết chặt, lại phát hiện Vân Hạo một cái tay bắt lấy nàng cổ tay, cười lạnh nhìn xem nàng. Từ Hồng Lăng kinh hô, "Ngươi!" Câu nói kế tiếp không có nói ra đâu, cũng cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, thân thể ngược bay lên. Khóe mắt thấy được thân thể của mình bay về phía yêu lang. A! Từ Hồng Lăng rốt cục thét lên tiếng. Giờ phút này Tâu Ngự Long cùng Thiết Nhu đội vàng nhìn lại, phát hiện Vân Hạo chẳng biết lúc nào đã đứng lên, mà Từ Hồng Lăng thân thể bay về phía yêu lang. Giống cùng một thời gian, yêu lang phát ra một tiếng gào thét, nhảy lên một cái nào về phía Từ Hồng Lăng. Chương 38, cầu ngươi một đao đâm chết ta. Chương 38, cầu ngươi một đao đâm chết ta. Nhị tỷ nhị muội theo yêu lang gào thét một cái bổ nào, Từ Hồng Lăng sinh mệnh kết thúc. Yêu lang huyết buồn đại khẩu mở ra, một ngụm đem Từ Hồng Lăng đầu cắn nát, huyết dịch cùng vàng bạc chi vật tung tóe đầy đất. Thiết Nưu cùng Tâu Ngự Long đều thê lương hò hét, nhưng cái gì cũng không làm được. Yêu Lang tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt từ Hồng Lăng liền thành một cỗ thi thể không đầu. Yêu Lang rất cảnh giác, cũng không tiếp tục ăn hết từ Hồng Lăng thi thể, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tâu Ngự Long, Thiết Nưu, còn có Vân Hạo. Khả năng liền Yêu Lang ở bên trong, cũng không nghĩ tới, nguyên bản nằm trên đất Vân Hạo lại đột nhiên đứng lên. Từ Hồng Lăng muốn đem Vân Hạo uy Yêu Lang kéo dài thời gian, kết quả là ngược lại nàng bị Vân Hạo ném qua đi, cái thứ nhất cho An Lang. Gieo gió gặt bão. A, ta giết ngươi. Thiết Nưu tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Vân Hạo, cũng không để ý cùng một bên Yêu Lang, thẳng đến Vân Hạo vào tới. Tâu Ngự Long giờ phút này cũng là một mặt âm tình bất định. Lúc này hắn suy nghĩ rõ ràng, nhìn Vân Hạo dáng vẻ, dường như đã sớm thức tỉnh. Lẽ ra, mông hắn dược thời gian còn chưa tới. Vân Hạo mặt lạnh lấy, nhìn Thiết Nưu xuống lại, đầu kia Yêu Lang dường như cũng không có động tác. Nói thầm một tiếng, chẳng lẽ lại bực này yêu thú là có linh trí không thành, muốn nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau. Bất kể nói thế nào, hắn trước ứng đối Thiết Nưu. Cái này to con, ba phen mới bận nói muốn giết mình. Vân Hạo đương nhiên sẽ không lưu thủ. Trong lòng hơi động, đốn tuổi đao từ bảo bình bên trong kêu gọi ra. Trước đó hắn còn sợ thổ phỉ sẽ soát người, kết quả căn bản liền không có đối với hắn soát người, đến mức bảo bình an ổn trong ngực. Đối mặt nộ khí trùng thiên xông tới Thiết Nưu, Vân Hạo trong tay đốn tuổi đao hàn quang lóe lên. Phốc phốc ngươi. Từ ngực Thiết Nưu bưng kín cổ, nhìn chằm chằm Vân Hạo nói không ra lời. Bị Vân Hạo gọn gàng mà linh hoạt, một đao phong hầu, cắt đứt cổ họng. Hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hạo từ nơi nào lấy ra một thanh đốn tuổi đao. Đụng. Thiết Nưu trợn to trong mắt, co quắp mà ngã trên mặt đất, không có mấy lần liền bất động, một mặt chết không nhắm mắt. Cửa chính, Tâu Ngự Long sủi lơ trên mặt đất, cuối cùng hắn còn không lấy được rơi xuống ở ngoài cửa mở ra khóa kim châm. Tuần tự nhìn thấy Từ Hồng Lăng cùng Thiết Nưu chết tại trước mặt mình. Nhìn lại một chút Vân Hạo giết người thời điểm một mặt bình tĩnh bộ dáng, Tâu Ngự Long náo hải xuất hiện bốn chữ, giả heo ăn thịt hổ. Đúng vậy, nhìn Vân Hạo vẻ mặt, Tâu Ngự Long liền biết, tiểu tử này không phải lần đầu tiên giết người. Khả năng từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đang giả heo ăn thịt hổ. Giờ phút này, trong sân động, tràn đầy lang yêu trên thân phát ra tanh hôi cùng Từ Hồng Lăng, Thiết Nưu trên người mùi máu tươi. Vân Hạo, Tâu Ngự Long, Yêu Lang, thành phẩm hình chữ. Ai cũng không hề động một chút. Tâu Ngự Long vốn là trên bờ vai chịu khúc lôi một cái lang nha động, toàn bộ bả vai đều sập lún xuống dưới, thương thế rất nặng. Lúc này hắn từ bỏ. Mặc kệ là đối mặt Yêu Lang vẫn là tay cầm đốn tuổi đao Vân Hạo, hắn biết mình đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không sợ tử vong về sau, ngược lại bình tĩnh lại. Tâu Ngự Long nhìn xem Vân Hạo hỏi, ngươi đã sớm tỉnh. Vân Hạo nhìn về phía Tâu Ngự Long, người này lần thứ nhất tại trong rừng cây, Thiết Nưu muốn giết hắn, Tâu Ngự Long cản lại, không có nhường giết, nói là nhét vào rừng cây, sớm muộn cũng sẽ bị dã thú ăn hết. Bây giờ nghĩ lại, Vân Hạo cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc kia nếu như giết chính mình, mông hắn dược vừa phát tác, hắn là không có sức phản kháng. Bạn không muốn trả lời, nhưng xem ở điểm này phân thượng. Vân Hạo vẫn gật đầu nói, đúng, sớm tỉnh, từ lên núi thời điểm liền tỉnh, một mực tại giả vờ ngất. Tâu Ngự Long nghe mặt lộ vẻ một cái tới như thế vẻ mặt. Lại hỏi, ngươi đã sớm tỉnh, vì cái gì không trốn đi? Phải mạo hiểm đi theo bên trên Hắc Phong Sơn, còn muốn bị ném vào sơn động cho ăn đầu này xuất sinh. Vân Hạo cũng không giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói, ta mục đích thực sự chính là giết sạch Hắc Phong Sơn thổ phỉ, thuận thế giả vờ ngất tiến vào Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ chính hợp ý ta. Ngươi cùng Hắc Phong Sơn thổ phỉ có thủ? Tâu Ngự Long kinh ngạc hỏi. Vân Hạo, ừm, có thủ, muốn ta giết sạch nơi này thổ phỉ. Tâu Ngự Long sững sờ, nhưng lại hỏi, có thể ta không hiểu, nếu như thế, ngươi vì cái gì còn muốn tiến vào Yêu Lang sơn động? Hiện tại ngươi đừng nói báo thủ, chính là ra ngoài đều khó khăn. Vân Hạo vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt, nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm không có động tĩnh Yêu Lang, nói rằng, lúc đầu dự định là tiến vào Hắc Phong Sơn ổ thổ phỉ sau liền chuẩn bị mở giết, có thể ta nghe được bọn hắn nói phía sau núi có yêu thú liền tạm thời thay đổi chủ ý, ta muốn giết yêu thú lấy yêu thú tinh huyết. Tâu Ngự Long ánh mắt trừng lớn, ngươi nếu không phải tên điên, liền nhất định là cao thủ, có thể ta ở trên thân thể ngươi không có cảm nhận được khí huyết. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, coi như ngươi từ nhỏ tập võ, nhiều nhất luyện thành nhất lưu vũ phu, nhưng nhất lưu vũ phu khí huyết căn bản không che giấu được, ta thực sự không rõ, ngươi từ đâu tới lực lượng. Vân Hạo lần này không trả lời thẳng Tâu Ngự Long, chỉ là bình tĩnh nói rằng, ta hẳn là có thể giết đầu này sói yêu. Hẳn là. Tâu Ngự Long nhịn không được cười lên nói, ta mặc dù không biết rõ lực lượng của ngươi là cái gì, nhưng cùng là nhân loại, ta không thể không nhắc nhở ngươi, yêu thú không giống bình thường. Khu 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 Tâu Ngự Long một hồi ho khăn sau, tiếp tục nói, giảng nói thật, ta chính là cái giang hồ bất nhập lưu du hiệp, gia đạo xa suốt sau chua tú tài, dưới cơ duyên xảo hợp mới tập một thân võ, du hiệp bất nhập lưu. Có thể ta cũng đã được nghe nói yêu thú, lúc này thế giới yêu thú rất cường đại, trước mắt đầu này sói yêu, nghe trước đó thổ phỉ nói là bán yêu, có thể đạt tới bán yêu giải thích do thực lực đã là nửa bước cấp bậc võ sư, thể nội hẳn là có một chút yêu lực. Tăng thêm yêu thú thân thể trời sinh so với nhân tộc vũ phu cường đại, liền xem như bán yêu, cũng có thể so với nhân tộc võ sư cảnh võ giả. Xem chừng hai ta hôm nay cũng phải chết ở đầu này xuất sinh trong miệng, tiểu huynh đệ, mặc dù chúng ta huynh muội trước đó tính toán ngươi, là chúng ta không đúng, ta đại biểu bọn hắn xin lỗi ngươi, lại nói ngươi đều chết, chuyện này liền bạch trần quá khứ a. Mặt khác có thể hay không cầu ngươi một sự kiện, chỉ cần ngươi ưng thuận với ta, ta đem ta một bản bí tịch tặng cho ngươi, ta Tâu Ngự Long danh tự, chính là bởi vì bí tịch mà đến. Ngự Long thủ mới là ta biệt hiệu, ngẫu nhiên từ một chỗ hầm băng được đến cổ tịch, đáng tiếc ta vẹn vẹn đã luyện thành một tầng, nếu không hôm nay có lẽ là mặt khác một phen cục diện. Tiểu huynh đệ, ta dám nói bí tịch trong tay của ta tuyệt đối là đỉnh cấp loại kia, ngươi không thiệt hỏi, thế nào? chỉ cần ngươi ưng thuận với ta, ta liền nói cho ngươi biết bí tịch cất giữ địa phương, ngược lại không tại trên người ta. Bởi vì cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vân Hạo tin tưởng, giờ phút này Tâu Ngự Long không biết nói láo. Ánh mắt chằm chằm Tâu Ngự Long nói một chút, nhưng để cho ta thả ngươi lời nói cũng đừng nghĩ. Tâu Ngự Long cười khổ lắc đầu nói, ta Tâu Ngự Long xuất thân quan lại ra, đọc đủ thứ thi thư, cũng biết thân thể tóc da thuộc về cha mẹ đạo lý, tới thời điểm chết, tự nhiên không hy vọng thi thể bị một đầu xuất sinh trà đạp. Yêu cầu của ta rất đơn giản, hy vọng ngươi đuổi tại Lang Yêu trước đó một đao đâm chết ta, cho ta lưu lại toàn thây. Nếu là ngươi có thể giết yêu lang còn sống, vậy thì càng tốt hơn, thi thể của ta ít ra sẽ không bị một đầu xuất sinh ăn hết. Vân Hạo không nghĩ tới Tâu Ngự Long sẽ đưa ra yêu cầu này, cũng không có gì, gật đầu nói, tốt, ta bằng lòng ngươi, đuổi tại Lang Yêu trước đó giết ngươi, đồng thời ngươi yên tâm, ta nếu là còn sống, sẽ đem ba người các ngươi thi thể chôn ở cái này trong động. Đa tạ, tiểu huynh đệ. Tâu Ngự Long nhẹ nhàng thở ra, không biết do vì cái gì, hắn cảm thấy Vân Hạo khả năng thật có thể giết Lang Yêu. Vân Hạo chậm rãi nói lời cảm tạ thì không cần, ta nói được thì làm được, nói cho ta ngươi bí tịch ở đâu. Chương 39, người tính không bằng trời tính. Chương 39, người tính không bằng trời tính. Tâu Ngự Long từ trong ngực tìm tòi trong chốc lát, xuất ra một khối tinh xảo tấm bảng gỗ ném cho Vân Hạo. Đây là Hoài Dương huyện, tấm bảng gỗ là Vân Lai khách sạn Tiên Tự Hào gian phòng bằng chứng, đồ vật đặt ở đầu giường trong khe hẹp, ngươi đến lúc đó lấy đi chính là. Vân Hạo đem tấm bảng gỗ thu vào. Với hắn mà nói, tả hữu đều không ăn thua thiệt. Tâu Ngự Long cầu là không bị yêu thú ăn hết, cùng một cái toàn thây. Điểm này đối Vân Hạo tới nói không khó. Hơn nữa hắn xem như mới vừa vào giang hồ thái điểu, đối bí tịch võ công gì đó vô cùng khát vọng. Ban đầu ở Kim Mãn Đường trên tay còn bỏ ra 10 lượng bạc, mua long tượng quyền phổ, cũng vẹn vẹn hữu chiêu thức, không có tâm pháp. Nếu không phải trong cơ thể hắn có ngủ đông dấu thổ nạp công tu ra tới khí, luyện long tượng quyền chiêu thức cũng vô dụng. Có thể được tới một bản hoàn chỉnh bí tịch tự nhiên là khát vọng. Cũng không biết Tâu Ngự Long có hay không lừa gạt mình. Vân Hạo tạm thời tin hắn. Ngược lại Tâu Ngự Long sống không được. Chính mình không giết hắn, hắn cũng muốn chết tại Lang Yêu dưới bớt. Tâu Ngự Long tựa ở trên cửa sắt, nhìn thoáng qua nơi xa nhìn chằm chằm yêu lang nói, ngươi động thủ đi, đầu này xuất sinh, rất rõ ràng đã có một chút linh trí, là hy vọng chúng ta hai cái tự giết lẫn nhau, nó cuối cùng ngồi thu ngư ông chi lợi. Vân Hạo lại lắc lắc đầu nói, ta trước chặt đầu này sói, lại đến cho ngươi một cái thông khoái. Tâu Ngự Long sững sờ, không nghĩ tới Vân Hạo sẽ nói như vậy. Hắn là thật hiếu kỳ, Vân Hạo từ đâu tới lực lượng, giết một đầu bán yêu. Nửa bước võ sư cảnh lang yêu, thực lực chân chính, đủ để sánh vai võ sư cảnh võ giả. Nhìn Vân Hạo khí định thần nhàn dáng vẻ, Tâu Ngự Long lòng hiếu kỳ bị sét treo. Trong lòng có như vậy vẻ mong đợi. Rõ ràng hơn, chính hắn tả hữu đều không sống nổi, sinh tử coi nhẹ sau, ngược lại rất là nhạt. Ánh mắt đặt ở Vân Hạo cùng Lang Yêu trên thân. Vân Hạo tay cầm đốn tuổi đao, quay người từng bước một hướng về Lang Yêu đi đến. Ô ô, Lang Yêu thấy Vân Hạo đi tới, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng ô ô, hai cái chân trước có chút hỗn lượng, làm ra lúc nào cũng có thể sẽ tiến công tư thế. Một đôi mắt huyết hồng rất là dọa người. Nhưng Vân Hạo vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Trên tay hắn đã giết hơn 10 đầu nhân mạng. Toàn thân sát khí ngưng tụ không ít. Một đầu bán yêu lang. Hắn cũng nghĩ thử một chút, chính mình có thể hay không xử lý. Trên trực giác cho rằng là có thể xử lý đầu này sói yêu. Nhất Lưu đỉnh phong vũ phu, hắn đều giết qua, hơn nữa cũng không phí sức. Nhất Lưu vũ phu phía trên võ sư cảnh, đại khái cũng là có thể. Một người một sói, lại rút ngắn khoảng cách. Vân Hạo không ngừng tới gần Lang Yêu. Lang Yêu không lui về phía sau chút nào, làm ra vận sức chờ phát động, tùy thời công kích động tác. Giống rốt cục, Lang Yêu động. Một tiếng gào thét, đột nhiên nhảy lên mà đến. Thoáng qua đã đến Vân Hạo đỉnh đầu, một móng vuốt chụp vào Vân Hạo đầu. Vân Hạo không chút do dự một đao chém tới. Toàn thân sức mạnh hội tụ tại đốn tuổi trên đao. Vành đốn tuổi đao cùng đuốt sói cùng nhau đụng vào nhau, phát ra một tiếng ngột ngạt, đương theo lấy hỏa tinh tử lấp lóe. Vân Hạo rõ ràng thấy được đuốt sói bên trên bén nhọn móng tay, sắc bén như đao. Trong tay đốn tuổi đao truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, chấn cánh tay hắn run lên. Trong lòng thầm nói, tốt một đầu xuất sinh, móng đuốt trình độ cứng cáp, có thể cùng đồ sắc này bính, đồng thời không có bị thương chút nào. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Một kích giao thoa mà qua, Lang Yêu vượt qua Vân Hạo, thân thể nhẹ nhàng rơi vào 4-5 mét bên ngoài. Vân Hạo cũng đột nhiên quay người, bước ra một bước, dùng tới long tượng quyền bên trong chiêu thứ ba tượng bước trầm ổn. Một cước dẫm trên mặt đất, làm cho cả sơn động mặt đất cũng vì đó rung động. Thân như sơn nhạc cổ trọng, hai chân cắm rễ đại địa đồng dạng, hạ bàn vững như bàn thạch, hai tay nắm chặt đốn tuổi đao. Bạo hống một tiếng, một đao chém tới. Lang Yêu thả người đánh tới, mở ra miệng rộng như chậu máu, song chảo đập đi qua, quét ngang một đao. Vân Hạo bụng dưới vị trí khí lưu truyền khắp toàn thân. Một đao kia chém tới, toàn lực xuất kích. Quay một đao cùng Lang Yêu song chảo va nhau, nuốt ngạt rung động. Song phương nhìn lực lượng ngang nhau. Lang Yêu tại to lớn sân động, thân hình linh hoạt tốc độ cực nhanh, lại một lần tới Vân Hạo sau lưng, nhanh chóng công kích. Vân Hạo cũng không phải ăn chay, Long Tượng Quyền Phổ ba chiêu luyện thành sau, bộ pháp cùng thân pháp đồng dạng không kém, luôn luôn có thể ngăn cản được Lang Yêu công kích, đồng thời phản kích. Nhưng tựa hồ đối với Lang Yêu tổn thương không lớn, đầu này xuất sinh móng đuốt vô cùng cứng rắn, có thể so với binh khí. Nhưng Vân Hạo nhíu mày, như thế một người một sói tới lui đấu mười mấy cái hiệp, đều không làm gì được đối phương. Nơi xa tựa ở trên cửa sắt Tâu Ngự Long ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhìn Vân Hạo cùng yêu lang đấu tương xứng, Tâu Ngự Long đáy lòng chỉ có một thanh âm, các ngươi tốt nhất lưỡng bại câu thường, đến lúc đó ta tự nhiên có thể sống. Có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu. Trong lòng cũng bội phục Vân Hạo thế mà có thể cùng bán yêu lang đánh cho tương xứng, hơn nữa trông có vẻ còn thành thạo điêu luyện, liền xác định Vân Hạo thực lực khả năng đã đạt đến võ sư cảnh. Mắt thấy Vân Hạo cùng lang yêu vẫn còn tiếp tục chém giết, Tâu Ngự Long con ngươi đảo một vòng, đặt tay sau lưng, chịu đựng trên bờ vai đau đớn, đột nhiên dùng sức, kêu lên một tiếng đau đớn, đem rơi xuống bên ngoài mở ra khóa kim châm nắm ở trong tay. Lập tức trong lòng vui mừng như điên. Huyền thiết khóa còn có một đạo liền có thể mở ra. Lúc này Tâu Ngự Long tiếp tục mở khóa. Chỉ cần Vân Hạo cùng lang yêu không để ý tới chính mình, mở ra khóa, liền có thể chạy đi. Vân Hạo hai tính mắt tinh, nghe được xích sắt thanh âm, phát hiện Tâu Ngự Long đứng lên tại mở khóa. Nhíu mày, thật cũng không để ý đem tinh lực đặt ở yêu lang trên thân. Đánh lâu như vậy, đầu này sói vô cùng giàu hoạt. Mỗi một lần đều có thể tránh đi yếu hại, một đôi móng vuốt ngăn cản chính mình đốn tuổi đao. Bất quá, Vân Hạo không muốn dông dài. Đột nhiên một đao đem lang yêu bước lui, vội vàng đưa tay trong ngực, từ bảo bình bên trong lấy ra ba viên cực lớn khí huyết hoàn nhét vào trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống. Lập tức thể nội nhiệt lưu cuồn cuộn, bổ sung lực lượng. Toàn thân đều cảm giác có dùng không hết lực lượng. Cùng lang yêu dây dưa lâu như vậy, Vân Hạo cảm nhận được đầu này xúc sinh thể lực đang giảm xuống. Trong lòng cười lạnh, cùng mình liều sức chịu đựng. Trên người có 800 quả cực lớn khí huyết hoàn, mài chết 10 đầu yêu lang cũng không có vấn đề gì. Huống chi, Vân Hạo ăn 3 viên khí huyết hoàn sau, chuẩn bị tùy thời mà động tìm cơ hội một đao chặt yêu lang. Lại cùng yêu lang đấu mấy chục hiệp sau, Vân Hạo phát hiện yêu lang tốc độ cùng thể lực lại một lần giảm xuống. Đồng thời cũng cảm nhận được yêu lang rõ ràng đội vàng sao động lên, thân hình chậm chạp, hoành thân từ hắn bên thân đánh tới. Sơ hở xuất hiện. Ngay tại lúc này, Vân Hạo thấy được yêu lang phần bụng sơ hở, đột nhiên dậm chân một cái, thân hình nhảy lên một cái. Chết. Đối với yêu lang phần bụng đốn tuổi đao hạ nghiêng vậy một đao. Ô, giống một đao tại yêu lang phần bụng chợt lóe lên. Yêu lang phát ra một tiếng thê thảm gầm rú, huyết dịch phun ra. Thân thể khổng lồ cũng bị Vân Hạo một đao vậy bay ra ngoài, ruột đều rơi ra. Mà yêu lang thân hình bay ra ngoài phương hướng, chính là cửa ra vào Tâu Ngự Long phương hướng. Lúc này Tâu Ngự Long tại chơi đùa sau một lúc lâu, huyền thiết khóa rốt cục phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc cấm thanh. Tâu Ngự Long vui mừng quá đỗi, mở ra. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng yêu lang một tiếng thê lương vang vọng toàn bộ sân động. Tâu Ngự Long vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy lang yêu thân thể khổng lồ đập xuống. A! Đụng. Mắt tối sầm lại, Tâu Ngự Long kinh hô một tiếng, bị lang yêu thân thể đập trúng, gắt gao đặt ở dưới thân. Vân Hạo từng bước một đi qua, nhìn xem ruột nội tạng tản mát đi ra lang yêu, hắn cũng không sốt ruột. Lang yêu tự nhiên không dễ dàng như vậy chết, chỉ thấy dây rủa lấy đứng dậy, đứng lên, đối với Vân Hạo phát ra trầm thấp gầm rú. Tâu Ngự Long tự nhiên cũng không bị lang yêu thân thể đập chết. Chờ lang yêu sau khi đứng dậy, Tâu Ngự Long nằm tại lang yêu dưới thân, toàn thân đều cứng đờ. Bản thân cảm nhận được lang yêu mang tới áp bách sau, hắn mới biết được yêu lang đáng sợ. Không dám động, không dám chút nào động. Vốn cho rằng lang yêu sẽ tiếp tục cùng Vân Hạo chém giết, nhưng hắn nghĩ sai. Chỉ thấy lang yêu thân hình lui lại một bước, mở ra miệng rộng như chậu máu, lộ ra thật dài răng nanh, một ngụm đối với hắn cắn xuống đến. Tâu Ngự Long con ngươi co vào, không. Á thanh âm im bặt mà dừng. Yêu lang cắn một cái phát nổ đầu của hắn. Vân Hạo nhìn xem không có chút nào ngăn cản. Hắn biết Tâu Ngự Long trước đó tại mở khóa, đồng thời mở ra. Tâu Ngự Long không muốn bị lang yêu giết chết, không tiếc đưa ra bí tịch, nhường tự mình kết liễu hắn. Nhưng kết quả là, sai sót ngẫu nhiên phía dưới, vẫn là chết tại lang yêu miệng hạ. Vân Hạo cảm thấy cái này không thể trách chính mình. Trách thì trách Tâu Ngự Long tự mình tìm đường chết, nhất định phải trong lòng còn có may mắn, đi mở khóa, bằng không hắn yên lặng chờ tại nơi hẻo lánh, chờ mình giết yêu lang, lại đến cho hắn đâm một đao, cũng coi là hoàn thành nguyện vọng. Hết lần này tới lần khác. Người tính không bằng trời tính. Chương 40, Cửu Đại Khiếu Huyết Quán Thông chương 40, Cửu Đại Khiếu Huyết Quán Thông Tâu Ngự Long chết, có chút oan uổng. Hoàn toàn là bị yêu lang thuận thế cắn chết. Đương nhiên cũng cùng Vân Hạo đem yêu lang đánh bay ra ngoài phương hướng có quan hệ. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đối Vân Hạo tới nói địch nhân đều chết xong mới bất việc. Yêu lang đã trọng thương, ruột đều lộ trên mặt đất. Chiến đấu kế tiếp, không chút huyền niệm. Tại chó cùng dứt dậu mấy hiệp sau, Vân Hạo một đao chém vào yêu lang trên cổ. Kém một chút liền đem yêu đầu sói bổ xuống. Ngã xuống đất yêu lang thi thể còn tại co quắp. Vân Hạo đội vàng từ bảo bình bên trong lấy ra một cái bình uốn, đặt ở dưới cổ mặt liền tiếp yêu lang huyết dịch. Hắn cũng không có quên, chợ đen Ngô trưởng quỹ nói yêu thú tinh huyết là đồ tốt sự tình. Mặc dù đầu này yêu lang tại thổ phỉ trong miệng là bán yêu, nhưng cũng là siêu việt bình thường gia thú bán yêu. Hoàn toàn chính xác rất cường đại. Cùng mình đánh nhau lâu như vậy, nếu không phải trong cơ thể hắn có thổ nạp khí lưu chi lực, tăng thêm cực lớn khí huyết hoàn, Vân Hạo cảm thấy mình thật đúng là khả năng bị yêu lang mài chết. Chọn vẹn tiếp tràn đầy một bình uốn yêu lang máu sau, đem yêu lang đấu thi thể thu vào bảo bình bên trong. Tinh huyết nếu là đồ vật, cốt nhục phôi thô cũng sẽ không chênh lệch, nhất là một đôi chân trước, có thể so với đồ sát, giữ lại nói không chừng có thể bán giá tiền rất lớn. Vân Hạo không có gấp ra ngoài. Nơi này là Hắc Phong Sơn thổ phỉ hang ổ phía sau núi, ngược lại là không ai đến đây. Có yêu thú tinh huyết, Vân Hạo liền quyết định lúc này bắt đầu chế tác khí huyết hoàn. Hắn cũng nghĩ thử một chút, gia nhập yêu thú tinh huyết sau khí huyết hoàn sẽ có bao nhiêu đại công hiệu. Muốn giết Hắc Phong Sơn tất cả thổ phỉ, thực lực nhất định phải có tăng lên. Cho nên chế tác mới khí huyết hoàn vô cùng có cần phải. Nồi chén bầu buồn thậm chí là ga giường đệm chăn, hắn đều mang chứa vào bảo bình bên trong. Lấy ra sau, phát hiện không có củi lửa. Trong sơn động không có cái gì. Lúc này tự nhiên là muốn đi ra ngoài tìm củi lửa. Soạt. Nặng nghề huyền thiết khóa kéo một phát liền rơi trên mặt đất, đại môn mở ra. Cái này còn phải đa tạ Tô Ngự Long. Lúc trước hắn vừa mở ra khóa, liền bị yêu lang đập trúng, cắn một cái phát nổ đầu. Không duyên cớ là Vân Hạo làm áo cưới. Kỳ thật Vân Hạo cũng không lo lắng quá mức, xảy ra không đi vấn đề. Bởi vì hắn đối lực lượng của mình có lòng tin có thể mở ra đại môn. Trên thực tế chứng minh, hoàn toàn chính xác có thể. Lại không tốt, hắn có bảo bình nơi tay, bên trong không lo ăn uống, tại sơn động đợi, chờ thổ phỉ lần tiếp theo mở cửa uy yêu thú thời điểm, tự tin có thể ra ngoài. Sau khi đi ra, tìm tới một đống củi khô, nhóm lửa sau dựng lên nồi sắt nấu nước. Lần này thiếu thả một chút gạo, gia nhập một chi nhân sâm, cùng ước chừng một cân hoàng tinh, toàn bộ đập nát thành bùn nhão đồng dạng. Cuối cùng đổ vào yêu lang tinh huyết, cũng không biết tỷ lệ nhiều ít phù hợp. Dứt khoát đổ vào ước chừng một cân máu. Đắp lên nắp nồi bắt đầu nấu chín. Sắc trời đã biến thành màu đen, ngược lại cũng không sợ có người đến đây. Đại hỏa nấu chín trong chốc lát sau, toàn bộ sơn động đều tràn ngập ra kỳ dị hương khí. Không như trong tưởng tượng gia nhập yêu lang tinh huyết mùi tanh. Quấy đều sau, bắt đầu lửa nhỏ tiếp tục chịu. Đợi đến hoàn toàn ngưng kết thành trạng thái cố định sau, vươn xuống đến làm lạnh. Sau đó liền xoa thành từng khỏa lớn chừng ngón cái khỏa tròn. Mỗi một khỏa đều là bạch bên trong mang đỏ. Như ngọc bạch đồng dạng nhan sắc có ánh sáng long lanh, phía trên một tia màu đỏ, tựa như là tự nhiên mà thành hoa văn. Vân Hạo biết, kia là yêu lang tinh huyết. Lần này không sai, bởi vì thả gạo chỉ có lần đầu tiên 1/3. Hết thể chế tác 108 viên thuốc. Cùng lần trước chế tác hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo cầm ở trong tay, không chút do dự liền ăn một khỏa. Tự mình chế tác đồ vật, hắn tin tưởng không có vấn đề, chỉ là so với lần trước chế tác nhiều yêu lang tinh huyết, nhân sâm cùng hoàng tinh năm, coi như cũng đạt tới 20 năm lâu, gạo giảm bớt, tương đối mà nói dược vật lượng tăng nhiều. Công hiệu cũng hẳn là tăng nhiều mới là. Cắn một cái, miệng đầy hương khí bốn phía, miệng lưỡi nước miếng, không có lần thứ nhất chế tác có nhấm nuốt sức mạnh, nhưng lại càng dễ tăng ra. Rất nhanh liền nuốt xuống. Lúc này hắn cảm nhận được thể nội một cỗ nhiệt lượng không ngừng tăng nhiều. Toàn thân càng ngày càng nóng, giống như là có một đám lửa đồng dạng. Liền vội khoanh chân ngồi xuống để hô hấp thổ nạp. Dựa theo lão đạo gia lưu lại tu đạo thư tịch bắt đầu hô hấp. Trong đầu ngủ đông dấu thổ nạp công đả tọa đồ án, không tự chủ được hiện hiện. Vô cùng rõ ràng, đả tọa trên đồ án toàn thân xuất hiện 12 đầu kinh mạch tuyến đường, 9 cái lớn thiếu huyệt. Trước kia thổ nạp hô hấp thời điểm, đồ án cũng biết hiện lên ở não hải, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như thế có thể thấy rõ ràng. Trong lực bảo bình cũng truyền tới một hồi thanh lương. Ngay sau đó Vân Hạo liền cảm nhận được bốn phương tám hướng một chút xíu vô hình điểm sáng tụ đến, đa số đều tiến vào bảo bình bên trong. Đả tọa nhân thể đồ bên trên, Vân Hạo thấy được 12 đầu kinh mạch tuyến, tứ chi bên trên đều có hai cái tổng cộng 8 đầu, tim từ chính giữa kéo dài đến bụng dưới vị trí một đầu, tim đi lên kéo dài đến mi tâm một đầu, mi tâm tới thiên linh huyệt là một đầu, thiên linh kéo dài đến phần lưng khe mông một đầu, tổng cộng 12 đầu kinh mạch tuyến. Cựu đại khiếu huyệt thì là phân biệt tiêu ký tại song trưởng hai chân tâm tứ đại khiếu huyệt, trên bụng ba tấc một khiếu huyệt, tim là khiếu, đi lên mi tâm một khiếu huyệt, đầu đội trời linh một khiếu, sau đầu một khiếu huyệt, tổng cộng cửu đại khiếu huyệt. Mặc kệ là kinh mạch vẫn là khiếu huyệt, cuối cùng tại đồ án bên trong hội tụ địa phương chính là bụng dưới vị trí, nơi đó chiếu lấp lánh. Vân Hạo biết, bụng dưới vị trí chính là căn cơ. Hắn hô hấp thổ nạp tiến vào thể nội khí lưu vẫn luôn tại bụng dưới nơi đó. Chỉ là hôm nay phục dụng vừa chế tác dược hoàn sau, cảm giác kinh mạch toàn thân cùng khiếu huyệt rõ ràng lên. Trong lòng hơi động, có ý thức đến thử, dùng tâm niệm dẫn đạo bụng dưới khí lưu hướng về khiếu huyệt làm chủ hội tụ mà đi. Những nơi đi qua, có thể rõ ràng cảm nhận được khí lưu tại thể nội lưu động. Đồng thời đúng lúc là theo đả tọa đồ bên trên kinh mạch tuyến đang du động, giống như là dẫn đạo khí lưu tới trên bụng ba tấc vị trí khiếu huyệt. Đột nhiên, khí lưu tựa như là trong lúc vô hình đụng ra một cái đại môn đồng dạng, vọt tới khiếu huyệt vị trí chỗ. Lập tức cảm nhận được một hồi thư sướng, dường như thể nội khí lưu du động nhanh hơn. Tiếp lấy hắn dẫn đạo khí lưu tiếp tục thượng du, đến nơi ngực, lại là loại kia đụng ra vô hình đại môn cảm giác. Lồng ngực có loại bỗng nhiên sáng sủa thoải mái, dường như lòng dạ đều một nháy mắt mở ra như thế. Vân Hạo cho dù là đần, lúc này cũng biết, chính mình là tìm tòi tới khí lưu phương thức vận chuyển. Tiếp lấy tiếp tục dẫn đạo khí lưu đánh tới, hướng về cánh tay trái hội tụ đến trong lòng bàn tay vị trí hơi chấn động một chút, toàn bộ cánh tay đều cảm giác nhẹ nhàng lên. Sau đó là lòng bàn tay phải, lại kéo dài rời khỏi hai chân lòng bàn tay. Tứ chi khí lưu quan thông, có loại không nói ra được thư sướng nhẹ nhõm. Tâm niệm tiếp tục hội tụ du động tới tim, xông về mi tâm, là mi tâm loại kia bị khí lưu xông mở vô hình sau đại môn cảm giác sinh ra, Vân Hạo chỉ cảm thấy một hồi phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Không có dừng lại, phóng hướng tiên linh huyệt, lại đến cái cuối cùng khiếu huyệt sau đầu thần môn huyệt. Đúng vậy, tại lao đạo gia lưu lại thư tịch bên trên, liền gọi thần môn huyệt. Đến tận đây cựu đại khiếu huyệt quán thông. Vân Hạo cả người toàn thân phát ra một hồi nhẹ nhàng, tựa như là vào đông mục dương, khốc hạ tắm rửa, gió xuân hiu hiu, mùa thu ngắm cảnh, toàn thân mỗi một chỗ đều dễ chịu. Cũng là trong nháy mắt này, toàn thân 12 đầu kinh mạch khí lưu quán thông, tạo thành một cái bế vòng. Cuối cùng về tới bụng dưới vị trí, lại từ nhỏ bụng vị trí khí lưu trong nháy mắt khuyết tán toàn thân. Mỗi một lần khí lưu đi khắp toàn thân một cái bế vòng một lần, Vân Hạo cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng thư sướng một phần. Thể lực lượng tăng thêm một phần. Khí lưu tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến nuốt vào trong bụng dược hoàn mang đến nhiệt lượng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mới dừng lại. Vân Hạo đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai con ngươi tình quang lập lòe. Trong bóng đêm ánh mắt của hắn rất sáng, giống như là biết phát sáng đồng dạng. Hô phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn về phía bên ngoài sân động, thế mà đã trời tối tới đêm khuya. Tại hắn cảm giác đến, cũng chính là đi qua trong chốc lát thời gian mà thôi. Tự đủ, đây chính là lao đạo gia lưu lại thư tịch đã nói, Chu Thiên vận chuyển a. Đứng dậy thời điểm toàn thân xương cốt phát ra tới thanh thúy rung động, cảm nhận được thể nội khí lưu lớn mạnh một mảng lớn, toàn thân có cỗ không chỗ phát tiết dã man chi lực, nên đi giết thổ phỉ. Chương 41, đến từ phủ thứ sử dư thượng sứ chương 41, đến từ phủ thứ sử dư thượng sứ tất cả cũng rất thuận lợi. Duy chỉ có một chút, Vân Hạo có nghi hoặc. Kia chính là mình hiện tại đến cùng có tính không vũ phu. Nếu như tính, vậy bây giờ là cảnh giới gì? Hắn hoàn toàn không biết rõ. Chế tác dược hoàn, gia nhập yêu lang tinh huyết sau, quả nhiên không tầm thường. Vân Hạo cảm thấy đã không thể xưng là khí huyết hoàn, phải gọi nguyên khí hoàn mới đúng. Ăn một viên toàn thân là kình, nguyên khí tràn đầy cảm giác, liền gọi nguyên khí hoàn. Thu thập nồi chén bầu buồn sau, Vân Hạo đi ra sơn động. Cách thật xa còn có thể nhìn thấy thổ phỉ sơn trại đèn đuốc sáng trưng. Trong tay sách theo nhiều chỗ quyển lưới đao đốn tủi đao, Vân Hạo đi đường đều bước chân nhẹ nhàng. Đột nhiên nhảy lên, chọn vẹn 5-6 trượng. Nha chính hắn bị chính mình giật mình, nhịn không được một tiếng kinh hô. Lần này một hơi giải tỏa, từ giữa không trung rơi xuống. Còn tốt, là mềm mềm bùn đất. Hắn cũng không cảm giác được còn đau. Trong lòng như có điều suy nghĩ, vừa rồi nhảy dựng lên quá nhanh, kinh hô một tiếng rơi xuống tới. Hẳn là muốn đình chỉ khí không tiết mới được. Hít sâu một hơi, lần nữa nhảy lên. Lại là cao 5-6 trượng. Lần này hắn đình chỉ khí, ở giữa không trung chạy mấy bước. Chờ rơi xuống đất thời điểm, đã là 8-9 trượng ở ngoài. Phát hiện này, nhường Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, giống như là có thể bay đồng dạng. Chỉ cần đình chỉ khí, liền có thể nhảy lên bay ra ngoài 8-9 trượng. Mặc dù là nhảy bọn, có thể hắn thấy, cùng bay không sai biệt lắm. Mấy cái lên nhảy ở giữa, đã đến thổ phỉ trại bên ngoài. Còn có cái phát hiện là, hắn mỗi một lần lên nhảy, lên thời điểm, đều có thể cảm nhận được thể nội bụng dưới khí lưu trong nháy mắt có thể chuyển khắp toàn thân 12 đầu kinh mạch cửu đại khiếu huyệt. Chẳng khác gì là toàn thân đều có khí lưu dồi dào. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Trong tay đốn tủi đao cách không chém vào một chút, trên lưới đao thế mà phát ra ông ông tác hưởng âm thanh, tốc độ giống như là tàn ảnh đồng dạng, so trước kia còn nhanh gấp bội. Nhấc chân đi vào sân trại, khi hắn đi qua một chỗ nhà tranh thời điểm, bên trong mơ hồ vang lên thê thảm tiếng khóc, có giọng của nữ nhân, có hài đồng thanh âm, còn có từng tiếng cười gian. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Vân Hạo hít hà, chính là mùi máu tươi, hắn rất quen thuộc, cái mũi hiện tại vô cùng nhạy cảm. Nghĩ đi thẳng tới cửa ra bảo, một cước đạp ra cửa phòng, âm lam bằng gỗ cửa phòng chia 5 x 7. Vân Hạo đều không nghĩ tới, chính mình chỉ là nhẹ nhàng một cước, lực lượng sẽ lớn như vậy. Ai? Cái nào mắt không mở hôn trướng? Bên trong vang lên một tiếng thô kệch tiếng chửi rủa. Vân Hạo đi vào. Sau một khắc, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, hắn trong nháy mắt sắc mặt liền lạnh như băng hạ đi. Một chương giường chung lớn bên trên, nằm ngang lộn xộn nằm 4-5 tên nữ tử, quần áo không chỉnh tề, có chút đã xanh cả mặt, hiển nhiên chết đã lâu. Có chút máu me khắp người, hai mắt vô thần. Nam tên thổ phỉ ngay tại giày xéo các nàng. Trong đó có hai cái Vân Hạo xem ra, so với mình còn nhỏ. Lập tức siết chặt đốn tủi đao. Một tên miệng đầy râu mép đại hán hiển nhiên từng uống rượu, say khướt chửi bới nói: "Danh con, ngươi là cái nào được cậu? Không hiểu quy củ như vậy, Lan, Lan ra ngoài." Vân Hạo một câu chưa hề nói, thân hình động, đốn tủi đao bổ tới. Phốc suy phốc suy, một cái tiếp theo một cái đầu dọn nhà lăn xuống trên mặt đất. A! Một tiếng kêu sợ hãi. Vân Hạo nhìn lại là cái co quắp tại góc giường tiểu nữ hài, đôi mắt đều là hoảng sợ vẻ mặt. Vân Hạo nhìn xem nàng kia chết lặng hoảng sợ lại dẫn một chút mờ mịt ánh mắt, trong lòng không biết rõ vì cái gì rung động run một cái, có chút đau lòng. Nàng nhìn qua so với mình còn nhỏ, liền bị những này xuất sinh trả đạm. Nơi này thổ phỉ tất cả đều đang chết. Đem đấy lòng sắt ý áp xuống tới, Vân Hạo gạt ra một cái mỉm cười nói: "Tiểu muội muội đừng sợ, ca ca là đến giết những người xấu này, không sao, không sao." Tiểu nữ hài nghe được hắn nói câu nói này, trong hai con ngươi lóe lên một tia sáng. Lúc này có cái lớn tuổi một chút nữ hài bò lên đối với Vân Hạo run giọng hỏi: "Nhỏ, tiểu lang quân chúng ta, bọn hắn muốn nói cái gì?" Trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào lên. Vân Hạo nói: "Mấy người các ngươi ngay tại gian phòng này đợi, ta đi giết thổ phỉ." Hướng đông về sau, nếu là không có thổ phỉ lại đến, đã nói lên ta đem thổ phỉ giết sạch, đến lúc đó các ngươi thì rời đi. Nói cho cùng Vân Hạo chính mình cũng là một thiếu niên, cũng sẽ không an ủi những này đáng thương nữ tử, có thể nói cũng chỉ có một câu giết sạch thổ phỉ. Hoa! Ô ô ô! Đa tạ tiểu lang quân ân cứu mạng. Vân Hạo khoát khoát tay, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, sau lưng thiếu nữ lại yếu ớt mở miệng nói: "Đại ca ca, có thể hay không cầu ngươi mau cứu ta đại ca cha ta bọn hắn?" "Đại ca ngươi cha người ở đâu?" Vân Hạo hỏi. Tiểu nữ hài nói rằng: "Chúng ta một nhà đều là 10 ngày trước bị thổ phỉ cột lên sơn, song cũng không biết bọn hắn ở đâu, hẳn là đều tại sơn trại." Vân Hạo nghe xong trong lòng thở dài, trong lòng suy đoán tiểu nữ hài đại ca cha có lẽ đã không có a. Bởi vì lúc trước, hắn nghe mấy cái thổ phỉ nói, nhưng phàm là không có giá trị con tin, đều ném đến phía sau núi uy yêu thú. Trong sơn động, hắn cũng thấy qua chồng chất như núi bạch cốt, đều là bị yêu lang ăn hết người. "Tốt, ta biết." Vân Hạo tự nhiên không thể nói lời nói thật, trong lòng suy nghĩ tiếp xuống chỉ cần là đụng tới bị thổ phỉ trộm tới người, hắn đều biết cứu. Không có dừng lại thêm, sau khi đi ra, ẩn vào trong bóng tối, giống như ưu linh, một đường giết tới. Chỉ cần là thổ phỉ, không có hai lời, trực tiếp giết. Cũng hỏi qua mấy cái thổ phỉ, chân chính thổ phỉ đầu lĩnh ở nơi nào. Hiểu rõ tới đều tại trong sơn trại Trung Nghĩa Đường. Vân Hạo nhổ một ngụm, việc ác bất tận thổ phỉ mà thôi, còn có mặt mũi xưng Trung Nghĩa Đường. Ngay từ đầu hắn giết đi qua, không có người phát hiện. Chờ nhanh đến trong sơn trại thời điểm, thổ phỉ nhân số nhiều lên, có đứng gác tuần tra. Nên chém giết mấy tên thổ phỉ sau, chưng đồng tiếng đánh vang lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn trại đèn đuốc sáng trưng lên. Vân Hạo thì là không đội không chậm, tiếp tục đi đến phía trước. Đi tới một chỗ trên quảng trường. Nơi xa là một tòa to lớn kiến trúc, nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy tấm biển bên trên viết Trung Nghĩa Đường ba chữ. Nơi này chính là Hắc Phong Sơn ổ thổ phỉ trung tâm. Lúc này, Trung Nghĩa Đường bên trong, Hắc Phong Sơn đại đương gia Chu Trường Ly, nhị đương gia Khúc Lôi, tình báo đầu lĩnh Quỷ Ảnh La, ba vị cao nhất thủ lĩnh, tăng thêm các đường khẩu mười mấy tên thổ phỉ, đều đang bồi lấy một tên một thân hắc bào lão giả nói chuyện. Ngoại trừ tam đương gia Trần Hổ, Hắc Phong Sơn đầu mục lớn nhỏ, một cái không rơi. Quay chung quanh tại áo bào đen lão giả bên người, thái độ cung kính ti khiêm đến cực điểm. Đại đương gia Chu Trường Ly cùng áo bào đen lão giả đơn độc ngồi ở vị trí đầu, cùng trong hành lang những người khác kéo dài khoảng cách. Chu Trường Ly cung kính nói rằng, "Dư thượng sứ, lần này đến đây không biết cần làm chuyện gì. Thế nhưng là thứ sử đại nhân cần chúng ta làm cái gì? Ngài cứ việc phân phó." Được xưng là Dư thượng sứ lão giả, trừng mắt thấp giọng nói, "Chu Trường Ly ngươi có phải muốn chết hay không? Lần trước liền cho ngươi đề cập qua tỉnh, không muốn bất kỳ trường hợp lộ ra có quan hệ thứ sử đại nhân bất cứ tin tức gì, ngươi là không nhớ lâu." Chu Trường Ly toàn thân run lên, đội vàng cho mình một bạt tai nói, "Dư thượng sứ dạy phải, là ta lỡ lời, ngài chớ trách chớ trách." "Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Dư thượng sứ hừ lạnh một tiếng mới lên tiếng, "Lần này dư mộ đến đây, không vì cái gì khác, chỉ vì yêu lang mà đến. Khoảng cách đem yêu lang đưa tới nửa năm lâu, đại công tử võ đạo tu luyện đến sông quá lúc, cần yêu thú tinh huyết, đầu kia yêu lang phải chẳng tiến cấp tới chân chính yêu lang." Dư thượng sứ hạ thấp giọng hỏi. Chu Trường Ly nhỏ giọng nói, "Dư thượng sứ yên tâm, trải qua hơn nửa năm cho ăn nuôi, đầu kia lang đã thành bản yêu, ta tính qua lại có mấy ngày liền có thể tiến hóa thành chân chính yêu thú. Dư thượng sứ tại sơn trại chờ đợi mấy ngày liền có thể, chậm trễ không được đại công tử sự tình, vừa vặn ngài đến một chuyến không dễ dàng, ta vơ vét tới mấy tên cực phẩm nữ tử, để các nàng thật tốt bồi bồi ngài." Dư thượng sứ nghe xong Chu Trường Ly lời nói này, mặt già bên trên rốt cục lộ ra nụ cười, ha ha nói rằng, "Ngươi cũng vất vả, ngươi yên tâm chờ yêu thú tinh huyết đưa trở về, thứ sử đại nhân tự sẽ cho ngươi nhớ một công." Đa tạ Dư thượng sứ, đến lúc đó còn muốn mời lên làm tại đại nhân cùng đại công tử trước mặt nhiều hơn nói ngọn. Chu Trường Ly cười theo rất đê tiện dáng vẻ. Vừa nói chuyện lúc, bên ngoài vang lên trận trận gõ tiếng chiêng. Chu Trường Ly nhíu mày, đối Dư thượng sứ xin lỗi một tiếng, đứng dậy đối nhị đường ra Khúc Lôi nói, "Nhị đệ dẫn người đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Chương 42, một quyền miểu sát chương 42, một quyền miểu sát Vân Hạo tới trên quảng trường sau, bốn phương tám hướng gõ tiếng chiêng vang lên. Ông kén tới mấy trăm tên thổ phỉ đem hắn bao quanh bao vây lại. Bó đuốc chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Đối mặt trên trăm tên thổ phỉ vây quanh, Vân Hạo thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi, bởi vì đối hắn lúc này tới nói, những người này không có ai đỡ nổi một hiệp, đều là gà đất chó sành. Hắn đang chờ, chờ Hắc Phong Sơn đầu mục xuất hiện, trước hết giết cá lớn, lại giết cá con. Không đầy một lát một tiếng thu kịch vang lên, người nào to gan lớn mật, lại dám đến ta Hắc Phong Sơn dương ai? Nhị đương gia Khúc Lôi từ đám người sau đi ra. Lúc này đi theo tại Khúc Lôi bên người mấy tên thổ phỉ nhìn thấy Vân Hạo có chút quen mặt, rất nhanh liền có một tên thổ phỉ nhận ra, lớn tiếng nói, "Nhị đương gia, tiểu tử này là hôm nay cùng cái kia Tâu Ngự Long cùng một chỗ mang lên núi bắt con, hắn một mực trong hôn mê, thế nào xuất hiện nơi này?" Khúc Lôi xem xét, thật đúng là. Lúc này trầm giọng nói, "Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, đồ hỗn trướng, không phải để các ngươi đem người ném vào phía sau núi yêu thú sơn động à? Tiểu tử này làm sao lại xuất hiện ở đây?" Khúc Lôi còn tưởng rằng là bọn thủ hạ vung lời, căn bản liền không có đem Vân Hạo đưa đi uy yêu thú, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Sau lưng hai tên thổ phỉ, lập tức thể nói, "Nhị đương gia chúng ta tự tay đưa vào đi, đại môn đã khóa, tuyệt đối không có lời biếng, nhị đương gia mình dám à?" Khúc Lôi nhìn xem hai tên thủ hạ, không giống như là đang nói láo, lựa bọn hắn cũng không dám lừa gạt mình. Vậy thì chỉ có một cái khả năng, tiểu tử này được người cứu ra ngoài, hoặc là chính mình trốn thoát. Mặc kệ tình huống như thế nào, phía sau núi yêu thú sơn động hẳn là sẽ ra chuyện. Hắn sắc mặt đại biến, đối với người dặn dò nói, "Nhanh đi phía sau núi xem xét, ngươi đi thông chi đại đương gia." Lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Hạo nói, "Tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào? Thế nào không có bị yêu thú ăn hết?" Khúc Lôi cảm giác tiểu tử này không thích hợp. Bất kể thế nào từ sau núi yêu thú sơn động đi ra, không có ngay đầu tiên chạy trốn, ngược lại giết tới Trung Nghĩa Đường quảng trường, nhất định không thích hợp. Vân Hạo từng bước một đi hướng Khúc Lôi nói, "Yêu thú bị ta giết, đến mức ta là người như thế nào, tự nhiên là tìm các ngươi báo thù người." Khúc Lôi nhướng mày, "Báo thù? Báo mối thù gì? Trước hôm nay chúng ta đều chưa từng gặp mặt." Đến mức Vân Hạo nói yêu thú bị giết, hắn nhưng không tin. Bán yêu chi lang đã đến gần vô hạn chân chính yêu thú, như thế nào dễ giết như vậy? Thế nhưng là, tiểu tử này có thể trốn tới, giải thích do yêu thú tất nhiên cũng là sẽ ra chuyện. "Các ngươi làm nhiều việc ác, không cần hỏi nhiều, chịu chết đi." Vân Hạo động phóng tới Khúc Lôi. Mấy tên nhỏ tướng cướp lúc này liền phải xông đi lên. Khúc Lôi hừ lạnh một tiếng nói, "Tất cả lui ra, tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng, nhìn ta một gậy đưa ngươi nện thành thịt nát." Thân làm nhất lưu đỉnh phong vũ phu, Khúc Lôi rất tự tin cũng rất tự phụ. Cầm trong tay lang nha đồng, bước ra một bước, trầm thấp một tiếng, đối với Vân Hạo chính là một gậy đập xuống. Vân Hạo không chút hoang mang, lúc này trong mắt hắn, Khúc Lôi động tác rất chậm chạp. Sơ hở trong chỗ, căn bản cũng không cần chiêu thức gì, trực tiếp đốn tuổi đao nên đón. So đấu lực lượng, hắn hiện tại tự tin đáng sợ. Tùy ý một đao. Oeng! Giang rắc một tiếng rung động bên trong. Vân Hạo khẽ nhíu mày, trong tay đốn tuổi đao gãy mất. Vốn là một thanh bình thường không thể lại bình thường đốn tuổi đao, lúc ấy tại Tinh Hà trấn 30 đồng tiền mua. Tay cầm đều là gỗ. căn bản liền không thể thừa nhận tự thân lực lượng cùng ngoại giới lực lượng xung kích. Một chút đứt gãy cũng là không kỳ quái. Bất quá, một kích này giao phong cũng thể hiện ra lực lượng của hắn tăng gấp bội hiệu quả. Khúc Lôi bị cường đại phản lực chấn bừng bừng lùi lại 5-6 bước mới dừng lại. Một mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Vân Hạo thời điểm, giống như là như nhìn quái vật. Tại Khúc Lôi nghĩ đến, chính mình thế nhưng là nhất lưu đỉnh phong vũ phu, trên lệch nửa bước chính là võ sư cảnh tồn tại. Mà trước mắt tiểu tử, 16-17 tuổi thiếu niên mà thôi, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng? Khó có thể tin. Bốn phía quan sát thổ phỉ chúng, cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn hắn, nhị đương gia chính là sơn trại đệ nhị cường giả, chưa từng có thấy nhị đương gia thua qua. Bây giờ bị một cái tiểu gia hỏa đẩy lui 5-6 bước, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ. Vân Hạo có thể không để ý đến bọn hắn giật mình ánh mắt, đem trong tay đốn tuổi đao gậy gỗ vứt bỏ. Không có vũ khí, vậy chỉ dùng nắm đấm a. Toàn thân dư thừa lực lượng, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể xử lý những này thổ phỉ. Sau một khắc, Vân Hạo động, tay không tấc sắt, xông về Khúc Lôi. Khúc Lôi lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén mà lại tràn đầy trang nghiêm, hai tay giơ lên trong tay lang nha động, cười lạnh nói, muốn chết. Thấy Vân Hạo tay không tấc sắt xông về phía mình, Khúc Lôi cảm giác nhận lấy to lớn vũ đủ. Lang nha động đối với Vân Hạo phủ đầu đập tới. Vân Hạo một mặt lạnh nhạt, thân hình có hơi hơi bên cạnh, tránh thoát một kích này. Đã đến Khúc Lôi cẩn thận, một quyền mà ra. Khúc Lôi nhắm mắt, tiểu tử này tốc độ thân pháp quỷ dị như vậy, căn bản không kịp phản ứng, liền cảm nhận được ngực như trọng truy một kích. Đụng, răng ra ga. Phốc phốc một tiếng thống khổ kêu thảm. Lang nha động rất xuống đất. Khúc Lôi bay ngược ra ngoài, lồng ngực trực tiếp sụp đổ. Xương cốt cũng không biết bị Vân Hạo một quyền cắt ngang mấy cây, phun ra một ngụm lao huyết. Thân thể cao lớn, như diều đứt dây đồng dạng. Oanh một tiếng, đập vào trung nghĩa đường trên cửa chính, một cái nặng nề đại môn chia 5 x 7. Nghiêng đầu một cái, lại là khí tuyệt bỏ mình. Đường đường nhất lưu đỉnh phong vũ phu, Hắc Phong Sơn nhị đương gia, đến tận đây vẫn lạc. Tại Vân Hạo trên tay hoàn toàn không phải một kích chi địch. Khủng bố như thế, hiện trường thổ phỉ lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới, nhị đương gia sẽ bại, càng không có nghĩ tới sẽ bị Vân Hạo một quyền đấm chết. Miểu sát. 2. Nhị đương gia chết có một tên nhỏ thổ phỉ trước hết nhất kịp phản ứng, đi vào Khúc Lôi bên người, vốn nghĩ đi đỡ lên Khúc Lôi, ai biết, tới bên người mới phát hiện Khúc Lôi đã khí tuyệt, lập tức kêu to lên tiếng. Toàn bộ quảng trường bốn phía trên 100 tên thổ phỉ một mảnh xôn xao. Tình báo đầu lĩnh bị ảnh la ánh mắt rụt lại một hồi, kìm lòng không được toàn thân run lên, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, chúng huynh đệ cùng tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh, là nhị đương gia báo thủ. Cái này một tiếng hô to, truyền khắp toàn trường. Trên 100 tên thổ phỉ vốn là đem Vân Hạo bao quanh, tự nhiên có gan lớn hạng người, có một cái dẫn đầu liền có 10 cái hưởng ứng. Hơn 100 người chẳng lẽ lại còn giết không được một người? Giết, cho nhị đương gia báo thủ. Giết tiểu tử này, chém chết hắn ăn thịt uống máu, đều là kẻ liều mạng. Mỗi cái thổ phỉ đều là trên tay dính qua máu, việc ác bất tận hạng người. Từ bốn phương tám hướng xông về Vân Hạo, trong tay đao thương côn đồng vũ khí là đủ loại, thanh thế to lớn, dường như một giây sau liền phải đem Vân Hạo phân thây. Mà Vân Hạo đối với trên mặt đất Khúc Lôi lang nha động, mũi chân nhẹ nhàng nhất câu, hơn 100 cân lang nha động đã đến trong tay, không thèm để ý chút nào, bốn phía xông lên thổ phỉ. Lúc này, quỷ ảnh la trong đám người lui lại, vọt vào trung nghĩa đường, hắn muốn đem chuyện hồi báo cho đại đương gia Chu Trường Ly. Vân Hạo một quyền miểu sát nhị đương gia, thiếu niên này thật là đáng sợ. Hắn cũng không muốn đụng lên đi. Hơn nữa trước đó nhị đương gia cùng Vân Hạo đối thoại, quỷ ảnh la cũng đều nghe được. Vân Hạo nói phía sau núi yêu lang bị hắn giết. Điểm này quỷ ảnh la hiện tại tin. Trọng điểm là yêu lang thế nhưng là phụ thứ sử nuôi dưỡng ở Hắc Phong Sơn yêu thú. Đây là đại sự. Chương 43, đối chiến võ sư chương 43, đối chiến võ sư trung nghĩa đường bên trong. Chu Trường Ly bồi tiếp dư thượng sứ, còn thảo luận cướp đoạt đến rượu linh nữ tử, thỉnh thoảng phát ra cười hắc hắc cấm thanh. Dưới mặt đất một đám lớn nhỏ đường khẩu đầu mục tiếp tục nhộn nhẹ. Căn bản liền không có đem phía ngoài tiếng ồn ào coi ra gì. Bởi vì nhị đương gia Khúc Lôi tự mình đi xử lý, tại nhà mình địa bàn bên trên có thể có cái đại sự gì? Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn làm nhiều việc ác, cũng là có một ít cái gọi là hiệp khách đến đây trả thù tìm phiền toái, hoặc là trà trộn vào tới phản đồ, điều gì cũng sẽ dẫn xuất chút chuyện, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Lần này Chu Trường Ly cho rằng cũng không ngoại lệ. Lúc này quỷ ảnh la chạy vào, đại đương gia đại sự không ổn, lão la chuyện gì hoảng hoảng trương trương, ở trên làm trước mặt hoàn lại không biết lễ phép, còn thể thống gì? Chu Trường Ly vẻ nho nhã trách móc quỷ ảnh la. Quỷ ảnh la trong lòng là mắt trợn trắng, khẽ cắn đem tình huống bên ngoài nói ra. Bao quát phía sau núi yêu thú sự tình. Gọi một cái, Chu Trường Ly đứng thẳng lên, cũng không ngồi yên nữa. Kinh ngạc hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Tham dò được nhị đương gia bị một quyền đấm chết sau, Chu Trường Ly cho là mình nghe lầm. Dư thượng sứ cũng đứng dậy, trầm giọng truy vấn, yêu thú bị giết. Đúng vậy, đại đương gia, nhị đương gia bị tiểu tử kia một quyền đánh sát, yêu thú sự tình, cũng là tiểu tử kia chính miệng thừa nhận hắn giết yêu thú. Quỷ ảnh la nhắm mắt nói. Chu Trường Ly cùng dư thượng sứ liếc nhau, đều là kinh hãi. Đối dư thượng sứ cùng Chu Trường Ly tới nói, chết cái gì nhị đương gia tam đương gia hắn không quan tâm. Quan tâm là yêu thú. Đầu kia yêu lang thế nhưng là phụ thứ sử, bỏ ra lớn một cái giá lớn trộm tới dị thú, vì bồi dưỡng thành chân chính yêu thú lấy yêu thú cảnh giới, cho phụ thứ sử đại công tử xung kích võ đạo cửa ải, mới đưa tới Hắc Phong Sơn chăn nuôi. Không có ai biết, nổi tiếng xấu Hắc Phong Sơn thổ phỉ nhưng thật ra là phụ thứ sử chó săn. Chu Trường Ly càng là phụ thứ sử một đầu lão cẩu, chỉ là phụ trách giúp phụ thứ sử làm một chút nhận không ra người hoạt động. Chăn nuôi yêu thú, bắt người đến đây nuôi nấng, cũng chỉ có thể Hắc Phong Sơn thổ phỉ tới làm. Hiện tại yêu thú chết, Chu Trường Ly cảm giác trời sập. Nhớ tới phụ thứ sử vị kia biến thái đại công tử âm tàn thủ đoạn, hắn liền không nhịn được run lên. "Đi, đi ra xem một chút." Dư Thượng Sứ lên tiếng trước nhất, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn hôm nay tới đây chính là vì mang đi yêu thú tinh huyết, nếu như yêu thú chết, lấy máu thất bại, mặc dù không phải trách nhiệm của hắn, nhưng trở lại phụ thứ sử cũng phải bị đại công tử nói một câu làm việc bất lợi. Chu Trường Ly sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết rõ, yêu thú xảy ra chuyện, phủ thứ sử vị kia đại công tử lựa giận. "Tất cả mọi người theo ta đi." Vung tay lên trong hành lang đầu mục lớn nhỏ đều đi theo sau lưng. Dư Thượng Sứ đi ở trước nhất, Chu Trường Ly mang theo người đuổi theo. Duy chỉ có Quỷ Ảnh Lan núp ở đám người cuối cùng, cũng không có xông lên phía trước nhất. Thân làm Hắc Phong Sơn tình báo đầu lĩnh, hắn chưa từng tham dự chém chém giết giết, đây cũng là hắn sống lâu dài nguyên nhân. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, co đầu rút cổ trong bóng tối mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần cung cấp tình báo tin tức liền có thể. Lại nói, Dư Thượng Sứ cùng Chu Trường Ly mang theo người tới trung nghĩa đường cửa chính thời điểm, tiếng kêu giết rung trời. Trong không khí cũng tràn đầy một cỗ gây mũi tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Khi thấy toàn bộ quảng trường tình huống sau, cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Một tên toàn thân đẫm máu thiếu niên bắn bọt lang nha đồng, những nơi đi qua chân cụt tay đứt bay múa. Mặc kệ là tam lưu còn nhị lưu bút phu, hoàn toàn không có bất kỳ người nào là có thể ngăn cản. Thiếu niên chính là một đầu băng lãnh cỗ máy giết người đồng dạng. Mỗi một lần ra tay, đều là mấy đầu nhân mạng. Phàm là bị trong tay hắn lang nha đồng đánh trúng, liền không có đầy đủ thi thể lưu lại. Trung nghĩa đường trước trên quảng trường, giờ phút này dường như ác tỷ địa ngục hiện thế. Vân Hạo dường như một tôn từ trên trời giáng xuống sát thần, lẻ loi một mình, như vào chỗ không người giống như trực đạo xảo huyệt. Chỗ đến, bọn thổ phỉ yếu ớt như là giấy con rối, nhao nhao kêu thảm ngã xuống, chân cụt tay đứt băng từ phía. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, hội tụ thành uốn lượn huyết hà, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Thê thảm tiếng hô hoán, tiếng kêu gào đan vào một chỗ, vạch phá yên tĩnh trời cao, nguyên bản không ai bị nổi, ngang ngược càn rỡ bọn thổ phỉ, giờ phút này bị dọa đến sợ vỡ mật. Có người kêu khóc cha mẹ, hoàn toàn không để ý hình tượng, liều mạng chạy từ phía, chỉ muốn rời cái này sát thần càng xa càng tốt. Trước mắt cái này máu tanh thảm thiết, tựa như tu la tràn một màn, cả kinh Chu Trường Ly bọn người từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, đứng chết chân tại chỗ, dường như bị làm định thân chú hóa đá đồng dạng. Xuất trước lấy lại tinh thần Dư Thượng Sứ, ánh mắt gắt gao khóa lại dường như ma thần Lâm Thế Vân Hạo, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Xích lại gần Chu Trường Ly bên cạnh, hạ giọng nhưng lại khó nén khiếp sợ nói rằng, kẻ này thực lực sâu không lường được, theo ta thấy, sợ là đã siêu việt nhất lưu vũ phu, đạt đến người ta như vậy võ sư cảnh giới, hôm nay trận này tao ngộ, sợ là muốn trải qua một trận sinh tử khổ chiến a. Chu Trường Ly nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái, hắn làm sao có thể nhìn không ra, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện bao đầu tiểu tử, tại nhà mình địa bàn bên trên đầu tiên là ngang nhiên chém giết nhị đương gia Khúc Lôi, bây giờ lại đem một đám bình thường thổ phỉ quấy đến người ngã ngựa đổ, quả thực là đem Hắc Phong Sơn nhiều năm góp nhặt uy danh mạnh mẽ dẫm tại dưới chân, tùy ý trà đạp, lập tức giận từ trong lòng khởi, càng ngày càng bạo, tức giận đến trán gân xanh hẳn lên. "Đến nha, lấy ta trường thương đến." Chu Trường Ly trợn mắt tròn xoe, trầm thấp vừa quát, giọng nói như trung đồng. Rất nhanh, liền có thủ hạ tiểu lâu la hấp tấp một đường chạy chậm, khiêng đến một cây tinh thiết trường thương. Thanh trường thương kia thân thương hàn quang lấp lóe, lạnh lẽo chi khí đập vào mặt, dường như nói sắp uống máu khát vọng. Chu Trường Ly hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hướng Dư Thượng Sứ chắp tay ôm quyền, hơi biểu xin lỗi chi ý sau đó mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình dường như diều hâu chụp bồi, lôi cuốn lấy một cỗ sắc bén kình phong, như mũi tên rời cùng tấn mạnh phong tới Vân Hạo. Trong chốc lát, trong sân rộng, hai người thân ảnh giao thoa, chiến tại một chỗ. Vân Hạo cùng Chu Trường Ly đánh giáp lá cả, trong nháy mắt, một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt. Nhưng thấy Chu Trường Ly trường thương trong tay như rồng du tứ hải, mỗi một lần đâm ra đều mang bén nhọn tiếng gió gào thét, chiêu thức sắc bén vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, hiển nhiên là tại võ đạo một đường chìm đắm nhiều năm tuyệt đỉnh cao thủ. Trái lại Vân Hạo chỉ là ánh mắt có hơi ngừng, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên nghị, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Đêm qua hắn nuốt nguyên khí hoàn dưới cơ duyên xảo hợp, lại như kỳ tích đả thông kinh mạch toàn thân cùng cựu đại khiếu huyệt, nội lực như nước sông cuộn cuộn, liên tục không ngừng, thực lực tăng nhiều. Bây giờ đối mặt nhất lưu võ giả, đưa tay ở giữa liền có thể đem nó miêu sát. Thư giãn thích giờ phút này đối đầu Chu Trường Ly cái này võ sư cảnh cao thủ, trong lòng của hắn trầm ổn chắc chắn, không chút hoang mang múa lang nha động. Chiêu thức linh động phiêu dật, đúng như du long hí phượng, nhẹ nhàng chằn chọc ở giữa, mỗi lần đều có thể tinh diệu vô cùng hóa giải trường thương rào rạt thế công, tìm được kia chớp mắt là qua khoảng cách, còn lấy sắc bén vô cùng sát chiêu, trong lúc nhất thời lại cùng Chu Trường Ly đánh đến lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Hai người kịch chiến say sưa, ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Trung quanh thổ phỉ bọn lâu la sớm bị dọa đến xa xa né tránh, làm thành một vòng tròn lớn, thở mạnh cũng không dám, nguyên một đám câm như hến, sợ có chút động tĩnh liền rước họa vào thân. Dư Thượng Sứ chắp hai tay sau lưng, đứng lặng nguyên địa, con mắt chăm chú khóa lại chiến cuộc, cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như Chu Trường Ly hôm nay bất hạnh là bại, chính mình lại nên ứng đối ra sao cái này khó giải quyết đến cực điểm cục diện. Theo chiến đấu duy trì liên tục cấm lên, Vân Hạo dần vào giai cảnh, thể nội khí lưu dường như lao nhanh giang hà, lưu chuyển càng thêm thông thuận tự nhiên. Mỗi một chiêu càng thêm sắc bén tàn nhẫn, vung ra đều mang khai sơn phá thạch chi thế. Trái lại Chu Trường Ly, đánh lâu không xong, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, khí tức cũng biến thành lộn xộn gấp rút, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, trong lòng âm thầm tiêu khổ, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch thế nào, như vậy khó chơi. Tựa như đánh không chết tiểu cường, thế nào đều bắt hắn không dưới. Mà Vân Hạo bén nhạy bắt được Chu Trường Ly vẻ mệt mỏi, nhìn chuẩn tuyệt hảo thời cơ, thân hình lóe lên, nhưng người nhanh nhẹn tránh đi trường thương quét ngang, ngay sau đó mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mượn lực nhảy lên thật cao. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trong tay Lang Nha Bổng lôi cuốn lấy cuồng phong gào thét, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như, mang theo thiên quân chi thế hướng phía Chu Trường Ly chém bổ xuống đầu. Một kích này, hắn ngưng tụ toàn thân công lực, nhất định phải được, muốn một lần hành động đặt vững chiến cuộc. Đối với Chu Trường Ly hắn kỳ thật không biết, nhưng giờ phút này có thể cùng hắn đánh đối bụi, tự nhiên đoán được là Hắc Phong Sơn đại đưa ra. Ra tay Vân Hạo cũng không có lưu tay, muốn đem Chu Trường Ly một kích đánh giết. Chu Trường Ly thì là trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, rõ ràng là cái hơn 10 tuổi người thiếu niên, có thể càng đánh càng hung hãn, lực lượng cường đại, không thể so với hắn người võ sư này ám kinh yếu, thậm chí còn vượt qua một đầu. Chiêu thức một lão, Chu Trường Ly nhìn thấy Vân Hạo Lang Nha Bổng thuận thế nện xuống đến, căn bản tránh không thoát, sắc mặt đại biến, vội vàng hô to, "Dư thượng sứ cứu ta!" Chương 44, khí lưu vận chuyển đao thương bất nhập. Chương 44, khí lưu vận chuyển đao thương bất nhập. Vân Hạo mắt thấy liền có thể đem Chu Trường Ly vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn có cầu cứu. Cái này khiến Vân Hạo đáy lòng cảnh giác. Quả nhiên, phía sau có lực gió văng lên. Vân Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ một gậy đánh giết Chu Trường Ly, quay người trong tay Lang Nha Bổng ngăn cản. Đinh đương một tiếng thanh thúy, Vân Hạo phát hiện là một thanh dài một ngón tay đặc thù phi đao, là ám khí. Rớt xuống đất thời điểm, hắn thấy là màu đen nhánh. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại, lão đạo gia đã nói qua giang hồ cố sự bên trong có ám khí ngâm độc câu nói này. Thân hình lóe lên, nhẹ nhàng nhảy lên, đã kéo dài khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là một tên ông lão mặc áo bào đen đã xuất hiện ở giữa sân. Chu Trường Ly sắc mặt rất khó coi, lòng còn sợ hãi, lên tiếng nói rằng, đa tạ dư thượng sứ tương trợ, kẻ này tà môn, còn mời dư thượng sứ cùng nhau ra tay, chém giết hắn, cũng tốt đối đại công tử có cái bằng dao. Dư thượng sứ không có trả lời Chu Trường Ly, mà là nhìn về phía Vân Hạo trầm thấp hỏi, tiểu tử, ngươi làm thật giết phía sau núi yêu thú? Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, muốn xác nhận. Vân Hạo thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Cái này cái gì cái dám cho dư thượng sứ, là cái lao âm bức, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng vừa rồi loại kia tiểu đao, lại là ngâm độc ám khí, không thể không phòng. Dư thượng sứ nghe Vân Hạo câu nói này, một khỏa lòng trầm xuống. Phía sau núi yêu thú 89 phần 10 là bị giết. Tức giận rốt cuộc ép không được, một đôi mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lập tức đối Chu Trường Ly nói, Chu Trường Ly, toàn lực chém giết hắn, nếu không ngươi khó mà thoát tội, ngay cả lão phu cũng muốn chịu ngươi liên lụy, chỉ có giết hắn, mang lên đầu người mới có thể trở về đi hướng đại công tử thỉnh tội. Chu Trường Ly sắc mặt âm tình bất định. Ngay lúc này, vội vàng tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy hoảng sợ kêu to, không xong không xong. Người tới chính là trước đó Khúc Lôi phái đi ra phía sau núi xem xét yêu thú hai cái nhỏ thổ phỉ. Xông vào giữa sân, nhìn thấy đại đương gia Chu Trường Ly sau, vội vàng nói, đại đương gia không xong, phía sau núi yêu thú không thấy. Chu Trường Ly toàn thân rung động, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, trước đó nghe quỷ ảnh la nói yêu thú bị giết, có thể lúc này nghe được tìm hiểu đến báo sau, vẫn như cũng là trong lòng lạnh bớt, đến lúc này, đã không có bất kỳ đường lui nào. Thứ sử đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, hắn xem như làm hư hại. Lương Châu thứ sử, đây chính là thổ hoàng đế, mà hắn thân làm phụ thứ sử một đầu chó, vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái chủng loại kia chó, cần thời điểm có giá trị chính là chó, không có giá trị thời điểm, tùy thời đều có thể bị bỏ qua, biến thành một đầu chó chết. Yêu thú là cho phụ thứ sử đại công tử luyện công xung kích cửa ải chi dụng. Hiện tại yêu thú đều không thấy. Cái này nếu là không cho một cái công đạo, Chu Trường Ly tin tưởng, chính mình đó là một con đường chết. Hít sâu một hơi, Chu Trường Ly nhìn về phía Vân Hạo, bắt đầu ra lệnh, người tới, thượng cung nỏ, đem hắn bắn giết. Cùng Vân Hạo đánh một trận, Chu Trường Ly rất rõ ràng, hắn võ sư cảnh không phải là đối thủ. Tiểu tử này có chút biến thái. 16-17 tuổi niên kỷ, không cảm giác được bao lớn khí huyết, nhưng lực lượng mạnh mẽ hung hãn, hắn cái này võ sư cảnh vũ phu ám kình, lại có thể bị hắn áp chế gắt gao. Vừa rồi nếu không phải dư thượng sứ tập kích bất ngờ ra tay, hắn sợ là đã chết. Ra lệnh một tiếng, bốn phía bắt đầu chuyển động. Quảng trường bốn phía xuất hiện mấy chục tên người mặc giáp trụ cầm trong tay cường nỏ người. Động tác đều nhịp, hành động có làm. Cũng ở đây bình thường thổ phỉ hoàn toàn khác biệt, càng giống là quân đội. Cường nỏ tất cả đều nhắm ngay Vân Hạo. Trong lúc nhất thời trận tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Chu Trường Ly cái eo trong nháy mắt cứng rắn. Những này cầm trong tay cường nỏ người mặc giáp trụ người mới là hắn chân chính lực lượng. Là Hắc Phong Sơn cường đại nhất át chủ bài. Hắc Phong Sơn có thể ở phương biên trong vòng mấy trăm dặm, việc ác bất tận, ung dung ngoài vòng pháp luật. Thứ nhất là phía sau có Lương Châu phủ thứ sử, thứ hai chính là chi bộ đội này. Không hề nghi ngờ, là phủ thứ sử hỗ trợ bồi dưỡng ra được người, giáp trụ cường nọ cũng là phủ thứ sử cho. Chu Trường Ly hung dữ nhìn chằm chằm Vân Hạo nói, "Tiểu tử, ngươi đem yêu lang giao ra, cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không đưa ngươi bắn giết thành con nhím." Đã bọn thủ hạ nói yêu thú không thấy, đó nhất định là bị Vân Hạo ẩn nấp rồi. Dù là yêu thú bị giết, chỉ cần thi thể còn tại, liền có thể cho phủ thứ sử có cái bàn giao. Đợi khi tìm được yêu thú thi thể, lại đem Vân Hạo giết, giao cho phủ thứ sử, đại công tử lửa giận ít ra có thể giảm bớt một chút. Vân Hạo đối mặt mấy chục giá cương nỏ, mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí, trong lòng kinh hãi. Khí tức nguy hiểm rất nồng nặng. Bất quá, nhường hắn khuất phục, đó là không có khả năng. Tỷ tỷ đến nay hoàn thành hoạt tử nhân tại bảo bình bên trong, Thanh Thủy thôn bị thổ phỉ sát hại những thôn dân kia thi cốt chưa lạnh. Hắn đến đây chính là vì Chu sát Hắc Phong Sơn thổ phỉ. làm sao có thể hướng xuống đất phỉ cúi đầu. Nhìn thoáng qua bốn phía cung nỏ, Vân Hạo quyết định thật nhanh ra tay, nhảy lên một cái 5-6 trượng, thẳng đến Chu Trường Ly. Ngồi chờ chết không phải biện pháp, chỉ có thể càng bị động. Chỉ có đem Chu Trường Ly cái này thổ phỉ đầu lĩnh cầm xuống, những cái kia người bắn nỏ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà Chu Trường Ly dường như sớm có dự phán, lúc này vung tay lên bắn giết. Lập tức siêu siêu siêu, từng tiếng tiếng xé gió lên, cương đại tên nỏ tất cả đều bắn về phía giữa không trung Vân Hạo. Vân Hạo biến sắc, trong tay Lang Nha bỗng cấp tốc múa ngăn cản. Hắn không nghĩ tới Chu Trường Ly phản ứng nhanh như vậy, càng coi kinh hơn tên nỏ tốc độ. Thể nội cửu đại khiếu huyệt 12 kinh mạch khí lưu chuyển toàn thân, cả người nhẹ nhàng mà lại tràn đầy lực lượng, đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Không xác định có thể hay không chống đỡ nhiều như vậy tên nỏ công kích, việc đã đến nước này chỉ có thể chọi cứng. Trong tay Lang Nha bỗng ngăn cản nổ bắn ra tới hơn phân nửa tên nỏ, vẫn như cũ có không ít tiến xuất tại trên thân, phát ra từng tiếng phanh phanh âm thanh. Vân Hạo chỉ cảm thấy từng đợt đau nhức, nhưng một giây sau nội tâm của hắn đại hỉ, những này tên nỏ thế mà không có thương tổn tới hắn, hoặc là nói không có phá vỡ hắn nội thân. Giờ phút này Vân Hạo biết là thể nội khí lưu vận chuyển tạo nên tác dụng, thông qua cửu đại khiếu huyệt khí lưu tràn ngập toàn thân, tạo thành một tầng khí lưu phòng ngự, mới chặn lại tên nỏ. Khí lưu vận chuyển quanh thân kinh mạch khiếu huyệt, đao thương bất nhập. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng to lớn xung kích phía dưới cũng cảm nhận được đau nhức, thể nội khí lưu lan lột. Vân Hạo cắn răng, ở giữa không trung chống rông nhảy lên, vẫn như cũ mục tiêu không thay đổi, Lang Nha bổng dơ lên, đối với Chu Trường Ly đập xuống. Chu Trường Ly vốn cho rằng cường nỏ phía dưới, Vân Hạo tất nhiên muốn thành con nhím. Ai biết tiểu tử này hung hãn như vậy, nhiều như vậy tên nỏ đều không có đâm rách hắn nội thân, chỉ chớp mắt vẫn như cũ đối với hắn một gậy đập tới. Chu Trường Ly sắc mặt biến hóa, không chút do dự thuận tay đem bên người một tên thổ phỉ bắt lấy, ngăn khuất trước người. A đụ, Lang Nha bổng nện phát nổ thổ phỉ đầu. Chu Trường Ly cắn răng một cái, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt đâm về Vân Hạo. Vân Hạo hừ lạnh, hắn hoàn toàn bị chọc giận. Trầm thấp một tiếng, long tượng sơ hiện. Lang Nha bổng mạnh mẽ quét ngang, toàn thân khí lưu bộc phát, đánh vào Chu Trường Ly trên trường kiếm. Một nháy mắt lực bộc phát, đinh đương một tiếng, nhường Chu Trường Ly trường kiếm gãy đứt. Chu Trường Ly thất thần. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, một cái bước nhanh về phía trước. Đối với Chu Trường Ly chính là một cước đá vào trên bụng. A! Phốc phốc, Chu Trường Ly kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, miệng phun máu huyết. Thật sự là không nghĩ tới Vân Hạo tốc độ nhanh như vậy, một mạch mà thành công kích, tránh cũng không kịp. Bụng dưới đau đớn một hồi, không chết, nhưng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Một cước này đá ra đi, Vân Hạo dùng tới khí lưu, phá hủy Chu Trường Ly võ đạo căn cơ. Chết. Vân Hạo đuổi theo, giơ lên Lang Nha bổng nhìn như đối với Chu Trường Ly đổi tận giết tuyệt. Vậy mà lúc này, phía sau một đạo hắc ảnh tập kích bất ngờ Vân Hạo, chính là Dư Thượng Sứ. Trong tay hắn xuất hiện một cây truy thủ, im hơi lặng tiếng đâm về phía Vân Hạo hậu tâm. Mắt thấy là phải đắc thủ. Ai biết Vân Hạo đột nhiên quay người, Lang Nha bổng quét ngang sau lưng, khóe miệng mang theo cười lạnh, chờ ngươi đã lâu. Dư Thượng Sứ giật nảy mình, có thể đã chậm, chỉ có thể lấy dao găm ngăn cản Lang Nha bổng. Đinh. Đục. Dư Thượng Sứ kêu đau một tiếng, dao găm rơi trên mặt đất, cả người lùi lại mấy chục mét, cánh tay phát run. Giờ phút này hắn mới biết được, thiếu niên này đã sớm đối với hắn có dự phán. Nhìn như đối Chu Trường Ly đổi tận giết tuyệt chi thế, kỳ thực là xuống tay với mình. Không đến suy nghĩ nhiều, Dư Thượng Sứ liền thấy Vân Hạo đã nhào tới. Lão giả không chút do dự, hai tay ở sau lưng sờ một cái, trong tay đã xuất hiện 6 thanh tiểu đao ám khí, đối với Vân Hạo ném ra ngoài. Vân Hạo thấy thế, không dám kinh thường, Lang Nha bổng chuyển động, đinh đinh đang bên trong đỡ được đối phương ám khí. Đã thấy Dư Thượng Sứ đã mấy cái lên xuống tới một đội giáp trụ binh sĩ bên trong. Vân Hạo nói thầm một tiếng đáng tiếc, kém chút thấy giết Dư Thượng Sứ. Bất quá, sau lưng còn có cái thổ phỉ đầu lĩnh Chu Trường Ly. Không chút do dự, quay người truy kích Chu Trường Ly. Nhất định phải giết tới trong đó một cái mới được. Chu Trường Ly lúc này lảo đảo, dưới tay thổ phỉ nâng đỡ, liền phải chạy trốn. Thấy Vân Hạo đuổi theo, vội vàng hướng bốn phía thổ phỉ hạ lệnh, cho ta ngăn lại hắn, giết hắn. Chương 45, quản ngươi đâm chết vẫn là đâm chết. Chương 45, quản ngươi đâm chết vẫn là đâm chết. Chu Trường Ly sợ, cũng đã mất đi tái chiến lực lượng. Hắn là ám kình võ sư, bụng dưới vị trí là ám kình căn cơ. Mới vừa rồi bị Vân Hạo một cước, giờ phút này đã hỗn loạn một mảnh, chỉ có chạy trối chết phần. Nhường bốn phía thủ hạ ngăn cản Vân Hạo, kết quả thật đúng là không có sợ chết thổ phỉ hướng về Vân Hạo xuống tới. Sau đó, lại là thiên về một bên đồ sát. Trong tiếng kêu thảm nương theo lấy huyết nhục bay loạn, Vân Hạo như sát thần, không ai cản nổi. Thẳng đến Chu Trường Ly mà đi, đảo mắt liền giết tới Chu Trường Ly bên người. Không còn có bất kỳ một cái nào thổ phỉ dám ngăn trở Vân Hạo. Chu Trường Ly dọa sủi lơ trên mặt đất, đối với xa xa Dư Thượng Sứ hô to, "Thượng Sứ đại nhân cứu ta." Dư Thượng Sứ ứng dấu ở bộ đội bên trong, làm như không nghe thấy, ngược lại hạ lệnh nói rằng, "Bán tên." Những này người mặc giáp trụ binh sĩ, vốn là phủ thứ sử người, ở bề ngoài nghe Chu Trường Ly hiệu lệnh, trên thực tế nhận ra là phủ thứ sử. Dư Thượng Sứ ở đây, tự nhiên nghe Dư Thượng Sứ. "Xiu xiu xiu a a a." Loạn tiến bắn về phía Vân Hạo cùng Chu Trường Ly phương hướng. Ngay tiếp theo bốn phía mười mấy tên thổ phỉ đều gặp tai nạn. Vân Hạo lách mình tránh né, Lang Nha bổng chặt lại mấy chi cường nỏ mũi tên, đã đến đại môn cây cột đằng sau. Mặc dù những này chúng tên không đến thân thể của hắn, có khí lưu vận chuyển toàn thân, đao thương bất nhập, có thể bắn tại trên thân vẫn như cũ rất đau. Có thể tránh né tự nhiên muốn tránh né. Chu Trường Ly lại trừng to mắt, ngực lập tức bên trong hai mũi tên. Chỉ vào Dư Thượng Sứ nói, "Ngươi, Ngươi một câu nói còn chưa dứt lời, lại làm một trận mưa tên rơi xuống, hoàn toàn bị bắn thành con nhím. Quay chung quanh tại Chu Trường Ly bốn phía thổ phỉ, ngã xuống một mảnh, những người khác xem xét không thích hợp, tứ tán thoát đi. Vân Hạo trốn ở cây cột đằng sau nhìn xem, cái này rất rõ ràng là cái kia dư thượng sứ muốn liền Chu Trường Ly cùng một chỗ giết. Tại dư thượng sứ trong lòng, đúng là như thế, Chu Trường Ly thay phủ thứ sử nuôi yêu lang, lấy nhân mạng nuôi nấng, còn làm phủ thứ sử không tiện làm rất nhiều bận sự tình. Lần này hắn đến đây, chính là mang theo nhiệm vụ đến đây. Mặc kệ có thể hay không lấy đi yêu thú tinh huyết, Chu Trường Ly đều phải chết. Huống chi yêu thú đã bị Vân Hạo giết chết, Chu Trường Ly lại càng không có giá trị. Tuyệt đối không để người ta biết Chu Trường Ly cùng phủ thứ sử có quan hệ. Giết Vân Hạo, tiện thể giết Chu Trường Ly. Dư thượng sứ ánh mắt nheo lại, đối với bên người 560 tên giáp trụ binh sĩ nói, giết không tha, Hắc Phong Sơn đêm nay không cần người sống. Vâng. Mấy chục tên binh sĩ cùng kêu lên đáp lại. Nguyên bản liền bị Vân Hạo giết một nửa thổ phỉ, giờ phút này lại bị những binh lính này để mắt tới, trong tay cường nỏ, đừng nói những này bình thường thổ phỉ, liền xem như nhất lưu vũ phu cũng khó có thể ngăn cản. Vân Hạo lúc này ngược lại không gấp. Ngược lại mục tiêu của hắn là giết sạch Hắc Phong Sơn thổ phỉ, có thể xem bọn hắn nội chiến, cầu còn không được. Đợi đến cuối cùng, hắn lại ra tay giết ra ngoài chính là trốn ở cây cột đằng sau. Xuất ra bảo bình uống hai ngụm nước, lại ăn một khoảng nguyên khí hoàn bổ sung thể lực, điều chỉnh khí tức, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trong hai vang lên từng tiếng kêu thảm. Một lát sau, rốt cục thanh âm nhỏ xuống, nghe được bốn phía tiếng bước chân đang không ngừng tới gần. Vân Hạo biết đối phương đã giết sạch những cái kia bình thường thổ phỉ, lúc này là muốn đối phó chính mình. Quả nhiên nghe được một tiếng băng lãnh tiếng vang lên, tiểu huynh đệ, đi ra tâm sự a. Vân Hạo biết đối phương tại nói chuyện với mình, thật cũng không sợ, từ cây cột sau đi ra ngoài. Một khoảng nguyên khí hoàn ăn hết, khí tức đã điều trị xuân sẻ. Thể nội 12 kinh mạch cửu đại khiếu huyệt, lần nữa tinh lực dồi dào lên. Mạnh mẽ chém giết một trận, không sợ hãi chút nào. Vân Hạo đi ra ngoài, quả nhiên thấy tất cả đều là thi thể. Trong lòng thầm nói, trong những người này hồng so với mình còn tàn nhẫn. Cung nỏ đồng loạt đều đối chuẩn Vân Hạo. Dư thượng sứ nhìn xem Vân Hạo hỏi, yêu thú đâu? Người giao ra yêu thú thi thể, hôm nay lão phu cho ngươi một đầu sinh lộ, tiểu huynh đệ, chúng ta không phải Hắc Phong Sơn thổ phỉ, phía sau là ngươi không thể trêu vào người, không muốn sai lầm. Lời này nghe vào Vân Hạo trong thai tất cả đều là uy hiếp. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương một chữ. Từ từ hồng lăng trên người kinh nghiệm, nhường Vân Hạo đối những người giang hồ này không có bất kỳ tín nhiệm. Sợ là giao ra yêu thú thi thể, trước tiên liền sẽ giết mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Thượng Sứ, Vân Hạo chậm rãi mở miệng nói, "Uy hiếp ta? Ngươi có thể hiểu như vậy?" Dư Thượng Sứ thản nhiên nói, "Lão phu cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc." Dư Thượng Sứ kỳ thật cũng không xác định yêu thú có hay không cùng Vân Hạo có quan hệ. Hiểu rõ đến tình huống là, tiểu tử này bị giam tại yêu thú trong sân động. Trong lòng suy đoán là có cái gì đồng bọn, đây cũng là hắn không có gấp xuất thủ nguyên nhân. Đồng dạng là võ sư cảnh giới, hắn so Chu Trường Ly cao hơn một đoạn, chính là võ sư cảnh trung kỳ thực lực. Chu Trường Ly là sơ kỳ, đánh không lại Vân Hạo cũng bình thường. Lúc này Dư Thượng Sứ cùng Vân Hạo trò chuyện, mở miệng uy hiếp, chính là muốn nhìn một chút, âm thầm còn có hay không cái khác cao thủ tồn tại. Không cần thời gian 3 cái hô hấp, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Vân Hạo dứt lời, trong nháy mắt xung phong liều chết tới. Giết! Dư Thượng Sứ hạ lệnh. Mấy chục tên cung nỏ binh sĩ đối với Vân Hạo bắn tên, có thể Vân Hạo thân hình một cái rẽ ngoặt, lập tức nhảy lên vây quanh một cái khác cây của sau. Ngay sau đó siêu 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 từng tiếng phá không vang lên. Lại là Vân Hạo, cầm lên từng khối đá vụn, hướng về quảng trường bốn phía bó đuốc đánh tới. Một cái tiếp theo một cái bó đuốc dập tắt. Toàn bộ quảng trường lập tức lâm vào hắc ám. Trong bóng tối Vân Hạo lần nữa nhảy lên một cái. Cuộc đi săn bắt đầu. Lấy hắn hiện tại thị lực, có hay không ánh lửa, làm theo có thể thấy được. Mà những binh lính kia thì thành mù chữ. Đương nhiên ngoại trừ Dư Thượng Sứ, hắn là võ sư cảnh giới vũ phu, thị lực tại đêm tối cũng vô cùng tốt. Nhìn thấy Vân Hạo đánh tới, Dư Thượng Sứ vội vàng lên tiếng nhắc nhở, bên phải cẩn thận. Nhưng đã chậm. Vân Hạo lang nha đồng hóa thành đòi mạng động. Bình bình bình. A a a. Trong bóng tôi vang lên tiêu thảm. Vân Hạo như sói nhập bể cừu. Một mảng lớn binh sĩ huyết đục văng tung tóe. Không đến 10 hơi công phu, 50, 60 người tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Chỉ còn lại có một cái Dư Thượng Sứ. Lúc này Dư Thượng Sứ cũng là hãi hùng kết vía. Những binh lính này đều là phụ thứ sự chọn lựa nhất lưu vũ phu, thế mà không có người nào có thể ngăn cản Vân Hạo một kích. Đổi lại là hắn, cũng làm không được, 10 hơi thời gian giết sạch. Hắn ý thức được, tiểu tử này khó đối phó. Có thể đã không có đường lui. Vân Hạo hướng về hắn giết tới đây. Dư Thượng Sứ sau lưng hai tay sờ một cái, lại là vài thanh phi đao đối với Vân Hạo bắn tới. Vân Hạo đã sớm chuẩn bị. Lang nha bổng múa ở giữa, bộ pháp tăng tốc, tới Dư Thượng Sứ cận thân 3 mét, gầm thét chính là một gậy. Hừ. Ám khí đã mất đi ưu thế, Dư Thượng Sứ hừ lạnh một tiếng, tay áo lắc một cái, thế mà xuất hiện một cái nhỏ thiết cầu. Đột nhiên bóp, bình một cái nổ tung. Một giây sau, ba cây tú hoa châm bay ra. Vân Hạo nhíu mắt, thấy được ba đạo nhỏ bé khí lưu, tốc độ cực nhanh. Lang nha bổng bung lên, chặn lại hai đạo, nhưng vẫn là có một cây rơi vào trên cánh tay, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Âm một chút, lang nha bổng rất xuống đất. Lúc này, Dư Thượng Sứ lấn người mà đến, giơ lên nắm đấm, đối với Vân Hạo bề ngoài mạnh mẽ đệm xuống. Vân Hạo cánh tay trái chết lặng, gặp tình hình này, hữu quyền nâng lên, điều động toàn thân khí lưu hội tụ bên phải quyền thượng. Vang một tiếng nổ tung. Phốc. Dư Thượng Sứ kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu huyết, trợn to mắt, hai hùng kết địa, tiểu tử này nội kình mạnh hơn hắn ra một mạng lớn, sợ là võ sư hậu kỳ, vẫn là đại viên mãn. Vân Hạo thừa thắng xông lên, một cái lắc mình đuổi theo, một cước giẫm tại dư thượng sứ ngực. Đục. A. Phốc. Dư thượng sứ lại là một ngụm máu phun ra. Mắt thấy Vân Hạo hưu quyền lần nữa nâng lên, dư thượng sứ hoảng sợ hét lớn, chờ chút, ngươi không thể giết ta, ta là Lương Châu phủ thứ sử người, tiểu huynh đệ ngươi như giết ta, ngươi sẽ tại Lương Châu không có đất dung thân, ngươi thả qua ta, ta coi như chưa thấy qua ngươi. Vân Hạo hơi sững sờ, hắn một cái thiếu niên ở sơn thôn, căn bản liền không có nghe qua cái gì thứ sử, càng không hiểu thứ sử là cái thứ độ gì. Vung tha người này, đó là không có khả năng. Quản ngươi đâm chết vẫn là đâm chết, hiện tại nhận lấy cái chết. Dứt lời một quyền xuống dưới. Trong đêm tối vang lên một tiếng không cam lòng kêu thảm. Dư thượng sứ trên đầu, lập tức bạo liệt. Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra, cánh tay trái chết lặng, hắn thụ thương. Nhưng giữa sân đã không có người. Có thể ngay sau đó trong thai nghe được một tiếng bước chân chạy trốn âm thanh. Không chút do dự nhảy lên một cái đuổi theo. Mấy cái lên xuống ở giữa, trông thấy trên ngọn cây một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ hắn đuổi một đoạn thời điểm, cảm giác choáng đầu lên. Biết là trên cánh tay độc trầm, nhường hắn trúng độc. Chỉ có thể coi như thôi truy kích. Đêm nay giết rất nhiều người, đủ bốn. Hắn tin tưởng sau ngày hôm nay, Hát Phong Sơn sẽ không còn có thổ phỉ. Mấy trăm người thổ phỉ sơn trại, điều gì cũng sẽ có mấy người chạy đi. Lúc này tìm một căn phòng, đốt lên ngọn đèn, giải khai ống tay áo, phát hiện trên cánh tay ghi một cây tú hoa trầm, vết thương đã biến thành đen. Chương 46, đại hiệp cùng Thảo Nhi chương 46, đại hiệp cùng Thảo Nhi trúng độc, đối người khác mà nói có thể sẽ là chí mạng. Nhưng Vân Hạo lại cũng không quá lo lắng, bởi vì từ lần thứ nhất từ Hồng Lăng cho hắn hạ mông hãn dược bắt đầu, hắn liền dùng hô hấp thổ nạp giải quyết. Lần này cũng không ngoại lệ. Nổ xong trên cánh tay ngâm độc kim châm sau, Vân Hạo vẫn như cũ dựa theo đốt dấu thổ nạp công biện pháp giải độc. Thân thể cường kiện, cũng là hắn có thể chống cự độc tố trọng yếu nguyên nhân. Thể nội khí lưu rõ ràng cảm giác phía dưới, Vân Hạo một chút xíu đem độc tố theo kinh mạch dồn đến miệng vết thương, từng giọt đen nhánh huyết dịch không ngừng xông ra. Cùng ngay sáng về sau, Vân Hạo bị một hồi quạ đen tiếng kêu bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Chém giết hơn nửa đêm, thổ nạp hô hấp bức ra độc tố, cái này một đêm trôi qua. Nhìn thoáng qua cánh tay, đã khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương đều không có lưu lại. Bên người chỉ lưu lại một bãi đen nhánh độc tố vết máu. Hoạt động một chút cánh tay không có bất kỳ cái gì chết lặng. Hoàn toàn tốt. Cái này khiến Vân Hạo đối đốt dấu thổ nạp công có nhận thức lại. Một đêm thổ nạp hô hấp giải độc, sảng khoái tinh thần, trạng thái tinh thần sung mãn. Ngẩng đầu nhìn một cái, ngoài cửa sổ, một đám quạ tại xoay quanh, không hề nghi ngờ là bị thi thể dẫn tới. Ra khỏi phòng, trong không khí vẫn như cũ tràn đầy gây mũi mùi máu tươi. Vân Hạo hướng về quảng trường đi đến. Ba ba ba, một đám quạ phe phẩy cánh bay lên. Toàn bộ trên quảng trường, quạ đen nhóm xoay quanh không tiêu tan. Chân cụt tay đứt đã trở thành bọn này quạ đen mỹ vị khẩu phần lương thực. Vân Hạo đầu tiên là đi tới cái kia gọi dư thượng sứ trước thi thể xem xét. Bất quá đúng vào lúc này, trong hai bỗng nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch. Vân Hạo đột nhiên quay đầu nhìn lại, ai? Đi ra. Tại quảng trường phía đông nơi hẻo lánh, là một cây hoại lớn, cành lá rậm rạp. Lấy thính lực của hắn, trước tiên liền xác định là cây hoại lớn bên trên truyền đến thanh âm. Tối hôm qua giết rất nhiều người, cũng chạy trốn một số người. Đối chạy trốn người, Vân Hạo không để ý, đều là một chút tiểu lâu la, là không nổi sóng gió đến. Có người thừa dịp loạn trốn ở trên cây cũng không phải là không được. Thấy nửa ngày không có động tĩnh, Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, đem một cục đá một cước đá hướng về phía đại thụ. Hoa nha. Sau một khắc, một tiếng kinh hô. Trên cây rớt xuống tới một bóng người. Bất quá, mắt thấy là phải rơi xuống trên mặt đất thời điểm, chỉ thấy thân ảnh trống rỗng ổn thân thể một cái, lại là cách xa mặt đất 2 mét thời điểm, lăn khỏi chỗ, tháo bỏ xuống rơi xuống đầu hướng phong hiểm, vững vàng đứng dậy đứng thẳng. Vân Hạo giờ phút này mới nhìn rõ ràng, là cái trai trai tiểu tử. Thân hình lóe lên, đã đến trước người đối phương. Đưa tay chụp tới. Đại hiệp đừng động thủ đừng động thủ, ta là người tốt. Tiểu tử này giơ hai tay lên, trong miệng đội vàng kêu to. Trên đầu mang theo một cái phá vùng men mũ rơm. Trên mặt bẩn thỉu, giống như là rất nhiều ngày không có rửa mặt như thế. Ánh mắt rất lớn rất sáng. Tại Vân Hạo trong mắt có 12-13 tuổi dáng vẻ, dáng người nhỏ gầy. Một bộ quần áo cũng là chết lặng áo ngắn, trên chân là một giường dày cỏ, khắp nơi là miếng vá. Vân Hạo hơi sững sờ, trong đầu nhớ tới chính mình. Tại không có nhặt được bảo bình trước, chính mình cùng tiểu tử này như thế ăn mặc. Thu tay lại, nhìn xem hắn hỏi, ngươi là ai? Trên tảng cây làm cái gì? Ta gọi Thảo Nhi. Tiểu thiếu niên thấy Vân Hạo không tiếp tục động thủ, đánh bảo đứng lên nói chính mình danh tự. Nhũ danh. Đại danh gọi là cái gì? Vân Hạo biết rất nhiều người trong thôn đều không biết chữ, cũng bởi vì không tốt nuôi sống, đều có dân đen dễ nuôi lời giải thích, cho nên đồng dạng hải tử xuất sinh, đều lên một cái nhũ danh. Thì như thối trứng, thiết đạn loại hình. Thảo Nhi cái tên này hiển nhiên cũng là loại này. Thảo Nhi sờ lên cái mũi nói, ta không có đại danh, là cô Nhi, cũng không biết phụ mẫu là ai, là cái lao khất cái giúp ta đặt tên gọi Thảo Nhi. Ngươi là thổ phỉ. Vân Hạo lại hỏi. Thảo Nhi gật gật đầu lại lắc đầu. Vân Hạo nhíu mày, là chính là, không phải cũng không phải là, gật đầu lắc đầu có ý tứ gì? Thảo Nhi lại sờ lên cái mũi nói, ta là 3 năm trước đây đi theo thổ phỉ lên núi, nhưng ta cũng chưa hề đi theo đám bọn hắn đi ăn cướp, ta chính là xen lẫn trong sơn trại làm đầu bếp, ngày thường hầu hạ gia súc, cho những cái kia thổ phỉ đánh một chút nước rửa chân gì gì đó công việc. Sau khi nói xong Thảo Nhi dừng một chút tiếp tục nói, cho nên ta không tính là đứng đắn thổ phỉ, ta một mực tại xin cơm, làm gọi hoa tử, có một lần Hát Phong Sơn thổ phỉ đến trấn sơn ăn cướp, bọn hắn có người tìm ta hỏi qua đường, về sau ta liền hỏi có thể hay không đi theo đám bọn hắn, sau đó liền đến nơi này. Xin cơm ăn không đủ no, sớm muộn phải chết đói, ta cũng là vì mạng sống mới lên sơn, nhưng ta thật không có làm qua chuyện xấu, cầu đại hiệp đừng giết ta. Vân Hạo nghe xong trầm mặc, hắn nhìn ra được, tiểu tử này không có nói láo, ánh mắt rất thanh tịnh. Lại nói, cũng liền một cái 12-13 tuổi hải tử, thật coi thổ phỉ cũng là bừng hữu, có thể làm cái gì? Một câu vì mạng sống, đã nói rõ tất cả. Là cái người cơ khổ. So sánh chính mình, Thảo Nhi là cô nhi. Liền phụ mẫu cũng không biết là ai, càng đáng thương. Mà chính mình, ít ra còn có phụ mẫu thu dưỡng, có tỷ tỷ làm bạn lớn lên. Ngữ khí mềm nhũn mấy phần hỏi, ngươi leo cây bên trên làm cái gì? Thảo Nhi ngượng ngùng cười nói, tối hôm qua ta nghe nói trong trại tới đại nhân vật, tại Trung Nghĩa đường bày yến hội, ta liền nghĩ vụng trộm nhìn xem có thể chờ hay không yến hội tán đi, trộn lẫn miệng thịt ăn. Cho nên ngươi liền vụng trộm bỏ lên trên cây, ở phía trên chờ đợi một đêm. Vân Hạo hỏi. Thảo Nhi lộ ra một cái mỉm cười, một ngụm đại bạch nhãn rất chỉnh tề nói, ừm. Vân Hạo nói như vậy, tối hôm qua trên quảng trường phát sinh hết thảy đều ngươi trốn ở trên cây thấy được. Thảo Nhi nghe Vân Hạo hỏi như vậy, nhớ tới tối hôm qua chém giết, sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần, nhưng vẫn là gật đầu nhỏ giọng nói, thấy được, tối hôm qua đại hiệp ngươi đại sát tứ phương, uy phong bát diện, giết rất nhiều thổ phỉ, giết thật tốt. Vân Hạo nghe hắn một mực gọi mình đại hiệp, nội tâm cũng là có mấy phần dị dạng, cũng chưa hề nghĩ tới đại hiệp cái danh hiệu này sẽ cùng chính mình có quan hệ. Nhưng từ trong miệng người khác nói ra, dường như còn rất khá. Nhìn về phía Thảo Nhi hỏi, ngươi là thổ phỉ, ta giết nhiều như vậy thổ phỉ, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Thảo Nhi vội vàng nói, đại hiệp, ta nói, ta không tính là thổ phỉ, ta đến ổ thổ phỉ, chính là vì có cả làm ăn, muốn mạng sống mà thôi, ta thật không theo lấy thổ phỉ xuống núi ăn cướp qua, một lần không có. Đại hiệp ngươi phải tin tưởng ta tại trại bên trong, chính là cái làm việc vặt, hầu hạ những cái kia bị chém thổ phỉ, ngày bình thường cũng không có thiếu chịu ức hiếp đâu. Được thôi, ta tạm thời tin ngươi. Vân Hạo dừng tay, đối Thảo Nhi một ngụm một cái đại hiệp đều để hắn có chút xấu hổ. Thảo Nhi đại hỉ, vội vàng nói tạ, đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Vân Hạo nhìn một phía, khắp nơi đều là thi thể, nghĩ hỏi Thảo Nhi nói, ngươi đã ở chỗ này 3 năm, kia đối Hắc Phong Sơn ổ thổ phỉ có phải hay không rất quen thuộc? Thảo Nhi nghe xong, thân thể nhỏ bé đứng thẳng tự tin nói, đại hiệp, ngươi đây xem như hỏi đúng người, ta đối toàn bộ Hắc Phong Sơn người và sự việc, đây chính là tương đối quen thuộc. Mặc dù ta là hầu hạ thổ phỉ tiểu lâu la, nhưng cũng bởi vì này, ta có thể đi rất nhiều nơi, tuổi còn nhỏ, bọn hắn cũng không phòng bị ta. Đại hiệp ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi ta. Vân Hạo trầm ngâm nói, tối hôm qua có người trốn, ngươi cũng đã biết chạy trốn chính là người nào. Buổi tối hôm qua hắn cánh tay trúng độc, không thể đuổi kịp người kia. Bất quá bây giờ ngẫm lại, người kia tốc độ rất nhanh, nên là khinh công đến, thật truy, thật đúng là không nhất định đuổi được. Có chút hiếu kỳ, chạy trốn là ai? Thảo Nhi tại ổ thổ phỉ 3 năm, nghĩ đến là biết. Chương 47, chém yêu đao chương 47, chém yêu đao. Thảo Nhi nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền nói, à, ta nhìn thấy, kia là trại phụ trách tình báo người, tên thật là gì ta biết, ngoại hiệu Quỷ Ảnh La. Nghe bọn thổ phỉ nói, Quỷ Ảnh La khinh công tại sơn trại thứ nhất, cũng là một tên nhất lưu vũ phu, làm người gà tặc gốc. Chém chém giết giết sự tình, Quỷ Ảnh La xưa nay đều không sống phía trước, liền nói tối hôm qua à, đại hiệp ngươi chém giết thời điểm, Quỷ Ảnh La liền bụng trộm lưu lại tới đám người đằng sau, mai cho đến ngươi giết cái kia phủ thứ sử dư thượng sứ sau, hắn thấy tình thế không ổn, liền chạy. Vân Hạo nheo lại mắt, đem Quỷ Ảnh La cái tên này ghi tạc trong lòng. Nói như vậy, Quỷ Ảnh La là Hắc Phong Sơn thổ phỉ đầu lĩnh. Thảo Nhi gật đầu nói, là đâu, ngoại giới đều chỉ biết Hắc Phong Sơn có tam đại đương gia. Kỳ thực Quỷ Ảnh La địa vị gần với đại đương gia Chu Trường Ly. Vân Hạo gật đầu nói, lại để cho ta gặp được hắn, ta tất giết hắn. Thảo Nhi nhìn thoáng qua Vân Hạo, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì lại không dám nói. Vân Hạo quan sát được thần sắc hắn sau, có lời gì cứ nói. Thảo Nhi theo thói quen sờ lên cái mũi nói, đại hiệp, Quỷ Ảnh La sợ là đã đi Lương Châu phủ thứ sử báo tin, đến lúc đó ngươi sẽ có phiền phải lớn. Vân Hạo cái này đã lần thứ hai nghe được Lương Châu phủ thứ sử mấy chữ. Tối hôm qua giết cái kia dư thượng sứ thời điểm đối phương cũng đã nói, trong lời nói còn tràn đầy uy hiếp. Nhưng Lương Châu hắn biết là cái địa danh, có thể thứ sử là thứ độ gì, hắn là thật không biết. Hiện tại nghe Thảo Nhi lại nhắc lên, còn nói có phiền phải lớn, Vân Hạo liền ý thức được cái này cái gì Lương Châu phủ thứ sử hẳn là rất ghê gớm. Liên hỏi, Lương Châu phủ thứ sử là cái gì? Rất lợi hại phải không? Thảo Nhi rất kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Hạo, nhìn qua vị này đại hiệp là thật không biết Lương Châu phủ thứ sử đại biểu cái gì. Liên mở miệng nói ra, nói như vậy, chúng ta Đại Ngô Vương triều cương vực là 36 châu bản đồ tạo thành, Lương Châu chính là một cái trong số đó, mà Lương Châu quan lớn nhất nhì chính là Lương Châu thứ sử. Ngươi có thể lý giải thành thổ hoàng đế, Lương Châu khu vực bất cứ chuyện gì đều thuộc về thứ sử lao gia quản. Làm sao ngươi biết những này? Vân Hạo kinh ngạc hỏi, tiểu tử này so với mình còn nhỏ, biết so với mình nhiều. Thảo Nhi có chút đắc ý nói, ta ngày ngày nghe những cái kia thổ phỉ uống rượu khoác lác, biết sự tình tự nhiên nhiều. Cũng là, ngươi nói tiếp, Hắc Phong Sơn thổ phỉ tại sao cùng phụ thứ sử thông đồng ở cùng nhau đâu? Vân Hạo nói. Thảo Nhi nghiêng đầu muốn nói, ta nghe nói, Hắc Phong Sơn phía sau chỗ dựa chính là Lương Châu phụ thứ sử, Chu Trường Ly chính là cho phụ thứ sử làm hắc sống. Nói đến đây Thảo Nhi giống như là nhớ ra cái gì đó nói, à đúng rồi, phía sau núi yêu thú động, chăn nuôi con sói này, ta nghe nói chính là phụ thứ sử đưa tới, nhường Hắc Phong Sơn bắt người nuôi nấng, liền có thể trưởng thành là chân chính yêu thú, đến lúc đó muốn lấy máu cho phụ thứ sử đại công tử xung kích võ đạo cửa ải chi dụ. Tối hôm qua ta trên tảng cây nghe được các ngươi đối thoại, đại hiệp ngươi giết yêu thú, kia Quỷ Ảnh là chạy trốn cho phụ thứ sử báo tin, đến lúc đó phủ thứ sử sẽ không dễ dàng coi như tôi, ngươi về sau phải cẩn thận, nghe nói phủ thứ sử cao thủ đông đảo, còn phụ trách trấn thủ Lương Châu biên quan, nắm giữ lấy 10 vạn đại quân đâu. Nghe Thảo Nhi giảng thuật xong, Vân Hạo thế mới biết, phủ thứ sử là cái dạng gì tồn tại. Nhưng hắn cũng không để ý luôn cảm giác phủ thứ sử cao cao tại thượng, cùng mình rất xa xôi. Hắn cho là mình chính là cái tiểu nhân vật, Hắc Phong Sơn khoảng cách Lương Châu mấy trăm dặm xa, không nhất định có thể biết tin tức. Ai có thể xác định, cái kia chạy trốn quỷ ảnh La liền sẽ đi phủ thứ sử báo tin đâu? Thật đến lúc đó có người tìm phiền toái, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn chính là. Vân Hạo tạm thời đem phủ thứ sử chuyện này ném sau, hỏi Thảo Nhi nói, Hắc Phong Sơn có hay không nắm qua người bình thường giam lại? Hắn nhớ tới đến, tối hôm qua tiểu nữ Hải kia nói nhường hắn hỗ trợ tìm xem nàng đại ca cùng ba chuyện. Thảo Nhi vội vàng nói, có, đều tại Trung Nghĩa Đường hậu viện, tất cả đều là nữ tử, nam đều bị cho ăn yêu thú. Đại hiệp ta dẫn ngươi đi, a còn có, ta nghe nói Hắc Phong Sơn đại đường gia còn có cái tiểu tài kho ngay tại hậu viện. Dẫn đường. Vân Hạo nghe được có tài kho cũng là nhãn tình sáng lên. Đến mức cứu người, thuận tay mà làm a. Thảo Nhi mang theo Vân Hạo xuyên qua Trung Nghĩa Đường, đi vòng qua một đạo sâu đại môn, chính là khác một phương thiên địa. Một cái rất lớn tứ hợp viện. Đại hiệp chính là chỗ này, ta nghe một cái lao thổ phỉ nói, phàm là bị bắt tới cô gái xinh đẹp đều sẽ đưa đến hậu viện, cung cấp ba vị đường gia hưởng lạc. Thảo Nhi cũng mang theo hiếu kỳ đánh giá sân nhỏ. Đi hô vừa hô có người hay không? Vân Hạo đối Thảo Nhi nói rằng, tốt a. Thảo Nhi ứng thanh, hô to lên nói, có người hay không đều đi ra, Hắc Phong Sơn thổ phỉ đã bị đại hiệp giết sạch, các ngươi hiện tại cũng tự do, đều đi ra à. Chờ hô xong về sau, liền đợi đến. Bốn phía phòng ốc đóng chặt, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vân Hạo đi hướng chính đường phương hướng, đi đẩy cửa, kết quả bên trong khóa trái lấy. Một cước đá vào trên cửa phòng, lập tức cửa phòng năm phần nát thành năm mảnh. A, bên trong vang lên một hồi nữ nhân tiếng kinh hô. Vân Hạo cùng Thảo Nhi đi vào, chỉ thấy nằm nghiêng bên trong 7-8 cái nữ nhân run lẩy bẩy cuộn tròn rúc vào một chỗ. Các ngươi là thổ phỉ chỗ tới? Vân Hạo hỏi. Mấy cái nữ nhân ánh mắt hoảng sợ, không dám nói lời nào. Ngay tại Vân Hạo cau mày thời điểm, trong đó một cái niên kỷ hơi lớn phụ nhân nơm nớp lo sợ đứng lên nói, nhỏ. Đại hiệp, chúng ta đều là bị với lên sơn, nô gia gọi Tần Ngọc Nương. Tần Ngọc Nương ngoài 30, nhưng lại phong vận vẫn còn, nàng là sớm nhất bị với lên sơn người, một mực bị Chu Trường Ly độc bá lấy, là sơn trại trên danh nghĩa ép trại đại phu nhân. Nàng những năm này từng trải qua Chu Trường Ly tàn nhẫn, nhận mệnh. Vốn là dưới núi Hoài Dương huyện phú hộ tiểu thiếp, nhưng toàn gia đều bị Hắc Phong Sơn thổ phỉ giết sạch. Bên người mấy cái nữ tử đều là cùng nàng không sai biệt lắm tao nộ. Tối hôm qua một đêm nghe được tiền viện truyền đến tiếng chém giết, các nàng có thể làm chỉ có đóng chặt cửa phòng trốn đi. Vừa rồi nghe được Thảo Nhi hô nói thổ phỉ bị cái gì đại hiệp giết sạch, còn chưa muốn tin. Hiện tại xem ra tựa hồ là thật. Vân Hạo nhìn xem các nàng nói, các ngươi nếu là bị trộm tới, như vậy hiện tại các ngươi tự do, thổ phỉ hoàn toàn chính xác chết sạch. Tần Ngọc Nương hốc mắt đỏ lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu, đa tạ đại hiệp vì bọn ta báo thù. Sau lưng mấy cái nữ tử đều vui đến phát khóc, đi theo quỳ xuống nói lời cảm tạ. Vân Hạo lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Thảo Nhi đứng ra nói, đều đứng lên đi, đại hiệp cao nữa là đứng nghiêm, thay trời hành đạo, các ngươi tùy thời có thể xuống núi rời đi Hắc Phong Sơn. Sau khi nói xong lại hỏi, ngươi cũng đã biết Chu Trường Ly còn có giam giữ những người khác sao? Tần Ngọc Nương liền vội vàng gật đầu nói, có một chỗ, ở bên trái phòng ngủ, là Chu Trường Ly gian phòng, hắn bình thường không cho bất luận kẻ nào đi vào, nhưng ta có mấy lần thấy qua, dưới núi bị bắt tới nữ tử được đưa vào về phía sau, rốt cuộc không có đi ra, nghĩ đến tại gian phòng kia. Trong khi nói chuyện chỉ vào đối diện, ngươi chẳng lẽ lừa gạt đại hiệp? Đối diện nơi nào có gian phòng? Thảo Nhi một mặt không vui nói. Tần Ngọc Nương vội vàng nói, không dám không dám, một bức tường bên trên họa quyển chính là một cái cửa ngầm, ta nhìn thấy qua Chu Trường Ly, mỗi lần đi vào đều sẽ ấn vào trên vách tường họa chủ. Đại hiệp ta đi thử xem, có thể là Chu Trường Ly tại kho. Thảo Nhi kích động. Vân Hạo lại khẽ vươn tay nói, ngươi mang theo các nàng đi những phòng khác nhìn xem, còn có ai, đều mang ra, để các nàng xuống núi. Thảo Nhi lúc này mới cảm giác chính mình tựa hồ có chút vượt biên giới. Ngượng ngùng cười một tiếng, vâng, đại hiệp. Tuổi con nhỏ nhìn mặt mà nói chuyện công phu cũng đã so bất luận kẻ nào cùng tuổi mạnh. Từ nhỏ đi theo láo khất cái trên giang hồ ăn xin, tới ổ thổ phỉ lại hầu hạ các loại giết tuổi thổ phỉ, nếu là người không cơ linh, đã sớm chết 800 hồi. Đã tìm tới thổ phỉ tại kho, tự nhiên là đại hiệp, hắn đi không thích hợp. Liên trao hỏi Tần Ngọc Nương mấy người đi ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại. Vân Hạo chờ Thảo Nhi cùng Tần Ngọc Nương bọn người sau khi rời khỏi đây, mới đi hướng đối diện vách tường một bức tranh sơn thủy trước. Vươn tay ấn xuống một cái hoa trụ. Lập tức trên vách tường phát ra ầm ầm thanh âm. Quả nhiên xuất hiện một cánh cửa. Bên trong có cái thông đạo, còn có ngọn đèn chiếu sáng. Vân Hạo nhấc chân đi vào. Thông đạo không dài, hướng phía dưới kéo dài, hơn 10 mét sau, một cái hơn 40 bình phương không gian xuất hiện. Vân Hạo liếc mắt liền thấy được, bên trong bày biện. Nhãn tỉnh sáng lên. Thấy được một cái dương, một cái binh khí giá đỡ. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được một thanh binh khí. Nhìn xem cùng mình đốn tuổi đao rất tương tự, chỉ có điều, càng lớn, tinh xảo hơn. Lưỡi đao càng dài một chút. Đi qua, chụp trong tay. Phát hiện so lang nha bổng còn nặng một chút, cũng hơn 100 cân. Lưỡi đao dài 3 thước, chôi đao là làm bằng sắt viên côn, liền thành một khối, dài 4 thước có thừa. Vâng, đứng ở trên mặt đất, cùng hắn thân cao đều không khác mấy. Phía trên có 3 chữ. Nhìn kỹ biết, chém yêu đao. Trên lưỡi đao còn có phức tạp minh văn. Cũng không biết là cái gì, Vân Hạo xem không hiểu. Nhưng lại cảm giác chôi này đao rất có cảm giác áp bách. nắm trong tay, trong lòng của hắn vui vẻ không thôi. Đốn tuổi đao hư mất, nhưng dùng đến thuật tay, tối hôm qua lang nha bổng là hắn tiện tay nhặt nhị đương ra khúc lôi vũ khí, luôn cảm thấy chém người không lưu loát. Mà chuôi này chém yêu đao, cùng đốn tuổi đao rất tương tự, là phóng đại bản đốn tuổi đao. Cầm ở trong tay huy vũ một chút, hổ hổ sinh phong, rất thích hợp. Đúng vào lúc này, hắn trong thai nghe được thanh âm yếu ớt. Cẩn thận nghe xong, giống như là miệng bị ngăn chặn sau, phát ra tiếng ồ ồ dường như tại vách tường đằng sau. Nhẹ nhàng gõ, truyền đến trống rồng âm thanh. Xác định vách tường sau còn có không gian, một đao chém vào trên tường. Âm ầm vách tường bị hắn một đao chém ra một cái độc lớn. Quả nhiên bên trong có ánh sáng sáng, Vân Hạo một giây sau thấy được hai tên nữ tử bị trói lấy ngăn chặn miệng, nằm tại trên một cái giường. Chương 48, Đại Ngu Vương triều trưởng công chúa Ngu Thanh Hồng. Chương 48, Đại Ngu Vương triều trưởng công chúa Ngu Thanh Hồng muốn cho rằng liền một cái mật thất gian phòng, bây giờ nhìn là trong phòng phòng. Bên trong vàng son lộng lẫy. Nhưng Vân Hạo nghĩ đến lão đạo gia trước kia nói qua một cái từ ngữ, kim ốc tầng tiểu. Trước kia hắn không hiểu, lúc này trong nháy mắt liền đã hiểu. Không hề nghi ngờ, còn có cái khác cửa phòng thông hướng cái này xa hoa gian phòng. Hai tên tuổi trẻ nữ tử đều bị trói gô lấy, miệng dùng vải tắt lại, chỉ có thể phát ra ô ô cầu khẩn. Vân Hạo không có gấp đi qua, mà là trở lại, tới kia một ngụm hòm gỗ trước. Thảo Nhi nói nơi này có thổ phỉ đầu lĩnh Chu Trường Ly tiểu kim cố. Vậy cái này miệng hòm gỗ bên trong chắc hẳn chính là tài vật. Vân Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phía trên có khóa đồng. Cái này có thể không làm khó được Vân Hạo, vươn tay ra, đột nhiên dùng sức răng rắc một tiếng, trực tiếp đem khóa đồng bóc gãy. Mở ra hòm gỗ, bạc vụn một đống, ngân phiếu một chồng, châu báu đồ trang sức, vàng bạc nguyên bảo mấy cái, ngược lại một cái dương. Ngoài ra còn có một bản thư tịch. Vân Hạo cầm lên xem xét, trên đó viết quỷ ảnh công ba chữ. Trong lòng vui mừng, Vân Hạo lật xem nhìn lại. Đây là hoàn chỉnh bí tịch võ công, có tâm pháp tu luyện, chia làm thượng hạ hai quyển. Thượng quyển là khinh công thân pháp, quyển hạ là võ kỹ đao pháp. Vân Hạo ánh mắt tỏa sáng, so sánh Long Tượng Công, đây mới thật sự là bí tịch võ công. Lúc trước từ Kim Mãn Đường trong tay bỏ ra 10 lượng bạc mua Long Tượng Công chỉ có chiêu thức, không có tâm pháp, là nửa bộ không chọn vẹn bí tịch, mà bộ này quỷ ảnh công là rất hoàn chỉnh bí tịch. Vân Hạo cảm thấy có bản này quỷ ảnh công, thắng qua một cái dương vàng bạc tài bảo. Nhìn trong chốc lát sau, đem bí tịch cất kỹ, chuẩn bị trở về đầu liền luyện. Đại khái kiểm lại một chút một cái dương vàng bạc châu báu. Bạc vụn 500 lượng, năm cái thỏi bạc dòng đều là 10 lượng chính là 50 lượng, hai thỏi vàng nguyên bảo, 5 lượng nhỏ, hết thảy 10 lượng hoàng kim. Ngân phiếu 10 cái, đều là 50 lượng mệnh giá, hết thảy 500 lượng. Châu báu đổ trang sức không coi là. Những này cộng lại, giá trị ít nhất hơn 2200 là có. Là một khoản tiền lớn. Đem cái dương thu vào bảo bình bên trong, Vân Hạo tâm tình thật tốt. Lúc này mới quay người đi hướng một bên khác hai tên nữ tử trô gian phòng. To lớn trên giường gỗ, là màu hồng phấn màn, phía trên phủ lên một trương bạch hồ da. Nhìn qua rất mềm mại. Hai tên nữ tử trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn vẻ mặt. Vân Hạo đưa các nàng ngoài miệng vài gỡ xuống. "Đừng, đừng tới đây ô ô. Cầu ngươi thả chúng ta." Vân Hạo một bên giúp các nàng giải khai sợi dây trên người, vừa nói, "Các ngươi yên tâm, ta không phải thổ phỉ đã bị ta giết sạch, hiện tại các ngươi tự do." Hai tên nữ tử kinh nghi bất định. Trong đó một tên tuổi khá lớn một chút, có hơn 20 tuổi, nhìn qua vẻ mặt coi như trấn định một chút. Đối Vân Hạo có xem kỹ ánh mắt. Một bên khác tuổi tác hơi nhỏ một chút, trước tiên bảo hộ ở hơi lớn một chút nữ tử trước người, mắt đỏ nhìn Vân Hạo, yếu ớt nói, ngươi thật không phải thổ phỉ. Vân Hạo đứng dậy rời đi giường cô nói, có tin hay không là tùy các ngươi, ta đi các ngươi tự tiện à. Nói xong hắn quay người thì rời đi. Cứu người cũng là thuật tay. Hiện tại nên đi ra ngoài. Chờ Vân Hạo sau khi đi, tuổi nhỏ thiếu nữ đối tuổi khá lớn nữ tử nói, công chúa chúng ta thật được cứu sao? Có lẽ vậy, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Nói xong đối với thiếu nữ nói, bên ngoài đừng gọi ta công chúa. Thiếu nữ hậu chi hậu giác đội vàng che miệng, sau đó lại gật đầu nói, a, thật xin lỗi công. Tiểu thư ta quên đi. Sau khi nói xong, đội vàng xuống giường cho nàng trong miệng tiểu thư tìm giày mặc vào, sau đó lại hỗ trợ chỉnh lý quần áo. Làm cẩn thận tỉ mỉ, thuần thục vô cùng. Cho dù là gặp rủi ro tại ổ thổ phỉ, vẫn như cũ chú trọng dung nhan dáng vẻ chi tiết. Tiểu điệp, tốt, chúng ta đều tình cảnh như thế, liền không cần để ý những chi tiết này, đi ra xem một chút. A, tốt tiểu thư. Thiếu nữ nâng đỡ lấy nàng tiểu thư đi ra ngoài. Vân Hạo từ mật thất sau khi rời khỏi đây, tới gian phòng phòng khách. Thảo Nhi nhìn thấy hắn đi ra, cười hì hì tiến lên phía trước nói, đại hiệp nhưng có thu hoạch. Vân Hạo không có trả lời hắn, nhìn thoáng qua trong viện có vài chục tên nữ tử, hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Thảo Nhi vội vàng trả lời, đại hiệp, đều là bị thổ phỉ trộm tới đáng thương nữ tử, các nàng tại những phòng khác bên trong, lúc này đều biết đại hiệp ngươi giết thổ phỉ sau, nguyên một đám biết được chính mình được cứu vớt, vui đến phát khóc, cũng chờ tại trong sân, muốn cảm tạ ngươi. Vân Hạo còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng mật thất kia hai tên nữ tử đi ra. Trước đó tại trong mật thất, tia sáng mờ tối, tăng thêm hai nữ đều tại màn bên trong, Vân Hạo không có nhìn kỹ. Giờ phút này lại nhìn thấy lúc, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cầm đầu nữ tử kia bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, như liễu rủ trong gió giống như chậm rãi đi tới. Vân Hạo ngước mắt nhìn lại, trong chốc lát chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thế gian lại có như thế cô gái xinh đẹp. Nàng khuôn mặt trắng non trắng hơn tuyết, lộ ra nhàn nhạt phấn nộn, dường như ngày xuân đầu cảnh mới nở tiểu hoa, dịu dàng mà kiều diễm. Một bộ màu xanh nhạt váy lụa lê đất, váy chỗ dùng ngân tuyến thêu lên tinh xảo hoa văn, lúc hành tẩu như nước chảy mây trôi, phiêu phiêu dục tiên. Một đầu tóc đen như thác nước, chỉ dùng một cây dương chi ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng nõn cái cổ bên cạnh, càng nổi bật lên kia da thịt như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ, hơi loạn mấy sợi tóc, cùng sắc mặt không biết phù hợp nhiễm cho bụi, phá hủy mấy phần mỹ cảm. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ ưu nhã thông dòng, dường như từ cổ lao trong bức họa đi ra tiên tử, không dính vào trần thế khói lửa, nhưng lại mang theo một loại lực hút vô hình. Duy chỉ có không được hoàn mỹ chính là, nàng vẻ mặt băng lãnh, không có vẻ tươi cười. Vu Thanh Hồng cảm nhận được Vân Hạo ánh mắt, khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn qua. Có thể tại một giây sau, lại là toàn thân rung động. Đôi mắt đẹp con người co rụt lại. Đồng dạng, nàng trước đó tại mật thất thời điểm, cũng không có thấy rõ ràng Vân Hạo hình dạng. Giờ phút này lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản bị Vân Hạo trực câu câu dò xét, nhường nàng vô ý thức có chút giận dữ, nhưng khi nàng nhìn thấy Vân Hạo tướng mạo cùng hắn trong ánh mắt thanh tịnh về sau, tức giận biến mất không còn một mảnh. Vân Hạo trong mắt cũng không có cái khác nam tử nhìn nàng cái chủng loại kia lộ mãng tham lam, có chỉ là một loại nào đó đơn thuần thưởng thức, hoặc là nói nhìn thấy chính mình đẹp mắt quan sát ánh mắt. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng nhìn thấy Vân Hạo tướng mạo sau, nội tâm đại chấn. Giống như thiếu niên này cùng Hoàng huynh thật giống như. Vu Thanh Hồng trong lòng gọi thẳng. Nàng là bí mật đi ra, vì chính là điều tra 16 năm trước một cọc tân mật. Có thể nàng thân làm công chúa, xuất hành bị người đều nhìn chằm chằm, hao tốn một phen công phu cuối cùng âm thầm lén chạy ra ngoài, một đường hướng Lương Châu mà đến. Ai biết trên đường đụng phải thổ phỉ, tùy hành 8 tên hộ vệ bị giết, chỉ có nàng cùng thiếp thân nha hoàn bị bắt tới ổ thổ phỉ. Nhớ tới tối hôm qua cái kia thổ phỉ nói, muốn để nàng cùng nha hoàn đi hầu hạ cái nào đó đại nhân vật lời nói, nàng cảm giác trời sập. Đang lo lắng bên trong một đêm trôi qua, thẳng đến bị thiếu niên ở trước mắt tìm tới được cứu vớt. Nói thổ phỉ bị giết sạch, nàng mới cảm giác lại sống đến giờ. Mới từ mật thất đi ra, liền nghe phía ngoài đối thoại. Trong lòng xác định thổ phỉ hoàn toàn chính xác bị giết sạch, nhưng nhìn rõ Sở Ân Nhân cứu mạng dung mạo sau, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, hồi tưởng lại mẫu hậu lúc gần đi đợi bàn giao. Tìm tới 16 năm trước, Vương phi hạ lạc. 16 năm trước, hoàng huynh vẫn là ngu vương, Vương phi thân thế thần bí, trong vòng một đêm biến mất tại ngu vương phủ. Cuối cùng biến mất địa phương ngay tại Lương Châu khu vực. Hơn nữa có cái liền hoàng huynh cũng không biết tin tức là, năm đó Vương phi biến mất lúc sau đã có bầu, chuyện này chỉ có mẫu hậu biết. Bây giờ đại ngu vương triều, loạn trong giặc ngoài, hoàng huynh từ khi năm đó Vương phi biến mất sau, cho dù là ngồi lên cái kia vị trí, cũng vẫn không có lại nạp phi, không có một cái nào dòng dõi sinh hạ. Cái kia đại vị, dựa theo tổ chế, là muốn từ võ vương một mạch nhận làm con thừa tự một người kế thừa. Mẫu hậu tuyệt không cho phép chuyện như thế xảy ra. Mật thám điều tra tới, năm đó Vương phi biến mất thời điểm mang bầu sự tình. Đây là một phần hy vọng. Nhưng võ vương một mạch thế lớn, tuyệt đối sẽ không cho phép đại vị kế thừa xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Có quan hệ 16 năm trước sự tình, chỉ có thể bí mật điều tra. Nàng cái này đại ngu trưởng công chúa, liền thành mẫu hậu người tín nhiệm nhất. Tìm kiếm 16 năm trước Vương phi biến mất hạ lạc, điều tra rõ ràng, năm đó Vương phi đến tuột cùng có hay không mang thai, nếu có hay không dòng dõi sinh hạ lưu lạc bên ngoài. Nói đến đây chỉ là một hy vọng mong manh mà thôi. Nàng cũng không báo cái gì chờ mong. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy Vân Hạo tướng mạo, nội tâm của nàng lập tức liền lửa nóng lên. Đương nhiên chỉ bằng vào một người dáng dấp tương tự, là không cách nào xác định gì gì đó. Bất quá nàng có trực giác, người thiếu niên trước mắt này, cùng mình ở giữa nhất định có quan hệ. Chỉ một cái, nàng liền có loại trong cõi u minh đã định trước cảm giác quen thuộc. Uy, ngươi người này thật vô lễ, thế nào trực câu câu chăm chú nhìn tiểu thư nhà ta đâu? Vu Thanh Hồng bên người nha hoàn tiểu điệp, thấy Vân Hạo nhìn chằm chằm vào tiểu thư nhà mình nhìn, lập tức liền không vui, mở miệng trách móc Vân Hạo. Vân Hạo bị tiểu điệp cắt ngang, lấy lại tinh thần, cũng có chút xấu hổ. Lúc này, Thảo Nhi không vui, tiến lên một bước đối với tiểu điệp nói, ngươi cái này không có lễ phép nha đầu, ngươi mới vô lễ, các ngươi có thể được cứu vớt, vẫn là đại hiệp công lao, làm sao nói đâu? Thảo Nhi giữ gìn Vân Hạo. Ngươi, tiểu điệp còn muốn lý luận. Bị Vu Thanh Hồng ngắt lời nói, tiểu điệp, tốt, không được vô lễ, chúng ta thực sự muốn cảm tạ vị này đại hiệp. Nói xong đối với Vân Hạo, có chút không người nói, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Vân Hạo lần thứ nhất thấy như thế cô gái xinh đẹp, hoàn toàn chính xác có chút thất thần. Nhưng hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tạm niệm. Lúc này đối nữ tử hành lễ, có chút không thích đứng nói, không, không cần cảm ơn, thuận tay mà làm. Còn không có thỉnh giáo ân nhân đại danh. Vu Thanh Hồng ánh mắt có chút lửa nóng nhìn chằm chằm Vân Hạo, muốn từ Vân Hạo trong miệng nghe được chính mình hy vọng tin tức. Ta gọi Vân Hạo. Vân Hạo thuận miệng nói rằng, các ngươi là ai? Ra sao nguyên nhân bị thổ phỉ chụp tới? Đối với cái này hai tên nữ tử thân phận, hắn cũng tò mò. Rất rõ ràng là một đôi chủ tớ. Từ các nàng ăn mặc, lời nói cử chỉ nhìn, còn không phải bình thường nhà giàu sang xuất thân. Có như vậy mấy phần thần bí. Cho dù là tại ổ thổ phỉ, đều duy trì một loại nào đó thành thói quen lễ tiết khí độ, đây không phải tầm thường nhân gia trên người nữ tử có thể có. Vân Hạo gặp qua Tinh Hà Trấn Lý Tài chủ nhà Thiên Kim, tuyệt đối không có trước mắt hai nàng này tử khí độ. Lý Tài chủ nhà Thiên Kim lễ tiết là cố ý giả bờ, mà nữ tử trước mắt lời nói cử chỉ càng giống là bẩm sinh đồng dạng. Chương 49, các ngươi thế nào còn ỷ lại vào ta? Chương 49, các ngươi thế nào còn ỷ lại vào ta? Ngu Thanh Hồng giờ phút này rất cấp thiết muốn hiểu Vân Hạo. Nhìn xem cùng Hoàng huynh thời đại thiếu niên cơ hồ 89 thành tương tự thiếu niên, nàng càng thêm cảm giác từ nơi sâu xa có ông trời chú định. Cái này gọi Vân Hạo thiếu niên, sẽ không phải là năm đó Vương phi người mang lục giáp, sinh ra bên ngoài hoàng thất huyết mạch. Nếu thật là lời nói, chính là mình cháu ruột, nàng là cô của hắn. Đương nhiên Ngu Thanh Hồng tin tưởng, những này hiện tại chỉ là nàng mong muốn đơn phương huyễn tưởng. Thiên hạ dáng dấp tương tự người lĩnh hội là, còn cần hiểu thêm một bậc thân thế của thiếu niên này bối cảnh mới được. Lần này đi ra, bởi vì cần ẩn mật, nàng không có mang nhiều ít hộ vệ, chỉ có 8 cái hộ vệ, còn bị thổ phỉ giết. Nàng cùng nha hoàn tiểu điệp, nếu không phải nữ tử thân, cũng chết sớm tại thổ phỉ lưỡi lao hạ. Còn tốt, trung quy là thượng tiên phù hộ, được phải Vân Hạo cứu giúp. Ngô Thanh Hồng đối Vân Hạo tra hỏi, sớm có phương án suy tính. Không đội không chậm nói rằng, ngươi có thể gọi ta Hồng cô, nàng là tiểu điệp, chúng ta đến từ Liên Kinh, trong nhà tao ngộ biến cô chi nhân, tiến đến Lương Châu nương nhờ họ hàng, ai biết nửa đường sẽ đụng phải thổ phỉ, liền bị bắt tới ổ thổ phỉ, vạn hạnh đụng phải ân nhân, đa tạ. Trong khi nói chuyện đối Vân Hạo lại lần nữa hơi hơi thi lễ. Vân Hạo nghe nàng gọi Hồng cô, thật đúng là một cái tên kỳ cục, càng giống là tôn sưng. Thật cũng không để ý, chỉ là nghe được nàng đi nói Lương Châu nương nhờ họ hàng sau, trong lòng thầm nói một tiếng thật là đúng dịp. Hát Phong sân chuyện, hắn cũng là muốn đi Lương Châu tìm kiếm danh y cho tỷ tỷ chữa bệnh. Không biết do vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này Hồng cô nhìn mình ánh mắt rất cực nóng. Cái này khiến hắn rất không quen. Với hắn mà nói, Hắc Phong Sơn những cô gái này đều là thuận tay cứu giúp, không có ý định có quá nhiều liên lụy. Nói qua hai câu nói sau, Vân Hạo liền không lại cùng Hồng cô nhiều lời, đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài trong viện một đám nữ nhân, lấy cái kia gọi Ngọc Nương phụ nhân cầm đầu, nhìn thấy Vân Hạo đi ra, cùng nhau quỳ xuống nói, đa tạ đại hiệp cứu giúp, chúng ta hôm nay xem như thoát ly khổ hải, còn không biết đại hiệp tục danh, còn mời cáo chi, ngày sau chúng ta tỉ bội định vì đại hiệp lập trưởng sinh bài. Nói chuyện, mỗi cái đều khấu tạ Vân Hạo. Vân Hạo còn không có trải qua như thế bị người đáp tạ cảnh tượng, có chút không quen, đội vàng lách mình nói rằng, chư vị đều đứng lên đi, cứu các ngươi ta cũng là thuận tay mà làm, liền không cần nói lời cảm tạ, hiện tại các ngươi tự do, ta cũng nên rời đi, lại ra xin từ biệt ta. Vân Hạo chính mình cũng là một cái 16 tuổi thiếu niên, chỗ nào trải qua chuyện thế này, cũng không có ý định lại làm cái gì. Trong lòng của hắn chỉ có một việc, báo xong thủ, liền phải đi Lương Châu thành cho tỷ tỷ Vân Vi tìm kiếm danh y để nhìn xem Vân Hạo rời đi sân nhỏ. Thảo Nhi trong mắt quay tít một vòng, đi theo, đi ngang qua Ngọc Nương thời điểm, nhỏ giọng nói rằng, đại hiệp gọi Vân Hạo. Vừa rồi Vân Hạo cùng Ngô Thanh Hồng lúc nói chuyện, Thảo Nhi nghe được Vân Hạo nói tên. Tiểu Điệp nói, tiểu thư làm sao chúng ta xử lý? Ngô Thanh Hồng thấp giọng nói, đuổi theo. Vân Hạo, Ngọc Nương chờ một đám nữ nhân cũng cùng đi theo ra hậu viện. Một đoàn người tới ngoài sân rộng thời điểm, thấy được núi thây biển máu cảnh tượng, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt lên. Mẹ, mẹ mẹ ba ba. Những nữ nhân này mặc dù thân ở ổ thổ phỉ, có thể một mực bị nuôi nốt ở hậu viện, ngày thường người chết hiếm thấy, lúc này nhìn thấy trên quảng trường chân cụt tay đứt, một cái nôn mửa, tất cả đều nói ra. Ngay cả Ngô Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp cũng không ngoại lệ. Trước đó nghe Vân Hạo nói giết sạch thổ phỉ thời điểm, còn xem thường, bây giờ nhìn, thật đúng là. Vân Hạo không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói những nữ nhân này, lúc trước lần thứ nhất hắn giết chết 4 cái ăn cướp hắn lưu dân sau, cũng là nhà ruột gan đứt từng khúc. Duy chỉ có nhường hắn kinh ngạc là, toàn trường chỉ có một người không có nôn, chính là Thảo Nhi. Tiểu tử này còn hi hi ha ha cười to, những nữ nhân này nôn hôn tiên ám điệp. Đến, toàn trường liền hắn cùng Thảo Nhi còn bình tĩnh đứng đấy, nhìn xem tất cả mọi người nôn mửa. Trong không khí vốn là máu tanh khó ngửi, lần này càng tăng thêm một cỗ mùi thối. Thảo Nhi không tim không phổi vui cười. Vân Hạo lại cười không nổi. Nói cho cùng những nữ nhân này đều là người đáng thương. Có chút là bị thổ phỉ diệt môn đổ ra chụp tới, có chút là giành được. Trong đó đa số là nhà cùng khổ xuất thân. Hiện tại thổ phỉ chết sạch, các nàng tự do, cần phải làm sao sống tiếp mới là lớn nhất khiêu chiến. Lúc này, nơi xa có mấy cái quần áo không chỉnh tề nữ tử đi tới. Vân Hạo xem xét, chính là tối hôm qua hắn cứu mấy cái kia. Trong đó tiểu nữ hải kia còn để cho mình giúp nàng tìm đại ca cùng ba ba. Có thể dựa theo Thảo Nhi lời nói, phàm là bị thổ phỉ trộm tới nam tử đều cho ăn yêu thú. Có thể lưu lại chỉ có nữ tử. Cách thật xa, mấy cái nữ tử nhìn thấy trên quảng trường chân cụt tay đứt, không còn dám đi tới. Vân Hạo nhấc chân đi đến. Đại ca ca. Nhìn thấy Vân Hạo tiểu nữ hải nhãn tình sáng lên, có tìm được hay không ta đại ca cùng ba ba. Vân Hạo nhìn xem nàng tràn ngập ánh mắt mong đợi, thật không đành lòng lừa nàng, nhưng ngấm lại vẫn là nói lời nói thật. Đại ca ngươi cùng ba ba khả năng đã tao ngộ bất chắc. Hắn hiểu được thế đạo này, cuối cùng là phải bức bách nàng lớn lên. Tiểu nữ hài ánh mắt trong nháy mắt đỏ đấu, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, lại không có khóc ra thành tiếng, chỉ là cắn chặt bờ môi, đều chảy ra máu. Vân Hạo không đành lòng, mở miệng an ủi, đại ca ngươi cùng ba ba trên trời có linh thiêng, nghĩ đến cũng là hy vọng ngươi có thể thật tốt sống tiếp. Đa tạ đại ca ca, ta biết. Tiểu nữ hài run giọng nói rằng, vốn định đi thẳng một mạch, nhưng nhìn xem đám nữ nhân này, cuối cùng sinh lòng không đành lòng. Ngẫm lại vẫn là lấy ra 500 lượng bạc vụn, đi tới cái kia gọi Ngọc Nương phụ nhân trước người nói, những bạc này ngươi cho mỗi cái phần một phần, ta có thể làm chỉ chút này, hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt sống sót. Ngược lại đều là thổ phỉ bạc, có lẽ những bạc này bên trong vốn là có các nàng ngân lượng. Vân Hạo cầu cái an tâm. Đa tạ ân công. Đa tạ ân công. Một mảng lớn nói lời cảm tạ. Các nàng hoàn toàn chính xác muốn rời khỏi sân trại, có chút muốn về nhà, có chút cũng phải tìm cái nghề nghiệp, đều cần tiền. Cái này 500 lạng bạc dòng phân cho các nàng hơn 20 người, đầy đủ sinh tồn được. Làm xong những ngày Vân Hạo cũng không quay đầu lại rời đi. Ra trại. Vân Hạo đông nhiên nhớ tới, chính mình lão mã cũng được mang đến, không biết rõ này sẽ nhường ở nơi nào. Vừa nghĩ tới đi tìm thời điểm, một cái thân ảnh nhỏ bé chạy ra. Đại hiệp chờ ta một chút. Là Thảo Nhi đổi tới. Không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy Thảo Nhi sau lưng lại là hai cái thân ảnh đội vàng mà đến. Chính là Hồng cô cùng Tiểu Điệp hai nữ. Đồng dạng hô hảo, ân nhân chờ một chút. Đảo mắt ba người tới Vân Hạo bên người. Vân Hạo nói, các ngươi không đi tìm Ngọc Nương nhận lấy bạc, truy ta làm gì? Thảo Nhi hi hi cười nói, đại hiệp ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi, mang ta lên thôi. Tiểu Điệp cũng liền bộ nói, ta cùng tiểu thư cũng là, các ngươi thế nào còn ỷ lại vào ta? Vân Hạo nhíu mày. Thảo Nhi vô cùng đáng thương nói, đại hiệp, trên núi có dã thú, liền để ta đi theo ngươi cùng một chỗ xuống núi thôi. Ân nhân, còn mời mang theo chúng ta. Vu Thanh Hồng cũng mở miệng. Vân Hạo suy nghĩ một chút nói, thành à, nói xong, sau khi xuống núi liền mỗi người đi một ngả, đừng có lại đi theo ta. Sau đó nhìn về phía Thảo Nhi nói, có biết hay không sơn trại chuồng ngựa ở đâu, ta có một thất màu đen lá mã, hôm qua bị thổ phỉ mang lên núi, muốn đi tìm tìm. Thảo Nhi lúc này nói rằng, đại hiệp, ta biết ở đâu, ngươi chờ ta đi giúp ngươi tìm. Chờ Thảo Nhi rời đi, Vu Thanh Hồng lại gần hỏi Vân Hạo nói, còn không biết ân nhân là nơi nào nhân sĩ. Trong nhà có thể còn có người nào?